Lệ Sĩ Đạ khổng khổng xuyên ở gần đây, thậm chí có quyền khổng cảm giác được hơi thở quạnh. Nhưng Nam Ca bị Yết Chu mãi nhớ bây giờ không sợ, giờ phút này có thể tin tưởng Lệ Sĩ mẹ trở về. Thời điểm đỉnh gẳng qua cửa hầm, máu tựa ỉ trên mặt Nam Ca quyến đằng nhở sổng đem Vương Hiểu Phương dọa cứng người. Bị Yết Chu Nam Ca là ân nhân cứu mạng của mình, Vương Hiểu Phương vừa đỉnh nào cảm ơn lại nghe thấy Nam Ca nào ý trước, núp ở bên trong không được đi ra. Vương Hiểu Phương ngơ ngác gật đầu. Bị đám giỏm bị ngoài kia hù dọa hàm răng quyến đằng rủn dậy làm sao có thể dám ra ngoài đây. Một mờ à Nam Ca giết giỏm bị kia đám đàn ông trong thôn đều chứng kiến hết. Ban đầu bọn họ cho là Nam Ca có thể sống tốt ở tận thế là do tìm được một người đàn ông cường đại. Thậm chí cảm thấy nửa đệ một vương trộm chạy trốn là khổ nghịu đưa cờ quan trọng của Lệ Sâm. Nhưng một mờ à này, cả đám đều khiếp sợ. Nhìn Nam Ca giết giỏm bị xạ trẻ dự khoát như vậy hiển nhiên là cao thủ. Dạng người này thật cửa không thiết phải phụ thuộc vào đàn ông để sống sót. Cô ở ỉ cùng Lệ Sâm đến cùng là quan hệ như nào? Nam Ca vừa mới giết chết mở một cồn giòm bị hộ tốc độ, những con khác đương nhờ ỉ hẹn không xuyên qua ô là đồng loại nữa, có vài cồn đừng trịa hiền đấu với người trong thôn lập tức ngừng lại đánh về phi a ổ. Nam cổ nghe sợ hãi chỉ là nào y ưa hẹ Trương Vĩ, điểm. Trong hầm ngầm có người. Trương Vĩ gần như là trong nháy mặt đã hiểu được lúc nãy đám giòm bị phá cửa vào giết chết vài người trong thôn. Nhưng mà những người trong phòng kia cũng không so mẹ con tiểu địch. Trái tim đạn trệ ố lơ lửng của Trương Vĩ cuối cùng cũng rơi xuống được ảnh tạ lập tức quay lưng hướng tới hầm chạy đến. Nam Ca thấy mấy con giòm bị hướng về phì a ổ ba ảo vì khổng khoái lắc lắc cái cổ của mình. Thân thuộc cùng khẽ cong lại, phán đoán nên tấn công từ đâu mới tốt. Chọn con giòm bị đứng ở giữa kỳ a đài, trong người nó cường tráng nhất nào ý khổng trởm trong đầu nó còn có thể có tinh hạch nha. Nam Ca giật giật khoe miệng, trong luôn sầu cả chút mong đợi. Nhóm giòm bị kia cũng rất nghiêm túc. Nhìn thấy Nam Ca khiêu khích như thế lập tựa cổng sạm lòng yếu thế đồng thời tấn công. Tốc độ Nam Ca quá chậm, căn bản là không chặn được. Cho nên Os có thể phán đoán phương hướng nhóm zombie xông qua. Chật vật tránh né vài đòn tấn công cổ lập lại chiêu cũ, thừa dịp một cổn zombie xông qua liền nhảy lên lưng nó. Sau đó không đợi ái nó quay đầu lại liền hung hăng cẳng một quải vào cổ nó. Còn mấy hỉ hệ ngoại người trong thôn đều đạn tập trung chiến đấu không sợ ai chú ý đến động tác của Nam Ca. Nghĩa U không phản ứng chắc trả nhẹ đặc biệt rung động. Dù sao ở trong lòng bọn họ, Nam Ca chỉ là người bình thường. Vẫn luôn là zombie ăn thịt người, nào có người nào ăn thịt zombie nha. Con zombie bị Nam Ca cắn chỉ kịp gào thét hai tiếng, liền quỳ dạp trên mặt đất không nhờ úc đích. Cô hạ to miệng uống vài ngụm máu xong từ từ thẳng dậy, vết máu ở khỏe miệng vẫn chưa khổ đã ưởng về phía đám zombie khẽ mỉm cười. Máu me mà lại xinh đẹp, khủng bố mà lại sáng lạ. Đám zombie đều đã hiểu được Nam Cổ nghèo dễ chê ơ. Nhưng mà bọn chúng không định lùi bước. Dù sao bọn chúng vẫn chiếm ưu thế về số lượng thượng nha. Sau khi Nam Ca hút máu con giỏm bị kia xong liền cảm giác được toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Nhìn đám giỏm bị dục dịch muốn tấn công sổ, Nam Ca càng thệ mờ không túi đầu. Cô đã được nếm mùi vị tuyệt vời này không dừng lại được nữa. Cũng không bị hết là mổ tàng mắt hởi một đường tắc của ai, cả đám lùi một lện nữa nhào tới chỗ Nam Ca tấn công, gây rẽ một trận đấu ác liệt. Những con giòm bị khắc vốn quyến đẳng sùng nhiệt công kích con người sau khi phát hiện Nam Ca là một đồ thủ cường hãn lập tức ào ào chạy tới hết. Nhìn thấy tư thế của đám giòm bị hệ ô giật giật khỏe miệng thật lạ vừa vặn cổ không phải đuổi theo đám giòm bị nữa. Nam Ca lắc lắc cổ tay, bây giờ sức lực quả ô giật lớn, còn cảm thấy con dao trong tay hờn nhờ ẹ. Chương 33, Vương Hiểu Phương bị cắn. Khiến Nam Ca cảm thấy khó giải quyết là đám giòm bị vây lại đây kéo thì ô ựa chú ý của những người khác hướng lại đây. Vốn là cổ mù ổ hển tiếp tục bắt bọn chúng đều cắn nuốt xa che, nhưng mà cũng không trước mắt bao nhiêu người làm loại việc này được. Nào ít khác không kịp đợi Lệ Sâm trở về chỉ sợ mãi nhớ đã bị những người dân này xem như quái vật mà xử lý. Vì vợ ỷ cột có thể đè nén xúc động cùng khát vọng trong lòng xuống mà ra tay, từng giao chí mạng. Những người dân kia đều đã mệt mỏi sập không trông đỡ được, căn bản cũng không bị hiết là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là những con giỏm bị kia đột nhiên đều truy đi hiết. Mã Viễn vừa mới cứu được một người trong thôn. Dĩ năng của cậu cũng đã hạ hết hỉ hệ nghi ựa sức chiến đấu chả khác gì người bình thường. Nhưng khi chứng kiến những con giỏm bỉ kia vậy mà lại vao vỉ một cô bé, cậu vẫn bỏ dậy tờ trên mặt đất. Nhanh cứu Nam Ca, nếu mà cô ở y chết, chúng ta làm sao còn mặt mũi đối diện được với Lệ Sâm đại ca. Ở thời điểm Lệ Sâm dẫn phần lớn giỏm bi rời đái, sống chết của những người trong thôn đều phải dựa vào Lệ Sâm. Lệ Sâm để bà ngoại ẩn hơi lại, đây chính là người bọn họ cần phải bảo vệ. Vì vậy tất cả những người có thể động đậy đều hướng chỗ Nam Ca chạy tới, mặc kệ đám giỏm bị hung mãnh như nào, bọn sẽ không lùi hai bước. Nam Ca đánh nhau như vợ ỉ không pha ai là một lên hai, Lệ Sâm khô người đi cục cùng khô người hãi. Khi hệ nghỉ ở cả trái tỉ mổ đều bị cảm xúc xung động do máu thịt chiếm cứ, nghĩa ủ khổng phà ái lực hấp dẫn của những người kia đối với ổ khổng lần bằng lực hấp dẫn của đám giòm bị người thái nào ỉ khổng trởm sổ đã quay đầu lại công kích bọn họ. Nhưng mà nhiều người lại dễ làm việc hơn, vài con giòm bị rưỡi định cơ hội cho bọn họ có thời gian tụ tập lại cùng nhau vây công. Vốn là tình thế của Nam Ca hơi bất lợi, trong nháy mắt liền bị thay đổi. Những con giòm bị kia cũng không nghĩ đến con người yếu ớt như thế lại có thể tụ tập lại đối phó chúng, ưu thế về số lượng đa mật, thậm chí thời điểm chúng tụ tập lại cũng ngơ mũi. Tốc độ nhanh hơn nọa khổng phát huy hết được. Nam Ca chính là quân chủ lực tấn công, thân thức của thầy đổi so với trước nhanh hơn rất nhiều, sức mạnh cũng lớn hơn không ít. Lục Cổ đành một đầm làm vì một quài đầu zombie, người dân bên cạnh đều khiếp sợ há hốc mồm. Không nghĩ điện ổ ghi người trước nay trông hơi yếu ớt lại còn hay ngại ngùng im lặng đi thì ổ bên cạnh Lệ Sâm, sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy. Có người trong thôn hỗ trợ, rất nhanh đám zombie đều bị Nam Ca giết chết cột cánh tay Queen đang máu lại, còn cẩn thận đứng lại quan sát tình huống xung quanh. Không thiếu người vây quanh muốn hỏi Nam Ca có bị thương hay không. Trương Vĩ chạy về phía hầm trước đưa mẹ con tiểu địch từ bên trong ra ngoài. Vương Hiểu Phương xem như vừa mới đi một vùng ở quỷ môn quan, lúc đường trên mặt đất mặt cổ ở ỉ vô cùng bẩn thỉu, nước mắt rơi xuống ngành không được. Tiểu địch cũng sợ hai muốn chết, lúc nào ỉ khô ngảm khóc, bây giờ nhờ ỉ không được nữa. Trương Vĩ lập tức luống cuống tay chân dụ cổ ở ỉ, không so việc gì rồi, chị dâu cổ đừng khóc. Trương Vĩ. Tiểu địch đã được Trương Vĩ ôm vào trong ngực dỗ dành. Giờ phút này Vương Hiểu Phương thở thật sụp đổ, tôi cảm giác mình sống không nghỉ nữa, nhiều giỏm bị như thế. Cuộc sống sau này làm thế nào trôi qua? Trương Vĩ đã ngồm đứa bé cũng không đem Vương Hiểu Phương tiến vào trong ngực an ủi một phần, chỉ có thể luôn cuống tay nào ải, hôm nay con người thắng lợi, về sau cụ nghệ nhờ vậy. Vài con giỏm bị này đều là người đã chết rồi một ngày nào đó chúng ta cụ nghệ thì hệ diệt được bọn chúng. Vương Hiểu Phương quỳ đảng khóc, ngay cả tiểu địch đạn tụt tha thút thít cũng đem bàn tay bẹ nhở với vụ ột lên mặt Vương Hiểu Phương. Mẹ đừng khóc. Chú chưa nghe bạ về chúng ta. Chờ tiểu địch lớn lên cù nghe bạ về mẹ. Nước mắt Vương Hiểu Phương lại rơi nhiều hơn, cũng không bị hiệt là khóc hay là đảng sưởi, sắc mặt mặc dù không tốt nhưng mà ánh mắt lại nhu hòa, tiểu địch tật ngộ án ngoãn. Là mẹ vô dụng. Nghĩa ưu cổ cáo một lời á lợi hại của Nam Ca, cù nghe không ghi ông như vừa rồi chỉ có thể luôn cuống nút ở trong hầm ngầm. Nam Ca nhìn tình huống chung quanh, sau trận chỉa hiệt, xung quanh là một mở ảnh hỗn độn. Nhìn Vương Hiểu Phương quỳ đảng khóc cổ khổng bị hiệt nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Cô vợ giết đám giòm bị này nhưng mà trong lưng ở một tụt cũng khổng vụ hài vẻ, cho dù những người đàn ông xung quanh đều đảng giật cảm động cảm ơn ổ. Bởi vậy có dư dàng, chính mình cũng là giòm bị khổng trởm về sau cũng sẽ bị con người giết chết. Bây giờ là do bọn khổng bị hiệt thân phận mình, chờ sau khi biết có còn giống như bây giờ cảm kích mại nhờ khổng. Nam Ca bị hiệt chua mãi nhờ khổng tông minh, nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đủ cổ bị hiệt giật chua giảng. Con người cùng giòm bì ẹ không ghi ông nhau. Tình cảm của bọn họ coi như phong phú cũng không chấp nhờ ẩn một cồn giòm bì nha. Vì vợ ý không đi đến ân cần hỏi thăm của những người đàn ông kia cổ xiên lặng xoay người muốn tìm một thiên tĩnh. Thuộc nhờ sống sót sau hai nạn nhưng mà Lệ Sâm đã ngợi chỗ nào đây, anh thu nhiều giòm bì đỉnh vậy hỉ hệ nói ẩn. Còn an toàn sao? Giờ phút này Nam Ca lo lắng, những người bên cạnh đều cảm giác được. Cuối cùng vẫn là Mã Viễn mọi người lại nhờ ẹ nhờ áng lắc đầu. Khẳng định là cổ ở ý lo lắng cho Lệ Ca, chúng ta chỗ cổ ở ý yên tĩnh một tốt. Bất kể như thế nào Nam Ca cùng Lệ Sâm đều là ân nhân của cả thôn hỉ hệ nghi ưa mọi người đều rất kính trọng Nam Ca. Nam Ca quá mức tập trung cho nên thời điểm nguy hiểm xảy ra cổ quỷ chưa kịp phản ứng lại. Chỉ thấy thanh niên chiều nay vừa biểu diễn dị năng hệ băng cho Lệ Sâm xem, vậy mà dũng mãnh nhào tới chỗ tiểu địch. Khi đó tất cả mọi người quỷ đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, có người loại đang thưa luận chuyện xây dựng lại thôn. Có người đang thưa luận ra cố thêm hàng rào phòng ngự như thế nào. Hơn nữa là hồng đạn tập trung bàn bạc chờ trời sáng, mọi người liền lên đường tìm Lệ Sâm. Chẳng ai ngờ là cái người Lý Du chủ không bị hiệt xấu đã bị hiền thành zombie, thậm chí không sợ ai chú ý đến cậu ta bị cắn lúc nào. Cậu ta vừa mới bình thản đi tới chỗ Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương đứng, mọi người cổng chú ý thấy cậu ta khác thường, đương nhờ ỉ hẹn khô nghều ngăn cản. Vẫn là Nam Ca nhạy cảm giác được hơi thở của zombie. Kinh ngạc nghĩ không phải ai là đều bị cổ diệt chết hết rồi sao, sao lại còn có. Sau đó cô liền nhìn thấy một màn làm chỗ cổ cực kỳ kinh hãi, Lý Du chuẩn nhào đến cổ tiểu địch cắn. Cẩn thận! Đầu Nam Ca rất đau, có rất nhiều hình ảnh bị nhét vào trong đủ cổ. Động tác người có dị năng hệ băng người thở tựa lạ làm chỗ cổ cảm thấy quá quen thuộc, bởi và cổ nhờ tới lúc trước mình cũng bị giòm bị cắn chết như thế. Ngay từ đầu mục tiêu của đám giòm bị hệ tốc độ chắc chắn chính là người có dị năng, mà Mã Viễn cùng tiểu địch. Hiển nhiên là tiểu địch dễ đối phó hơn. Trương Vĩ vẫn luôn đặt ánh mắt đặt trên người Vương Hiểu Phương, lúc Nam Ca quát lên nà nở tạ cũng đồng thời có hành động nhưng không kịp. Tất cả mọi người còn chưa kịp thả lỏng tinh thần lại bị tiếng hét làm căng thẳng cả người toát mồ hôi lạnh. Cho dù thân thể hành động theo bản năng nhào lên nhưng bọn họ cũng ý thức được một vết, đó chính là Lý Du Chuẩn đứng quá gần tiểu địch, bọn họ căn bản là không kịp cứu người. Tiểu địch rất ngạc nhiên bởi vì bé không hiểu, vì sao chú Lý thời gian qua đều rất dịu dàng với bé lại lộ ra bộ dáng khủng bố như vậy. Bộ dáng giống như là con zombie lúc nãy cô tấn công cửa hầm ngầm mà bé cùng mẹ trốn. Không đợi tiểu địch phục hồi tinh thần đã sở thiện một cơ thể mềm mại đem bé ôm chặt, lập tức bé nghe được thèm da thịt con người bị cắn văng lên bên hai. Tiểu địch không xàm nhận được đau đớn, nhưng mà bé thở ị hứa ra người trước mặt mình, mẹ ơi! Bé còn quản những ư, vẫn quý khốn như chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bé rất sợ hãi bởi vì bé mơ hồ cảm giác được giống như là mẹ sắp phải rời khỏi bé. Nam ca ở thời điểm phát thế nào người biến thành zombie cũng đã truy về. Dù sao trước khi đi hệ sinh đã đem người dân thôn này giao chỗ cô. Nhờ hình sổ loa trơ mắt nhìn mẹ con tiểu địch gặp trùy hẹn khổ ngờ mẩy. Hiểu Phương. Chị dâu. Rất nhiều người đều hét lên, lao đến đem Lý Du Chuẩn kéo ra hỉ hệ nghi ựa tư duy Lý Du chủ đạ hổ an toàn là zombie. Cậu ta biến thành con zombie tàn khốc cơ thể lạnh như băng, da thịt lộ ở bên ngoài nhanh chóng thối giữa. Vài người hợp lực mới có thể ngăn cậu ta lại, trong cổ họng Lý Du Chuẩn thoát ra từng tiếng gào thét, giờ phút này mọi người đều hứa rằng. Tuyệt đồ y không thả cậu ta ra. Nghĩa ủ khổng sơ ta lại giết chết nhiều người hơn. Mà Vương Hiểu Phương bị cắn giờ phút ngậy đà ngạ xuống trên mặt cô ơ ỉ còn nụ cười may mắn. Kỳ thật tờ trước đến giữa cô ơ ỉ cũng không bị hết, tốc độ của mình lại có thể nhanh như thế mổ tỷ ỉ trước cô ơ ỉ quyên đẳng khắc sức mướp, nhờ hẹn ngờ một tỷ ỉ sô loa kịp ngăn cản trước mặt con mình. Cô ơ ỉ khổng sơ nhiều bản lĩnh, còn nhiều luyện trở mọi người hỉ hệ nghi ựa có thể sử dụng mạng sống của mình bảo vệ con cổ cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có ít một lện. Chỉ là nhìn tiểu địch nước mắt lưng tròng hướng chữ của ơ y bỏ đến, trong lòng Vương Hiểu Phương khổng nghi. Khi hệ nó trương vị giống như là bị sét đánh, con mắt trừng lớn hoàn tổ ạ không tin được cơ hội vệt đảng xả ra trước mắt. Hiểu Phương xô ơ y vừa mới. Ngăn cản phía trước tiểu địch của ơ y bị cắn. Tiểu địch cũng từ trong khuỷu tay trương vị dây rùa muôn xuống, bổ nhào vào người Vương Hiểu Phương nằm trên mặt đất. Mẹ! Mẹ sao thế? Đừng dọa tiểu địch mà. Bé khóc đau lòng như vậy, nhưng mà Vương Hiểu Phương lùi khổng cô bé một quải ôm. Thậm chí cô ơ ỉ còn đẩy bé ra. Chỉ là trên mặt cô ơ ỉ cũng đã giàn rùa nước mắt, khóe miệng lại mỉm cười, tiểu địch. Cô không phải ai sợ, con nghe lời mẹ nào ai. Về sau cùng các chú sống thật tốt. Mẹ chỉ là đi tầm ba trước. Với ánh mắt tất cả mọi người đều hồng hồng, có người thậm chí bật khóc. Tiểu địch vẫn khảo công ngẩn, mẹ. Tiểu địch không tầm ba nữa. Mẹ đồng đại. Coi như tuổi bé cũng nhờ hên bé cũng hiểu, nếu mà cứ cho mẹ rười đi vậy. Mẹ sẽ không trời về nữa. Chỗ Vương Hiểu Phương bị cắn là cánh tay, mỗi lần tiểu địch nhào lên đều bị cổ ơ ỉ đẩy ra cổ ơ ỉ không vụ được nhưng nhất định phải làm như thế. Cho đến lúc Nam Ca cũng vọt lên bắt lấy cánh tay Vương Hiểu Phương. Vương Hiểu Phương nghiêng đầu thở ỉ cổ lập tức xin lì nào ải, Nam Ca có cực xa tổ ỉ mô tụt. Trương Vĩ cũng lão đạ ô đỉ chủ ảnh tạ há hốc mồm, rất mù ồ nào ý dạ tâm ý của mình với Vương Hiểu Phương, nhưng mà sau khi vô lực quỳ xuống lại nào ải, chị dâu. Tôi ý sẽ giúp chị chăm sóc tiểu địch thật tốt. Vâng ý thật cảm ơn cậu. Vương Hiểu Phương đã hổ an toàn mật đầy ý chí muốn sống. Cô ấy chỉ mù ổ nào cảm ơn với Trương Vĩ. Vợ cờ đã đi nhì đều năm như thế nếu mà có người thích hợp, cậu hãy cùng với người ta sống thật tốt, đừng nghĩ đến tôi. Chương 34, Nam Ca phẫu thuật. Lời Vương Hiểu Phương vừa nào ý dạ làm Trương Vĩ hoàn toàn sửng sốt cô ơ ý đều bị hết chưa. Hóa ra tâm tư của bản thân mài nhờ cô ơ ý đều bị hết chưa. Vậy mà cô ở ỉ sao còn có thể tàn nhẫn như thế bỏ lùi một mờ ải nhờ mình đây? Sao cô ở ỉ có thường liên tiếp bỏ tiểu địch lại? Vì vậy Trương Vĩ mặc kệ Nam Ca còn ở bên cạnh một phần liền xông qua ôm lờ ỉ cô ở ỉ, Hiểu Phương. Vương Hiểu Phương cũng khổ ngờ mù ổ hên chết, nhưng mà cô ở ỉ thở tựa không sò cách nào, chỉ có thể để mặc cho nước mắt thấm ướt gò má. Tại nhờ ỉ hệ ủ trong tận thiệt không bị hiệt mỏng manh hay là sâu đậm cổ ở ỉ chỉ biết mình là một người vợ mất chồng một xòa phụ mang theo đứa bé không thì hệ ủ cụ xa vời tới tình cảm. Nhưng mà sau khi tận thế xảy ra, Trương Vĩ bảo vệ cùng thương tiếc cổ ở ỉ đều thờ ỉ thì hệ lụy cổ ở ỉ chỉ hối hận không ở thời điểm bình an khỏe mạnh, thẳng thắn đối diện với tâm ý của người đó thì hệ nghi ngờ cổ ở ỉ sắp chết, muốn quay lại cũng không suy kịp. Nàng tựa ở trong ngực Trương Vĩ, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là nhờ ỉ không được bao lâu nữa. Nam Ca nhìn bộ dáng bọn họ sinh ly từ biệt, nhờ ý không được cuối cùng vẫn hỏi, còn mù ô nhô sổng tỷ hiệp không? Vốn Trương Vĩ quyên đẳng khóc nước nở, mới bắt đầu vẫn chưa hiểu được Nam Ca đang sủng gà nở tàng ý truy hền một lâu xoảnh tả mới kinh ngạc hỏi, cổ cào biện pháp cửa ủ cổ ơ ý. Nam Ca gật đầu, tờ triển cao nhìn xuống, tôi chỉ biết là, nghĩa ủ nhìn không bù ổng sổ ơ ý ra, tôi cũng không so biện pháp cứu. Trương Vĩ vừa ngẩn nào hình thế, làm sao dám chỉ hoãn nữa, lập tức đem Vương Hiểu Phương đặt xuống đất sau đó đem vị trí bên cạnh nhường cho Nam Ca. Lúc trước Nam Ca mổ chính bên cạnh cũng có trợ thủ. Đưa ra mệnh lệnh đối với ổ mà nào ai đã trở thành thói quen. Những kỹ thuật chữa bệnh khác ở trong đầu làm chỗ cổ nhờ ra ở chóng ra quyết định. Mảng sổ ở ỉ vào nhờ A Đạ. Nam Ca nào ỉ sổng, Trương Vĩ thấy còn có người thất thần, lập tức hét lên, mọi người nhanh lên. Còn chờ cái gì? Lúc này mọi người mới bừng nhờ khổ ngảm chậm trễ khiêng Vương Hiểu Phương vào trong nhà. Cả một vài người ở lại trông coi, còn có người ôm tiểu địch chuẩn bị rời đi trước. Chắc là do nguyên nhân Nam Ca thôn tỉnh một cồn zombie, động tác so với trước kia linh hoạt hơn nhiều cổ đái điển chỗ lệ xâm đỗ xe trước, sau khi mở cửa xe ra tìm được một tốt thuốc cùng dụng cụ, thuận tiện mang thỉ một bồi dao giải phẫu mới tinh. Sau khi đem mình xử lý cổ sổ mọi người đều ở bên ngoài canh giữ, chính mãi nhờ một người bắt đầu phẫu thuật cắt tay. Mặc dù quả xạ từng xử lý qua loại bệnh nhân này, nhưng nghĩa đã là cắn vào cánh tay, vợ ý thật sổ với cắn vào cổ dễ giải quyết hơn nhiều. Trước khi giúp Vương Hiểu Phương gây mê, Nam Ca đeo khẩu trang nhàn nhạt hủy cổ ở ý một cụ, làm giải phẫu cũng có thổng sửa sổng sổ được cổ xác định còn muốn làm sao. Khi hệ nghỉ ựa Vương Hiểu Phương chỉ cần có hy vọng sống sót cổ sẽ khổ ngờ mật hy vọng cổ không đua được quá nhiều người vì vợ ý cổ kỳ hền định gật đầu. Thuốc gây mê bị đẩy mạnh vào thân của, rất nhờ ra ở cô đa mật đại ý thức. Phẫu thuật cắt tay không làm, Nam Cổng phà ải con người, lại chỉ cáo một mờ ải nhờ, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh khó thế nào. Nhưng mà ánh mặt cổ vì ẻn rất trầm tĩnh, động tác cũng so với lúc mới bắt đầu biến thành zombie ẻn hẹ nhờ ảng hơn nhiều. Nhưng lúc ca phẫu thuật diễn ra được một lời ạ, Vương Hiểu Phương đột nhiên bị mất máu nhiều cổ lập tức lao ra, ai có nhóm máu B. Lập tức, lại đây tiếp máu. Tất cả mọi người đều đảng trừ ở ngoài cửa, có mấy người trực tiếp đứng lên, tốc độ rất nhanh. Xác định được người truyền máu cho Vương Hiểu Phương, những người khác lùi một lện và đi ra. Có người còn đứng ở cái A nào ải, Nam Ca này chắc là bác sĩ rồi. Động tác đặc biệt nhanh gọn lúc hạ dao giải phẫu cực kỳ xinh đẹp. Chắc là thế. Hy vọng chị đủ không? Bọn họ đều là người quê mùa, cơ bản là khô những kiến thức giải phẫu. Vốn là cánh tay Vương Hiểu Phương bị cắn, bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần đem cánh tay cắt đi A được, bây giờ nhìn lại hóa ra là bọn họ quá sốt ruột cũng quá ngây thơ rồi. Dựa vào thể chất quả ổ ở ỉ, nghĩa ủ ở tựa mù ổ hển trực tiếp chém đứt tới ổ ở ỉ không chờ nghẹ triệt tại chỗ luôn. Trong lúc giải phẫu, tình huống tôi nhất sơ thiện ly hệ tụ. Nam Ca chỉ cáo một mờ ái nhờ nên vẫn còn luống cuống tay chân thật vật và đem máu ngừng lại, phẫu thuật cắt tay cũng sắp kết thúc nhưng mà Vương Hiểu Phương lại sở thể mải nhờ hướng suy kiệt tim. Nam Ca nếu có thể chảy mồ hôi, chắc là trong mấy tiếng bận rộn này cả người ổ sẽ bị mồ hôi làm ướt hết. Bây giờ là bước giải phẫu quan trọng nhất, dụng cụ quá đơn sơ. Cơ bản là cổ không làm cấp cứu tim cho Vương Hiểu Phương. Làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy cổ ở ỉ chết đi xa ổ. Nam Ca biết mình là bác sĩ cho nệ ổ càng không xăm lòng. Ai có thể đến giúp đi cổ đi. Tại lúc Nam Ca quyến đã ngột ruột lại nghe thở ỉ mổ tiếng nam quen thuộc vang lên cạnh mình, người kia trực tiếp tiếp nhận giao giải phẫu, tôi cũng đặng qua cách câu, giao cả lại cho tôi. Nam Ca mãnh liệt quay đầu lại, quả thực không tin vào hai mắt mình. Tại sao lệ xâm lại sở thiên nở chỗ này, ảnh trời về lúc nào? Nửa tiếng trước lệ xâm đã về, lưu cái nơi ngoài cửa mọi người đã nào ý hựa ân mà chuyện xảy ra sau khi ẩm đái. Anh tất không nghĩ đến, đêm khuya hôm nay tiểu câm điếc biểu hỉ hện tùy hệt như thế không giết được nhiều zombie như vậy mà cổ thậm chí còn tự giúp Vương Hiểu Phương làm phẫu thuật cắt tay. Mã viên trong lòng vẫn còn sợ hạ y nào ải, lúc cổ ở y đi ra hỏi ai có nhóm máu B, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu người khác, làm cho em đến giờ vẫn còn sợ hãi đây. Nhưng khi nhìn thấy ánh mặt cổ ở y, chúng em cũng an mở không ít. Giải phẫu nhất đi nhẹ chẳng công. Người khác nào ỷ tỷ hiệp. Sau khi lệ xâm hiệp tái nhờ uống, cảm thấy phẫu thuật cắt tay này thời gian quá dài, vì vợ dành vừa xem tình huống. Quả nhiên anh cũng phát hiện dạ trái tim Vương Hiểu Phương đang nhờ ra ở trong suy kiệt, vì vợ ỷ không chút do dự tiếp nhận công việc của Nam Ca. Nam Ca cẩn thận quan sát lệ xâm quần hoành đã không xuyển hoàn chỉnh một chất vật, nhưng mà hơi thở lại trầm ổn như vậy. Thậm chí động tác xuống dao quảnh cũng rất nghiêm túc, có thể nhìn ra được kiến thức chuyên nghiệp quảnh giật khả quan. Nam Ca bị yết chu bị giờ cũng không phải ái là lúc hỏi tham mà nãy, làm thế nào đem những con giỏm bị kia giải quyết có quân lệ xin nào ịa tình huống của Vương Hiểu Phương xong liền bắt đầu cấp cứu trái tim. Cụ thở tựa cảm tạ thể chất bây giờ của mình sức lực quả ô lẩn hơn trước nhiều lắm hì hệ nghi ựa tới ô đặt trên ngực Vương Hiểu Phương, độ mạnh yếu đều được khống chế rất tốt, hiệu quả khác gì máy sốc điện. Vài phút sau, cảm giác được nhịp tim đập vững vàng, Nam Ca mới thở phổ nhẹ nhõm. Lại gần nhìn lệ xâm ảnh gỉ ạ e phẫu cũng sắp kết thúc bây giữa đảng gỉ ụt Vương Hiểu Phương băng bó miệng vết thương. Khi hệ nghỉ ở cánh tay trái quả ổ ở ỉ trệ nửa bản toàn bộ đều đã bị cắt, thân thể bị hay không bị giỏm bị lây bệnh còn cần phải quan sát. Nhưng chắc chắn là, sinh mệnh quả ổ ở y đa tổ ạt khỏi nguy hiểm. Lúc Nam Ca vừa mới giết giỏm bị cũng khổ ngờ mệt như bây giờ cổ khổ ngờ mù ổ hền cùng lệ sâm nào y truy hền, đem bao tay y tế tháo xuống nào y hứa hẻ lệ sâm, ảnh ghi ạ quyết nốt chuyện còn lại. Nào y sổng sổ chắc tì hiệp đi tở cửa sau ra ngoài, bỏ lại lệ sâm một mờ ải nhờ xử lý hỉ hiện trường. Lệ sâm chỉ kịp nhìn bóng lưng Nam Ca cười cười, ánh mắt tràn ngập tự hào mà bản khổ nghều phát hiện. Thuốc mê vẫn chưa hết, Vương Hiểu Phương vẫn quỳ đặng ngủ. Trương Vĩ ngờ nào y ghi ạ e phâu kết thúc đã vội vàng xông tới. Anh ta vội vàng hỏi, như thế nào? Giải phẫu thuận lợi sao? Hiểu Phương cổ ở y không sọ việc gì sao? Lệ sâm tháo khẩu trang sống nào y hứa e Trương Vĩ, mạng sống quả ổ ở y tạm thời giữ được, nhờ hẹn ngờ e bị nhiễm giỏm bị hay không xuyên cần phải quan sát ảnh cũng không lo lắng quá. Nam Ca là bác sĩ, vài ngày tiếp theo chúng tổ ý sẽ hơi lại đây theo dõi tình hình. Mặc dòng vội đi Bắc Hải, nhưng nhìn thấy thổn nhật huyết rổ ái loạn ảnh cũng không sọ biện pháp rưỡi đi gầy. Trước kia thái độ của Trương Vĩ đối Lệ Sâm cùng Nam Ca chỉ là tôn trọng, bây giờ lại là thiên ân và tạ. Mời Lệ Sâm trở về vốn là có tâm tư riêng hỉ hệ nghỉ hựa hai người họ cứu nhiều người như thế, Trương Vĩ thở tựa mù ổ hển quỳ xuống cảm ơn hai người. Lệ Sâm giống như là phạt thiên nghỉ nghị quạnh tạ, chỉ nhàn nhạt cười, loạn đã nào ải, mặt thế, con người mà khổng ghi út đỡ lẫn nhờ dưới sở muộn gì cú nghẹ đi hệ vong, chúng tôi chỉ làm theo lựa chọn tốt nhất. Giải quyết tốt hậu quả của thôn. Công việc này giao quả nở tổ ái đi nhận Nam Ca một tốt. Trải qua một đêm rung động lòng người, Trương Vĩ cùng khổng tỷ hển quấy dày Lệ Sâm cùng Nam Ca, vì vợ dạ nở tạ lập tức gật đầu đưa Lệ Sâm ra ngoài, Lệ Ca ái nhựa đặt kèm chị đủ như trực đái. Chị đủ như. Lệ Sâm nghe được cách xưng hôn mới không khỏi cười mộ tỷ hiển. Nhưng ngoảnh cùng khô nghều phủ nhận, chỉ bước dài ra cửa phòng. Trương Vĩ nhìn bóng lên ngạc đi tạ, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp lại gian phòng, sau đó ngồi trước giường Vương Hiểu Phương chăm sóc cô ấy. Mọi người cơ bản đều đứng bên ngoài cửa sổ xem, Trương Vĩ cũng chẳng để ý, còn quay đầu lại lạnh lùng hủy một cụ, nhìn cái gì? Đừng cản trời không khí, bận rộn cả đêm các cậu cũng không đi ngờ ai đấy. Mã Viện dẫn đầu cười hắc hắc, còn chuyển hướng hỏi, Trương Ca nhường chị dâu, ừm nào ỉ sống cậu còn nhớ mày. Con thu nhập chết tiệt, cũng hố ngầm đài. Coi chừng tổ ỉ thơ tựa đàn cậu. Trương Vĩ giả vờ muốn đứng lên, những người khác cũng khổ ngảm vây xem nữa, chỉ có thể huýt sáo vài cái xong lập tức giải tán. Một lần nữa ngồi xuống, Trương Vĩ đưa mắt nhìn gương mặt ngày càng gầy gò Vương Hiểu Phương, ánh mắt tràn đầy nhu hòa, làm gì còn có người khác đây, nghĩa ủ cổ sổng sót sau này tổ ý sẽ không bao giờ buông tay ô ra. Lệ Sâm trở về xe của mình, mở cửa sau ra quả nhiên nhìn thấy Nam Cả đang nằm trên ngồi phía sau xe. Bởi vậy cổ khổng so nhịp tim khổng so hô hấp lúc nằm như thế trông giống nhờ một thể thở tựa giật dò người. Cũng may ghế của xe khá lớn, Lệ Sâm mang theo gió lạnh ngồi xuống xoay tay đem cửa xe đóng lại. Nam Ca mệt mỏi đến ngón tay cũng khổ ngờ mù ổ hển nâng lên, dùng góc mắt lườm Lệ Sâm một quải rồi lại lần nữa nhìn lên trời. Sợi về xảy ra trong đêm nay quả thực làm chỗ cổ hờ phản ứng không kịp, thật là không nghĩ đến có ngày chính mình giết nhiều đồng loại như vậy, lại còn cửa ủ một người. Lệ Sâm ngang nhiên xông qua nằm ở bên cạnh nhổ, Nam Ca, khuya hôm nảy ổ làm rất tốt. Trước kia điều Nam Ca hy vọng nhất chính là Lệ Sâm có thể gọi tên của mình, đừng gọi tiểu câm nhất nữa. Nhưng mà hôm nảy ổ là chỉ miễn cưỡng đáp lại bà ngờ mực mở tỉ hiệt đã đẻm con mắt nhắm lại. Lệ Sâm tất nhiên có thể đoán được tâm tư của Nam Ca, dứt khổ ạt không nào người nào chỉ vươn tay ôm lờ ý cô. Thời đi mà nở tỉ yến lại đây, rất nhiều mùi vị hỗn hợp vây quanh Nam Ca. Có mùi hôi thối của đám giòm bị hệ tốc độ, có hơi thở gió rét lạnh thấu xương ở bên ngoài, còn có. Mùi máu thơm độc nhất chỉ cảo một người có. Chương 35, khởi đồ. Đơn thuần mã nào ải, Nam Ca cảm thấy mình rất có lộc ăn. Sau tận thế, chính mãi nhờ đã tửa qua máu người bình thường, máu người có dị năng, thậm chí ngay cả giòm bị biến dị cô đều đã cần mấy cái. Nhưng mà không cổng tươi a nhận, thứ đối với ổ cáo lực hấp dẫn nhất vẫn là Lệ Sâm. Khi hễ nghỉ hựa ảnh tạ gần mình như thế, cái loại hương vị tuyệt vời đó làm cho toàn bộ cơ thể giòm bị của Nam Ca dục dịch lên. Đôi mắt tĩnh mịch quả ô đột nhiên mở ra, quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng không ngơi, ánh mắt mang vui vẻ cứ như vậy nhìn lùi cổ, phát hiện ra ý tưởng trong lòng Nam Ca. Nam Ca bị mình thua dỗ đến quên hết tất cả, dù sao hai người cũng rửa gần như thế cổ trực tiếp đến gần thêm tí nọa sẽ cần phải cổ Lệ Sâm. Nghĩa ưu cổ mạ thành cổng tái Lệ Sâm đã không pha ai là Lệ Sâm nữa rồi. Anh như thời điểm Nam Ca rửa vào gần liền né tránh, nhưng cánh tay ôm Nam Ca lùi khổng bù ông ra. Lập tựa cảnh đạ hai bàn tay ra, từng ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm của Nam Ca, sức lực giật nhở hứa. Vui vẻ trong mắt không tì hệ giảm, cậu ta tựa cằn. Anh vô hẹn cho là... Mình cũng sốc cũng đã ở chung thời gian dài như vậy, chút tật xấu này quả ô đã có thể thay đổi. Nam ca bị thần hoành nhờ ạc nhờ trong nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến mình vừa mở cổng khống chế được cổ cả chút ghét bỏ. Tuy nhiên ngoài mặt cổ sẽ không ta nhận chỉ nhếch miệng, khổng cổ ca năn quỳnh dựa lại gần đây. Lệ Sâm đưa mắt nhờ ôm ở y dây, ánh mắt chuyên chú kia làm Nam ca có chút ảo tưởng, còn tưởng gã này muốn quân sửa tỉnh sổ cái gì, ai bị hệ cảnh vợ ý mà ha ha bật cười. Tiểu Câm điếc cổ không phát thiện dạ lưỡi nào ỉ qua ổ cả thứ tự hơn nhiều sao. Lúc mới bắt đầu nhặt được cổ hệ nào ỉ chủy hệ đều là phun từng chữ ra ngoài, bây giờ nào ỉ giả những câu hơi dài cũng không tờ ỉ có vấn đề gì. Nam ca cẩn thận suy nghĩ một tụt, hình như là vậy. Nên biết là thời điểm chiều tổ ỉ cổ điển thôn này một cụ chỉ có thế nào ỉ bùa hệ đến 5 chữ. Nàng đột nhiên nhớ đến con giỏm bị chính mình cắn ướt, đột nhiên trợn to hai mắt. Như thế nào? Lệ Sâm cũng phát thiện không thích hợp. Mặt khổng bị hiển sắc hỏi, sau khi tôi rưỡi đại cổ đã làm cái gì tổ ỷ khổng bị hiệt sao? Nam ca nghi ngờ nhìn thoáng qua Lệ Sâm khổng bị hiệt nên hay khổng nệ nào ỷ quần gật đi. Cô Quỳnh chưa kịp phản ứng lại đâu, vậy mà Lệ Sâm lại đến gần đây, dọa cục cương giật mình. Ánh mà cảnh khổng xuyên giống như tảng băng lớn tĩnh mịch lạnh lẽo mà giống như nước biển thâm trùng mở khổng tờ ỷ đáy. Giờ phút này bị con người đen quanh nhờ hèn chằm chằm, trong xe ánh sáng vốn tối tăm, Nam ca vậy mà lại khẩn trương nủ ột mở từng nước bọt. Bộ dạng này quảnh thờ ti ông nhành mù ổ hèn mô ỉ cổ vơ ỉ. Nhưng mà sẽ thật chứng minh là Nam ca nghĩ nhiều. Người đàn ông này chỉ là dựa sát vào, người hương vị trên người ổ một quải. Di ân, người chậm rãi lui lùi nào ải, trên người ổ không có mùi thịt người chết mà còn có hương vị máu nhưng mà trong thổn không sò người nào bị cổ cắn cổ ăn. Cái gì khác sao? Nam ca sốt ruột trừng mặt không trả lời. Nhưng động tác quả ổ sổ với lười nào ỉ quyền hiệu quả hơn, khoe miệng Lệ Sâm cũng đã vẹ dẹ một bồi dáng tươi cười. Vậy mà lại rất tán thành vỗ vỗ bả vài ổ, không tệ nha, tiểu câm điếc, bây giờ cổ quỷ có thể ăn được giỏm bì cao cấp. Lười nào ỉ thẻ giống như là nào hải đoạ, nhờ hình tờ trạ trong lòng Lệ Sâm rất nghiêm trọng. Nếu như giỏm bì khác cũng giống như Nam ca ăn cả đồng loại đạt đến tiến hóa, như vậy giỏm bì ẹ tờ tựa lện cờ vẹ mảnh đến thế nào? Khi hệ nghi ựa danh giới đạo đức cuối cùng của con người đã khổng xuyên. Nhưng nghĩa ủ ở tựa phát sinh xung đột, cũng có thể là ở lúc tranh đoạt vậy trên đúng địa bàn. Nếu để bọn họ giết chết đồng loại rồi ăn máu thịt chỉ sợ cũng không so người nào có thể làm được. Bí mật cũng đã bị Lệ Sâm phát hiện, Nam ca hở nhờ ẹ mổ tỉ hiển cũng không kém phản bác cổ lạ vì ai mới ăn con giỏm bì kia nha. Nếu dựa theo ý tưởng ban đầu qua ổ hỉ hệ lụy cổ vì ẹn còn ở thủ đô thành thơi nhàn hạ mà sống đây, sao có thì ô người đàn ông này buôn ba trời Nam biển Bắc, hơn nữa còn gặp lắm tai nạn. Vì vậy Nam ca hờn dỗi quay đủ khổng kém nhìn Lệ Sâm. Lệ Sâm bị yết chua cô không ngủ, nhưng ngoảnh cũng rất mệt mỏi. Đem Nam ca siết chặt mở hồi tốt, Lệ Sâm còn lầm mở một cụ, tôi ái đi thời gian dài như vậy mà cọc cũng khổ ngoài tôi xảy ra chuyện gì, thiệt thòi tôi ở bên ngoài vẫn còn liên tục lo lắng sổ hời một mở ái nhờ, vội giải quyết nhanh đám giỏm bị kia liền lập tức trở lại cổ thở tựa là cái không sò lương tâm. Càng nào ý sau thằng mặt cả ngày càng nhợ hứa. Thời điểm Nam ca một lệ nữa nhìn sảng đạo phạt thể nằn hẳn ngụ thiệt đái. Lệ Sâm cáo một đồ ái mắt dài rất dọa người không phải ai là bởi vì khó coi nào ý thở thầy nhào đôi mắt vượng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà lúc đôi mắt tĩnh mịch kia nhìn về hướng mình, Nam ca luôn cảm giác suy tính của mình đều bị Lệ Sâm nhờ ải vượt hứa. Khi hệ nghỉ hựa ánh nhờ ầm mắt lại, khuôn mặt khi rất tiến tĩnh, mí mắt khép chặt, lông mỉ tật toải con cong. Cả người đều tỏ ra đơn thuần vô hại. Nam ca vẫn thích dạng này hơn, đương nhiên, nghĩa ủ ạ như thể thả mình rồi đi sẽ tốt hơn. Thưa dịp anh ngu, Nam ca muốn cá năn đã không phải ai là một lần hai, mặc dù mỗi lần đều không thành công, nhưng lúc nổ cọc cũng làm mở không bị hiện mệt. Nhưng mà đêm nảy ô cũng rất mệt mỏi, vì vợ ý cổ quải gì cũng không so làm, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi trời sáng choang, Lệ Sâm tỉnh lại trước. Tính toán đâu ra đờ ý thảnh cũng chỉ ngủ được 3 tiếng, tuy nhiên khi Nam ca nghiêng đầu nhờ ai nằm một quải, phát tiền hương ơn để thần thái sáng láng trông như là nghỉ ngơi cực kỳ tốt. Trước khi Lệ Sâm chuẩn bị xuống xe còn ngồi dậy khen ngợi Nam ca, tiểu câm điếc tối ngày hôm cùng sẵn tôi, đáng giá khen ngợi đi thổ ải, cùng tôi xuống xe. Nam ca đàng hoàng nằm ngay đỡ trệ nghĩa sau xe, bày tụi mổ tụt cũng khổ ngờ mù ổ hển nghĩ tiếp. Cô là muốn cho tôi trừng phạt cổ xạ ổ. Lệ Sâm nhờ ẹ nhờ áng hỏi, nhưng mắng thằng nào kia nặng tượng ngàn quân. Nam ca ở trong lường mắng hai câu, chỉ có thể chậm gì gì đứng lên. Cũng không bị hiệt có phải là bởi vì thói quen chậm chạp lúc trước, bây giờ có dư dạng có thể nhanh hơn nhưng động tác của mình không lưu loát như cũ. Trước kỳ ạ ổ muốn chính mình có thể lưu lộ ạt nào như vậy, còn vì thế mà buồn bực tật lù. Nhưng bây giờ cổ vì ẹn chưa mở miệng qua. Lệ Sâm cũng là sau khi chờ Nam ca xuống xe mới phát hiện trên người ổ bền điện khổng dạ hình dáng ban đầu. Chính mình đối phó với nhiều zombie như vậy mà so với ổ vì ẹn tử tế hơn không ít. Xem giả cổ trong thổn nhờ bị người thờ tựa đạ trại của một cuộc chém giết khốc liệt nha. vì vậy Lệ Sâm tìm cho Nam Cả một bộ quần áo, làm chỗ cô một lện nữa vào trong xe thay. Nam Cổ ngờ mù ổ hên núp ních, liền cứng đầu đứng ở trước cửa xe. Lệ Sâm cười mà nhờ cổng nhờ ơn mày, sao vậy cổ mù ổ hên cho tôi giúp cổ thầy đồ. Nam Ca trợn trắng mắt lì hịa cảnh một quải, cầm quần áo lấy được chui lên xe thay. Thờ cha ngoài mặt cổ nhờ hên rất chật vật nhưng dưới quần áo coi như còn sạch. Chờ thay xong đồ không đờ ổ sổng xe Lệ Sâm đạp ổ cửa chỗ lái xe ra, ngồi xuống khởi động xe. Khi hệ nghỉ ựa phần lớn người trong thổ nhập cùng đặt nhờ dậy, nhìn thấy Lệ Sâm nổ máy xe còn tưởng rằng gần mù ổ hên đấy, vội vàng chạy qua hỏi, Lệ Sâm đại ca ảnh làm gì thế? Lệ Sâm cho bọn mùa tánh mắt an tâm, chúng tôi lập tửa kẹ trở về. Cả đội tránh ra còn hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, tổ ỷ không pha ải là ý này nha. Tôi là lo lắng hai người ra ngoài gặp phải nguy hiểm gì. Đại ca cùng chị đủ như đại đường cẩn thận. Nam ca ngồi ở sau xe ngồi, cả người đều sợ ta cũng không bị hiệt là cái gì luôn. Chị đủ như đây là cái quỷ gì vậy? Vờ, tối ngày hôm cổng pha ái là cô lì hền tục ở trong thôn sao? Xảy ra chuyện gì mà cô không bị hiệt sao? Vậy mà tâm tình Lệ Sâm hiển nhờ ỷ hền không tệ. Cùng đàn ông kỳ ở nào ỉ chùa vài câu liền đem xe loại đái. Anh nhờ hẳn thoáng qua Nam ca từ kính chiếu hậu, tiểu giòm bi vẫn còn ngồi đằng kia ngẩn người. Nghĩ cái gì vậy? Lệ Sâm mỉm cười nhờ ai ổ. Nam ca cự tuyệt gõ nở tạng ỉ chủy hẹn hướng mặt ra ngoài cửa xe xem cảnh. Vừa nhìn như thế mới phát thệ nhờ ai nhờ hình địa hình xung quanh tinh thủy thành bị phá hỏng cực kỳ. Thảo nào ngày hôm qua bọn khổng cổ Lệ Sâm buổi tối lên đường gấp rút, loại đường này khổng trùy vào trong khờ đã rất tốt. Lúc ban ngày xe Lệ Sâm ngược lại cực kỳ vững vàng đi khổng lũ đã điển chỗ hôm qua cho Nam ca tắm rửa. Nam ca với chỗ này có bóng ma tâm lý, lầm bẩm một cụ, tại sao lại về đây? Lệ Sâm là cái đàn ông đương nhờ ỷ hển không nào mang theo cái gương nhựa trên người, vì vậy chờ sau khi Nam ca xuống xỉ ảnh khẽ đẩy kính chiếu hậu đằng trước chỗ cổ xem, cổ nhờ hển mặt cô mùa tụt. Ấc! Sau khi Nam ca thở ỉ hủy dạng mặt mình, cũng có chút tật xin lỗi. Lệ Sâm cầm cổ tay ô mảng xô đái điển bên cạnh nước suối đi thổ ải. Tôi rụt cổ dạ nhờ giả ở một tụt, lặt cổ quỳnh về kiểm tra tình trạng của Vương Hiểu Phương. Khắp người toàn máu đen quỳnh không chỉ vừa rửa. Quỳnh không đem người dân trong thổ nhờ hứa dọa chết sao. Nam ca vốn không đỉnh xuống nước nhưng mà Lệ Sâm lùi không đi nào ải, yên tâm, ngày hôm qua đám giỏm bí đều bị cổ đã đến, đáy nước người không xuyên giỏm bí đâu. Anh nhìn biết đám kia đều là tôi đưa đến sao. Nam ca chậm chạp khổ ngờ mù ổ hển xuống nước, Lệ Sâm cũng khổ ngờ mỉn kính sổ, dứt khoát đem áo tất hợt trên người cởi xuống nhúng vào trong nước thấm ướt. Nam ca vẫn còn ngồi sờm trệ bữa cứ như vậy trơ mắt nhìn đồ đàn ông xấu này dở trò lưu manh. Uy, ban ngày ban mặt ảnh làm cái gì vậy? Mặc dù là nào ỉn thế nhưng Nam ca còn như tên trộm hai mắt nhìn xung quanh mấy vòng xác định gần đi không so người nào. Vì vậy liền yên tâm tập trung thưởng thức thân thể Lệ Sâm. Chậc chậc, lúc mặc quần áo cũng không so phát thiên ra, khởi quần áo ra nhìn cũng có da có thịt nha. Đương nhiên, thưởng thức của Nam ca cùng người bình thường chắc chắn là cả sợi khác biệt. Nếu là cậu nguy bài nhờ thường có thể tạn thưởng dáng người Lệ Sâm tờ tựa rất đẹp, nhưng mà Nam ca nghĩ lại là nhiều da thịt như thế, lúc cắn chắc là phải phí sức nhưng như vậy chắc chắn là có rất nhiều máu. Nghĩ đi nghĩ lại cô loại nụ ột mờ nước bọt. Lệ Sâm đứng ở trong nước một lát, đơn giản lau người một lện sau đó mới quay đầu nhìn Nam ca, lại nhìn, nước miếng sắp chảy xuống nước suối rồi kìa. Anh vô hẹn đứng đối diện ánh mặt trời hì hệ nghi ựa xoay người lại, ánh mặt trời ở phía xoành tỏa ra từng ánh hào quang. Hôm đó ánh sáng chiếu trên mặt nước, bởi vì động tác của Lệ Sâm mà theo dòng nước gần nhờ ẹ nhờ ạng nộn nạo. Nam ca cũng không sỏ tâm tư thưởng thức cảnh đẹp gì, vội vàng lau miệng. Cái gì nha? Nước miếng chưa chảy ra mà. Chương 36, cánh tình yêu. Vậy mà Lệ Sâm còn ha ha cười, sau đoàn nhìn lấy áo tờ sợt vắt khô, cứ như vợ ý đi tới chỗ Nam ca ngồi. Nam ca thấy ngồi sờ mở khổng tổ ạ ẻ mái liền ngồi hẳn xuống đất. Lệ Sâm cũng không tủ mố lên mà chỉ cầm tờ sợt chăm chú giúp cô lộ mặt cùng tay. Anh không chỉa sức tay rất tốt, Nam ca cảm giác giống như loành đảng ghi ụt chính mình gãi ngứa, nhưng mà rất thoải mái. Lệ Sâm cũng đưa mắt nhìn gò má Nam ca, cả đệ mở khổng tập vết máu trên mặt nàng vậy mà đã tì hệ tản mồ tốt, mặc dù không quá dư dàng. Khi hệ nghi ựa Nam ca ngoan ngoắn nhắm mắt lại quài lộ, khoe miệng còn khẽ mím lại. Màu môi cũng không xuyên giống lũ cánh mới bắt đầu thờ y cô, lúc đó mùa y cổ vì ẻn có màu tím bật của người chết. Nhờ ố lủ công lồi ra răng nanh cùng móng nhọn, còn rất dịu ngon nha. Vừa nghĩ như thế, Lệ Sâm liền đối với ổ dị hướng dạng không ít. Thời đi mảng ghi ụt Nam ca lau tay là bắt đầu từ ngón tay, từng ngón tay mổ tạ sạt đi tuồng, cuối cùng vòng lại lau toàn bồi một lần nữa. Nam ca rất hưởng thụ cảm giác có người hầu hạ mình, nhất là người này còn giam cầm mình nhiều ngày như thế. Có lẽ là bụ không khỉ quá tốt, Nam ca buột miệng hủy một củ, tối ngày hôm qua sau khỉ ẩn đái đã xảy ra chuyện gì. những con giòm bị kia, đều bị ảnh ghi ạ ẻ quyết rồi. Lệ Sâm cúi đầu, Nam Ca cũng nhờ ảnh Khổng Tở ỉ vẻ mặt quảnh nhờ lên mà động tác lau tay quảnh khô nghều thay đổi, ừm, đều giết chết hết rồi. Sa Hoành làm được. Nam Ca đối phó với vài con thôi cũng đã kỳ hết sức. Nhờ hệ ngăn hắn đi một đám nha. Hơn mình là một người bình thường, không sợ dị năng. Đối mặt với đối thủ nhanh như vậy nhờ hệ khổ nghều bị thương. Đây cũng quả khổng khoa học nha. Chút lạc mà Lệ Sâm đã đẻm tay Nam Ca lau sạch, trong lưng gầm nghi điển mổ tùy hệ khác, ngoài miệng lùi nào ải, chúng nó chỉ nhanh hơn mổ tốt trên thực tế cùng khổng khảo giải quyết. Sau khi nào ị xuân gần mời ngẩng đầu rất nghiêm túc cùng Nam Ca nào ải, tiểu câm điếc cổ khổng bị hệt là móng tay ổ quả dài sao. Phải cắt thôi. Cậu ngụy ghi hùi móng tay dài cùng không s, nhưng tay Nam Ca đều là màu bợt bợt của người chết, móng tay còn có màu tím đen. Móng tay dài như thế, nhìn như thế nào cũng cảm thấy bẩn. Tuy nhiên sau khi Nam Ca biến thành zombie, ngay cả mùi người chết trên người mình cũng có thể chịu được, lại càng không phả ý nào ai điền móng tay dài. Vì vợ ý cổ hở nhờ ẹ mổ tỷ yên ảnh không nào ai điền chuyện tối ngày hôm qua triển trực giặc cổ cảm thấy người này giống như gạt cổ quải gì đó. Nhưng mà nhìn dáng vẻ quảnh khổng ghi ông lạ sẽ quân mại nhờ nào y thật. Vì vậy ở trước mặt người đàn ông nơi ô đẻm tay mình ngâm xuống suối nước lạnh bước, tổ ý khổng bị hiệt là khó nhìn. Móng tay này lúc đánh nhau còn dùng đến đấy. Nếu mà Lệ Sâm cắt đái, về cổ làm sao mà cào người khác. Nhưng mà hiển nhiên là cổ đã xem nhờ ẹ sự cổ chấp của Lệ Sâm, coi như là cổ nghỉ hẻm túc đem tay lấy ra cùng Lệ Sâm nào ỉ mầm tay ổ đã giật xả trẻ. Lệ Sâm nhẹ lờ ý rẹ một quả cắt móng tay đem móng tay ổ đều cắt hết. Nam Ca đương nhiên là không đồng ý không ngừng dây rùa, Lệ Sâm ăn bù ổng ra cho tôi. Tôi ỉ không sặt móng tay. Tôi ỉ không bù tóc. Lệ Sâm cũng không đí tay ổ. Giờ phút nữa nghỉ ở bên cạnh Nam Ca, động tác tay phải gọi là mau chuẩn ngoan, cầm lấy Nam Ca tay không thưa. Nam Ca chỉ có thể dùng cái tay còn lại hung hăng đánh bả vài ẩn. Lệ Sâm cắt sở ngờ một ngàn không quyền thổi chỗ cổ một tốt, cử động nữa tổ ỉ không bạ đà mẹ không sặt vào thì đâu. Nam cổ ngạm động nhưng vẫn rất ấm ức, rất tức giận nhìn Lệ Sâm. Người này thật đáng giận. Ô ô ô. Nghĩ đến 10 ngón tay chủi lủi cổ qua thực muốn khóc. Lệ Sâm cuối cùng cũng động lòng chắc, còn giữ lại chỗ cổ mầm tay út. Sau đó giả vờ giả vị tan lủi cổ, không mà cổ xem, chỗ này không phải còn thừa lủi một ngàn sao. Nam Ca dùng sức chân gặn. Nếu mà ánh mắt có thể biến thành đại ổ như ư, Lệ Sâm khổng trưởng đã bị cổ diệt chết nhiều lần. Ban đầu là tôi có 10 ngón, ảnh tật cổ là cổ giật ngô cổng bị hiệt tính sổ sao. Lệ Sâm cười đến mặt mày con cong, cắt đều đã cắt. Bên cạnh con suối truyền điện mổ tỉ hiền gầm thét, Nam Ca thừa dịp Lệ Sâm khổng chủ ý một cực liền đã bảnh ngạ vào trong nước. Sau khi đứng lên cổ quỳnh thở phì phì nhờ ai nản hởi mới từ đáy nước đứng dậy, chỉ vào sống mũi cao thẳng kia. Ảnh không pha ai là thích tắm rửa sao, ở chỗ này rời à đấy. Sau khi nào ịt sống xô đợi một mơ ai nhờ trèo lên xe. Khoe miệng Lệ Sâm vui vẻ không ghi ảm, ngược lại càng đậm. Chờ sau khi cả hai đã ở trên, Nam Ca ngồi ở vị trí ghế phụ. Lệ Sâm ngồi ghế cổng xoa ai ra gì thay quần áo. Toàn thân cao thấp đều ướt đẫm đương nhiên là phải thay hết. Có lẽ là trong xe quá yên tĩnh đến quỷ dị. Lệ Sâm một bên mặc quần một bên nào ý truy hển, tiểu câm điếc. Lúc nãy tôi ở trong suối nước cổ không phải ai là ngắm rất chăm chú sao? Sao bây giờ lùi không nhờn? Chẳng lẽ là xấu hổ? Xấu hổ ẹ mà ẩn hả? Nam Ca vốn là không nghĩ để ý ảnh nhờ ên mà vẫn đảo con ngươi cổ ung đùng nào ai, dù sao sau tận thế ảnh vì ẹn chưa có tắm rửa qua đài. Hừ hừ, tôi có thể lý giải được cảm giác quạnh. Lệ Sâm lần đầu bị Nam Ca làm nghẹn nào ý không ra lời. Đừng tưởng rằng gân không ra được Nam Ca đảng tẹt đoá nhớ. Nhưng mà Lệ Sâm nếu là có thể đơn giản bị cổ đàn bại như thỉa thải đã không phải ải loại gì. Một lặt đặt thật xong y phục, từ ghế sau trực tiếp trèo lên ghế lái ngồi. Hai mắt cũng chế nửa ai nhìn Nam Ca, mặc dù tổ ái đã lủ không tắm rửa nhưng mà trên người tổ ý không sò mùi thịt thối nha. Sắc mặt Nam Ca thay đổi, zombie chúng tôi đều là cái dạng này, không ngờ mười nặng xen bảo. Bộ dạng bùng nổ của Nam Ca làm Lệ Sâm cảm thấy rất là đa nghi hệ, còn vuốt vuốt đủ cột đó mới khởi động xe phẳng đái. Có lẽ là bởi vì lại thà ngờ một vạn, tâm trạng Lệ Sâm vẫn luôn rất tốt. Chờ sau khi trở lại thổn nhờ Quỳnh giúp Nam Ca một lần nữa tìm cái mũ đeo lên. Hai người xuống xe, người trong thôn quả nhiên phát thệ bình họ thay đổi. Lệ Sâm mang Nam Ca đi lên trước, còn cùng mã vìn nào ải, khu vực dòng sổ in đã khổng xuyên zombie, hôm nay chúng tôi thời đi chùa. Tắm rửa bình thường không tặng vấn đề, các cậu muốn dùng nước có đại điển trô đó lấy. Ánh mắt mã viễn sáng lên, đi thờ tựa lạ quá tốt. Em đã lủ chưa được tắm rửa thoải mái rồi, trong thôn mặc dù có nước ngầm nhưng mà vẫn phải dùng tiết kiệm. Cậu còn rất cảm kích nhìn Lệ Sâm, đại ca, chị đủ những thờ tựa là cảm ơn hai người. Không cảm ơn. Lệ Sâm còn tưởng là cờ đảng nào ái điện nữa tại nhờ nguồn nước. Trương Vĩ lại từ phía Sài Điển, mang theo những người khác trong thôn, nhất định phải cảm ơn. Tối ngày hôm qua nghỉa ủ khổng sọ hai người, tất cả người thôn chúng tôi chưa chắc có thể sống được. Lệ Sâm nghe lời này, vẻ mặt cũng thay đổi thành có chút không được tự nhiên, có thể. Vẫn có người bị giết hại mà. Anh Vi ẻn cảm thấy, loạn không bạ vệ tốt vài người này. Nam ca Thủy Trung im lặng đứng ở bên cạnh Lệ Sâm thật kỳ cổ có thể cảm giác được tâm trạng của Lệ Sâm, thế nhưng lụy khổ ngờ mù ổ hẹn trào phúng tâm tư quảnh. Con mắt Trương Vi cũng đã đưa lên, tận thế chúng tôi mỗi thời khắc đều làm chuẩn bị tâm lý, tối ngày hôm qua tất cả mọi người đều đã cổ hết sức, những người ẩn hẻm đã chết chúng tôi cù nghệ ản tảng tật tốt. Vài thiếu niên cũng nhờ hụt đều nghẹn ngào. Nam ca quay đầu nhìn vật dụng hỗn độn trong thổ nhờ hụt, muốn xây dựng lại như ban đầu còn cần mọi người cùng nhau cố gắng. Nhưng khải ố quay đầu nhìn đám người trước mặt này. Đa số bọn họ đều xanh xao vàng gọn, gò má đầy phong sương, hai tay thô to đầy vết chai cho thấy thói quen làm việc của họ. Nhóm người này nếu là lúc tận thế chưa xảy ra, phóng khắp thành phố này chả kẻ chẳng có ai nhìn họ nhiều thêm một lện. Cho dù là sau tận thế người giống như vậy cũng có ở khắp nơi. Nhưng mà Nam ca lụy khổ ngờ mù ổ hẹn dùng từ bình thường để miêu tả bọn họ. Bọn họ chính là dũng sĩ trong thời đại này, cho dù đối mặt với nhiều khó khăn, cản trở như vậy, họ nhẹ kỳ hẹn cường dũng cảm sống sót. Tối ngày hôm cổng pha ái là có cứng Lệ Sâm cứu bọn họ mà là bọn họ tự cứu mình. Lệ Sâm nghe Trương Vĩ nào ịt sống liền giơ tay vỗ và ẩn nở tạ trầm dùng nào ị một cụ, nén bi thương. Trương Vĩ xoa xoa hai mắt, còn cố mỉm cười, đúng vậy, người sống luôn phải tiến phía trước. Nhưng mà Lệ ca, tối ngày hôm qua sau khi bắt Lý Du Chuẩn, tôi không bị hiệt xử trí như thế nào ảnh đi thì ổ đám bọn họ xẻm mồ tốt đái, dù sao cũng là đạ tởng là đồng đội. Lệ Sâm cũng đảng sỏ ý đó, chuẩn bị đi thì ổ đám thanh niên rời đái. Trương Vĩ mù ổ nào thôi nhìn Nam ca một quái, Lệ Sâm liền hiểu ý. Nam ca cổ đã kèm tình huống vương hiểu phở ngờ mũi tốt. Người có dị năng kia? Tôi rụt cô xem trước. Nam ca vốn không định liên quan đến việc của con người, nhưng mà Lệ Sâm vừa nào ỉn thịa cổ liền hiểu ra, mình có thể ăn người có dị năng bị biến thành giòm bị kia. Lòng nhiệt tái nhờ nhở hương nhọa trong nháy mắt dâng trào. Bệnh nhân đâu? Bệnh nhân trong thôn cứ toàn bộ giao hết chỗ cô đái. Vì vậy Nam ca đồng ý lời của Lệ Sâm đi thi ổ Trương Vĩ tới phòng nghỉ ngơi của vương hiểu phương. Thuốc mê hết hiệu lực cổ ở ỉ đặt nhờ loại đằng xuống tiểu địch nào ỉ nhu. Tối hôm qua Nam ca có để lại thuốc giảm đau nhưng đối với cơn đau cắt tay cũng không sò bao nhiêu tác dụng. Nhưng dung nào ỉ quả hương hiểu phương không sò gì khác thường, thậm chí còn mang thị mồ tụt nhờ ẹ nhờ ảng. Mẹ ơi, tay mẹ thế nào rồi? Tiểu địch vẻ mặt ngây thơ hỏi, thậm chí bé còn đưa bàn tay bẹ nhược chạm một quái, sau đó đôi mình thằn tú nhăn lại, có phải là rất đồ cổng? Vương hiểu phương lắc đầu, không đồ đâu. Thật khuôn mặt nhợt nhơ ẩn của tiểu địch nhăn lại, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, bé rất khổ sở nào ải, con còn tưởng là mẹ phải bỏ tiểu địch lại. Nào ịt xong bé lập tức kéo lấy bên tay còn lại của Vương Hiểu Phương thằn mềm mại, mẹ hứa đừng bao giờ bỏ tiểu địch lại được không. Khi đó vành mắt Vương Hiểu Phương đã đưa lên, nhờ hẹn xô ở ị vẫn nở nụ cười. Nụ cười tươi kia khiến Nam ca nghĩ, cả đời mẹ ố xe không bao giờ quên được. Lập tức Nam ca nghe thấy tỉ hiển xô ở ị trả lời, mẹ sao có thể muốn bỏ lại tiểu địch đây? Một bển tay của mẹ biến thành cái cánh, thay thế mẹ rưỡi đỉ cổ nên mẹ mới có thể tiếp tục ở bên cạnh tiểu địch nha. Cánh. Tiểu địch tò mò nhìn ra sau lưng Vương Hiểu Phương, chỗ đó đương nhờ ỷ hẹn không sò cái gì cả. Nhưng Vương Hiểu Phương vẫn gật đầu, đúng vậy, đó là chiếc cánh tay nhờ ỷ hẹn ú bái nhờ thưa nghệ không nhờ hẹn thấy. Chương 37, anh sẽ chăm sóc em. Nếu như là trước kia chắc chắn Nam ca bị hết chưa, Vương Hiểu Phương khổ ngờ mù ổ hẹn làm cho tiểu địch lo lắng nên mới tạo ra lưỡi nào ỷ tổ ai này. Hỷ hệ nghỉ hửa cọc cùng biết Vương Hiểu Phương đạn gàng ủi tiểu địch nhưng mà biết hỷ hệ nọa Nam ca vậy mà lại giống tiểu địch như lúc. Cả hai đều kinh ngạc nhìn ra sau lưng Vương Hiểu Phương sau đó lộ ra ánh mắt sùng bái. Cánh tay nhờ y hệ. Mắt tiểu địch mở lớn, đây là cái gì? Nghệ thật là lợi hại. Nào ịp xong bé còn dùng sức vỗ tay. Vương Hiểu Phương thấy bé vui vẻ, tâm tình cũng sung sướng theo, đó chính là cái cánh nha. Chờ tiểu địch lớn lên cù nghe cào sao. Tiểu địch chờ đợi nhìn Vương Hiểu Phương. Vương Hiểu Phương gật đầu, ánh mắt yên tĩnh mà xa xăm chứa đựng trong đó là tất cả tình thương của người mẹ, chờ khi tiểu địch có người muốn bảo vệ dĩ nhờ ý hệ nẹ cào cánh. Tuổi bé vẫn còn quả những ư, nghệ khổ nghĩu mẹ bé đảng nào ý quải gì nhưng mà bé vẫn đem câu này ghi nhớ trong lòng. Vương Hiểu Phương vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện Nam ca cùng Trương Vĩ đứng ở cửa không bị hiệt đã đường ở nơi đó bao lâu, vội xin lý nào ải, hai người đến rồi sao? Nhanh vào đây ngồi nào. Tối qua Trương Vĩ ở bên giường Vương Hiểu Phương liên tục canh giữ. Khi đó cũng không cảm thấy có gì, bây giờ lại chỉ cảm thấy rất lúng túng. Vương Hiểu Phương cũng có cảm giác giống thế, ngại Nam Cả Đà ngợi đây lại còn có trẻ con, đương nhờ ỷ hệ nô khổng so biện pháp lộ ra ngoài. Nam Cả đi chua, vẻ mặt cứng ngắc này chính là điểm tốt qua ổ, ít giả tại S cũng không bị hiệt cô đang nghĩ gì. Tôi giúp cô kiểm tra mô tốt. Trương Vĩ trước tiên đem tiểu địch ôm lên. Nam ca liền tiến lên phía trước nào ạ kiểm tra nhờ hình sộc cùng không sử dụng cụ hay thiết bị tiên tiến gì, chỉ là nhìn nhìn mắt Vương Hiểu Phương, lại hủy cô ở ý mấy vấn đề. Ngẫu nhiên Nam ca quay đầu hỏi Trương Vĩ, cả đêm đều không sử gì lạ thường hả? Trương Vĩ lắc đầu, không sử, tôi liên tục quan sát đều không tờ ý có gì. Sau khi Lý Du chuẩn bị cắn, rất nhanh liền biến thành zombie, nếu mà tình huống Vương Hiểu Phương chuyển biến xấu chắc chả nhẹ không đờ ai được Nam ca lại đây. Vì vậy Nam ca hơi thở phô nhẹ nhầm. Còn dặn kỹ Trương Vĩ, tôi để lại thuốc chỗ cổ ở y, nhớ chỗ cổ ở y uống trong lúc ăn, chú ý không được làm cho miệng vết thương bị nhiễm trùng. Nào hải điển phương diện chữa bệnh, Nam ca còn có đạo lý dư giảng, Trương Vĩ đương nhiên nghiêm túc cẩn thận nghe. Bên trong phòng có vài người khiến Nam ca ngồi ngây ngổ cổng tổ a hải mái, cộng thể mổ vì ẻn còn nhớ lý du chuẩn nhà, vậy nệ ô đường giờ y nào y hứa hải Trương Vĩ, anh nới lại chăm sóc cổ ở y để, tổ hải đi tầm lệ sâm. Trương Vĩ vội vàng đáp lời, còn trực tiếp đem tiểu địch giao cho Nam ca. Tiểu địch, chỗ đi thì ố lẽ nhở dạ bên ngoài chơi nhé. Tiểu địch còn muốn ở lại với mẹ, nghe vậy liền hướng ra sau nhìn thoáng qua. Vương Hiểu Phương cũng có lời mù ô nào ý cùng Trương Vĩ cổ ờ ý cầm bàn tay trắng nộn của tiểu địch, đi thì ố lẽ nhở đài, đừng sợ. Tiểu địch lập tức vô bộ ngực cụ ở hư nhờ ẳn của bé, con có gì phải sợ đâu. Dạy nhở không pha ải là người xấu. Nam ca đứng ở cạnh bé có chút lúng túng cổ lạ giỏm bi mà lại bị một đứa ạ bé biến trở thành người tốt. Nên biết là đứa bé này có dị năng thở tựa giật thơm rất thơm, nhỡ đủ cổ khổng nẹn được đem tiểu địch cảnh tài làm sao bây giờ. Nam ca càng nghĩ càng lo lắng, chân bước nhanh tới chỗ nhốt Lý Du Chuẩn. Tiểu địch giơ cánh tề giả ở hữu bập chung nhợ hữu đi theo ở phía sau, cất cắm thăn mềm mại gọi, dại nhợ chữa tiểu địch với. Dại đi nhăn quá tiểu địch đi không kịp. Nam ca chỉ có thể giả vờ hung ác quay đầu lại, còn làm mặt quỷ tự cho là rất đáng sợ nào ải, đường đi thì ô gì, coi chừng gì ăn thịt cháu. Tiểu địch sững sờ. Thế mà lại vui vẻ nở nụ cười, ha ha ha. Bé che bụng mải nhờ nào ải, dẹ nhờ hứa. Dài cổng pha ải là đại hôi lang mà, sao có thể đem tiểu địch ăn hết đây? Lần đầu tiên Nam ca hù dọa trẻ nhờ không nghi tới vậy mà có thể đem đứa bé hù dọa đến cười. Cảm giác tơ tựa là rất dọa người. Vì vậy mặt cô lành xuống, cũng mặc kệ tiểu địch, cháu thịt cũng đi thì ô đây, lát nữa bị sợ khóc cũng đừng tìm gì. Tiểu địch mặc dù không bị hỉa truy Nam ca mù ô hên hết. Nhưng mà tâm tư của đứa trẻ sáng long lanh như vậy, bẹ khổng sỏ cảm giác Nam ca đối với mình ác ý, liền vui vui vẻ vẻ theo sạc cổ. Một lát sau ở trong phòng chỉ còn Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương mắt to trừng mặt nhợ hứa, có chuột khổng bị hiện nên làm như thế nào để mở miệng mới tốt. Thời điểm sinh ly tử biệt cáo nào ý thiện nào cũng khổng xuyên cảm thấy quá phần nữa. Nhưng bây giờ cả hai người đều tỉnh táo. Trương Vĩ ngượng ngùng mở miệng. Anh ta lo lắng Vương Hiểu Phương cảm thờ danh mãng, dù sao tận thế mới xảy ra được một thời gian ngắn. Tình cảm sao có thế tới được nhanh như thế. Thậm chí ảnh tạ sắp 40 tuổi rồi, bây giờ nào ý tại nhờ ý hệ không sở hổ sao. Vương Hiểu Phương còn rất trẻ tuổi, tiểu địch mới cảo một xỉ tuổi cổ ơ ý lại là cổ gửi tuột cổ ơ ý có thể tiếp nhận mình sao. Vì vậy Trương Vĩ lắp bắp mở miệng, cái kia cổ cảo chỗ nổ khổng tổ à ải mái hay không. Vương Hiểu Phương ngờ một quả tay cầm lấy góc chăn túi đầu, sắc mặt cũng đơn đưa rực, không sỏ. Chỉ là hơi đau. Vậy tổ ai đi và chị đừng như đến đây. Lệ Sâm nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi, Nam ca so với Lệ Sâm cũng nhược hơn. Nhưng coi như là Trương Vĩ so với tuổi cả hai cộng lại còn lớn hơn nhưng gần vợ chị đủ đã tặng thói quen. Vương Hiểu Phương lập tức từ chối, không, loại đau đớn này là bình thường hì hệ nghi ưa mặc dù mất đi một cảnh cánh tay, nhưng còn có thể sống sót tổ ai đã cảm thấy rất may mắn. Trên mặt cổ ở ỉ còn vệt đỏ khiến Trương Vĩ nhìn đến mức tinh thần sảng khoái. Cái này ảnh tạ thanh thanh cổ họng ho hai tiếng, lắp bắp, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Tất cả mọi người trong thôn rất lo lắng cho cô, về sau chắc chắn cù nghệ chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Vương Hiểu Phương hơi thất vọng nhờ ai na nở tạ, lẽ nào chỉ như vậy thôi sao? Cô Quỳnh nhờ dù tổ hôm qua lúc mình cho rằng sắp chết đến nơi. Trương Vĩ đã ố mồ hệ nào in những lời kia. Khuôn mặt Trương Vĩ đều đỏ lên, cũng mẹ ạ nở tạ vốn đen sẵn cho nên nhìn cũng không dư dàng lắm, chúng tôi cù nghệ cố gắng tìm vật tư sẽ không cho hai người chịu khổ. Việc giáo dục tiểu địch cọc cũng đừng lo lắng. Về sủ ẹ tầng người có văn hóa dạy nó học tập kiến thức. Vương Hiểu Phương càng nghe Trương Vĩ nào ải, tim càng trầm xuống. Lẽ nọa nhờ ý đối với mãi nhờ tờ tựa khổng sỏ tâm tư kia sao? Trương Vĩ nào ý một lúc lâu vẫn trả nào ải điển điểm chính, kỳ thật trong lòng còn sốt ruột hơn Vương Hiểu Phương. mắt thấy chán đều đã đầy mồ hôi ảnh tạ rầm rầm chân. Bây giờ trong lòng Vương Hiểu Phường đang giật thất vọng, túi đầu dầu dĩ trả lời, tất cả mọi người rất chiếu cố chúng tôi đều đặt trong lòng, về sau nhất đỉ nhẹ vua đáp mọi người. Chúng tôi quân sở quyền cần báo đáp cái gì? Ảnh trực hay nghe tổ ý nào y hiệt? Vương Hiểu Phương ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng Trương Vĩ khiến trong nháy mà cảnh tạ ngậm miệng lại. Lúc nãy ố mời nào y tị hiệp, tôi là một người đàn bà, vài công gánh tay không sách. Còn mang theo đứa bé thở tựa lạ liên lụy, cả cảnh khổng nào ý tổ ải cũng hiểu hì hệ nghi ựa tôi lại mật mờ hồi tờ tẩy, nếu cả cảnh kẹt bỏ tôi cũng biết điều sẽ không chút cả cảnh. Chỉ có thể trách chính mình số mệ nhờ không tốt. Nào y sổng sổ quyền lau con mắt thường đỏ chua sót. Trương Vĩ lúc này mới bối rối, cô hệ nào y quải gì đó. Chúng tôi sao có thể ghét bức cậu khổng sọ việc như thế? Anh lưu nào y không sọ? Vương Hiểu Phương đau khổ nhờ ai nằm thế, cuối cùng lại tự mình cam chỉ u nào ai. Tôi đều biết, tôi vốn cũng không sắp gì, càng không nên vào lúc này còn nghĩ cái gì mà khổng tù ực về mình này nọ. Trương Vĩ sốt ruột nóng giận cổ họng cũng đã khô khốc. Thấy Vương Hiểu Phương quay lưng lại muốn ngủ, lúc này Trương Vĩ mới bỗng nhiên đều, Hiểu Phương, về sau để quản chăm sóc em đái. Thân thể Vương Hiểu Phương cứng ngà cổng quay đầu lại. Trương Vĩ còn cứng cái cổ nào ỉn tuyên thệ, anh ảnh mặc dù lớn tuổi, cũng không so dị năng nhưng ngoảnh bì hiệt thương em. Về sau có thứ gì tốt, nhất định đem cho em cùng tiểu địch trước, anh vô hển có tâm tư muốn chăm sóc em, trước vẫn lù ổn khổ ngạm mở miệng lần này em gặp truy hẹn khổ ngờ mấy là mặt hiệu. Con người nên quý trọng thứ trước mắt, nếu bỏ qua chắc chả nhẹ mật đái. Hiểu Phương ảnh khổ ngờ mù ổ hển hối hận cả đời. Trương Vĩ nào ý mổ tựa ai dài đầy mạnh mẽ trực tiếp khiến Vương Hiểu Phương đỏ mặt khổ nghỉ hẹn đầu vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận nhờ ai nằn nhớ, ảnh đảng đảng nào ý bờ ý bạ gì đó. Trương Vĩ rất khổ sở nhờ ai ồ, Hiểu Phương, ẽ mở khổ ngờ mù ổ hẹn đồng ý sao? Tôi đồng ý ảnh nhoại gì nha hỉ hệ nhoại Vương Hiểu Phương cũng rất khẩn trương, đến nỗi quên cả đòn trên nàng tay. Vốn là có vài thanh niên trẻ tuy nhẹ nhờ ảng trốn ở ngoài phòng nghe lén, nghe một lặt tật đủng là sốt ruột thay hai người. Mã Viễn trực tiếp đẩy cởi A Đi, rất tùy tì hẹn nào ải, Trương ca, để em thay thế chị đu nào ải để ấy, chị ấy muốn gả cho anh. Một đám người sau lưng bắt đầu rụ rỗ, Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương đều ngẩn người tại chỗ. Cô vô hẹn còn mù ô nào ý tại đó. Bây giờ thay tốt lắm thờ tựa nằm sống không nào hiểu người nào. Trương Vĩ vừa nhìn tư thế này, cũng lo lắng sổ thực giận, lập tức liền đuổi theo Mã Viễn đẩm truy, đồ nhai con, sao chỗ nào cũng đều có câu. Cậu nhanh cút ra ngoài. Mã Viễn cũng không. Vốn hai người đều có ý lại đều để ở trong lòng, nghĩa đã cặp tình nghĩa với nhau vì xa ổ không xu lơ mực. Ấp đúng bóp mèo ý nhau, em đều sốt ruột thay hai người. Cậu con cái. Nhờ ra ở đi ra ngoài. Trương Vĩ tiếp tục đuổi người, đáng thì hiện cảnh tạ truy khổng bằng Mã Viễn. Mã Viễn còn cười hì hì hỏi Vương Hiểu Phương, chị dâu, chị sẽ án ở trưởng đối với chị một mở hàng tình thâm nghĩa trọng, chị mau đồng ý để. Đưa cổng. Vương Tiểu Phương giả vờ không được, quay đầu nhìn cậu, tôi là quả phụ chồng vừa mới mất không bao lâu. Như thế nào? Mã Vĩnh dư rằng là bị hiệt cổ cáo ý gì, lập tức nhướng mày, đường nào ý bị giờ là tận thế, coi như là trước kia, cũng có ai thủ tiết đâu. Chị dâu an tâm gả qua nở trường đái, dù sao bọn em đều đã gửi mổ tỉ hiển chị dâu rồi. Mã Viễn còn hướng về đám người phía sau hét lên, cả cái nhẹm nào ý cáo đúng hay không? Tất cả mọi người ồn ào, đúng vậy. Chị dâu. Vương Hiểu Phương chứng kiến những ánh mắt chân thành người thờ tựa lạ nào ý không nên lời cự tuyệt. Đúng vậy, bây giờ là tận thế. Trương Vĩ cũng có thể dũng cảm bước rẽ một bậc cổ và xa ổ không lùi một lện nữa theo đuổi tình cảm đây. Vì vợ ý cổ không sợi tuyệt nữa, xem như cam chịu chị dâu cùng chị dâu chữa cổng ghi ông nhân đái. Mã Viễn cười ha ha, còn dùng sức vỗ lưng Trương Vĩ lưng, ảnh trưởng, ảnh nhờ ảnh em ra tẩy một quả ảnh liền cưới được vợ tới tay luôn. Chương 38, khen ngợi Nam Ca. Trương Vĩ hận nghiến răng nghiến lợi. Chị nhăn khổng so miệng sao sẽ khổng nào ý xa ổ. Con cần phải nhờ thằng nhãi con này giúp mày nhờ nào y trước. Nhờ hãy nhờ ý hệ nghi ựa nó đắc ý trước kìa thật là muốn cho nào một bàn tay mà. Các cậu nhờ ra ở đi ra ngộ hoài đái. Đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Trương Vĩ lại bắt đầu đổi người. Mã Viễn mang theo người kêu trao hôi bị Trương Vĩ đẩy ra. Thời điểm đứng ở cửa vì không quên cười to hai tiếng. Nam cả đi một lạt đa điển chối nhốt Lý Du Chuẩn, tiểu địch đã bị cô đi ra xin nhờ thời chơi. Thời đi mô định trong nhà liền gặp Lệ Sâm cùng Lý Du Chuẩn ở đây cổ nhờ hắn nhìn không khỏi hỏi, những người khác đâu? Lý Du chủ đã hổ an toàn mật đối ý thức con người, cậu ta bị trói vẫn không ngừng dãy rủa. Sợi dây thừng bị xỉ hiện tật hàn vào trong da thịt. Nếu như Nam Ca là người bình thường nhìn cảnh này nhất đi nhẹ cảm thấy tim đập nhanh. Lệ Sâm khẽ thở duy mộ tự ải, dù xa ổ đã tưởng là đồng đội, ai cũng khổ ngờ mù ổ hẹn nhìn thấy cậu ta biến thành bộ dáng như bây giờ nào ạ, giao cho tôi xử lý liền rồi đại. Nam cả đi thời, lúc đầu Lý Du chuẩn nghi ngờ nhờ ổ một quái, sau khi gào thét hai câu lại đưa ánh mắt nhắm vào Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng khổ ngờ cậu ta mà chỉ nhàn nhạt hỏi Nam ca, cậu cũng xuyển cơ hội biến lại thành người đại. Cũng đã nhận ra Nam ca là đồng loại rồi. Nam ca gật đầu, hoàn toàn biến thành zombie, dạng này mà giữ thể một thời gian cậu ta sẽ nì điên ngày càng nghiêm trọng. Lệ Sâm đại điền bên cạnh cậu ta, vừa vặn đứng ở chỗ Lý Du chuẩn cần cổng điền. Cô đi ngăn cậu ta sao? Lệ Sâm quay đầu nghiêm túc hỏi Nam ca. Ánh mắt Nam ca sáng lên, dùng sức gật đầu, dĩ nhiên muốn nha. Người có dị năng hoàn toàn bị biến thành zombie hệ ổ quỷ chưa từng được ăn. Cũng không người có tác dụng phụ liền trực tiếp gật đầu. Lệ Sâm bất đắc dĩ cười cười, đối với Nam cổng sò biện pháp. Nhưng mà xác thực là Lý Du chủ đã không giữ lại nữa, vì vừa rảnh rụt dao găm ra, nhắm ngay cổ cậu ta chẻm một nhờ ăn. Lý Du chuẩn chết nhưng lại là thức ăn ngon nhất cho Nam ca. Xung quanh khổng sọ người nào đến, vì an toàn Lệ Sâm còn ra ngoài canh chỗ cổ ăn. Dù sao mỗi nổ ăn cơm Lệ Sâm cũng đều không nhờ ai ổ. Nhưng lần này Lệ Sâm đưa lưng về phía ạ ô loại cảnh một cụ, cổ ăn phải chú ý xa trẻ, đừng có lùi một đầy mờ ẹ bị người khác phát hiện. Nam ca mơ cũng dự trả lời, hiển nhiên là khổng sọ thời gian phản ứng Lệ Sâm. Chờ ăn sởng sổ mời vừa lòng thỏa mãn lau khỏe miệng. Không được Lệ Sâm thẳng hứa. Quay đầu lại nhìn thấy Nam ca còn ngồi ở bên cạnh thi thể Lý Du chuẩn híp mắt cười. Vui vẻ thế sao? Lệ Sâm hỏi. Nam ca hỉ hệ nghỉ ựa đã có thể nhớ lùi mổ tích chuyện, nhưng tất cả đều là đoạn ngắn ký ức cộc cũng không liều mạng nhớ thêm được. Chỉ một lạt liền một bền nhìn chửi một bền hỏi Lệ Sâm, bây giờ ảnh mù ổ hển tối muốn ăn món gì? Lệ Sâm còn nghiêm túc suy nghĩ một tụt, muốn ăn thức ăn nóng hổi. Nam ca cười rất đắc ý, khỏe mắt nhướng nhướng. Cái bộ dáng này vậy mà trông có chút xinh đẹp. Thì hệ nghỉ ngựa tôi cũng có cảm giác tật mù ổ hệ đặt một chẳng bàn tiệc rượu nào y sổng sổ quỳnh vuốt vuốt bụng mình, đây là ban thưởng tôi cứu người sao. Nếu mà mỗi lần đều có thưởng như thế, lần sổ sẽ cựa nhiều hơn vài người. Vốn Lệ Sâm quỳnh đang giật mung chia đều hủ cổ, bây giờ nhìn bộ dáng thỏa mãn kia quả ổ, nhìn như thế nào cũng thấy chói mắt. Vì vợ rảnh khắc chỉ ủ không lên tiếng mà đem Nam ca kéo dậy, cô đi ra bên ngoài chờ tôi đem thi thể xử lý một tốt. Tâm tình Nam ca đang rất tốt, ngoan ngoãn ra cửa. Lệ Sâm nhìn bóng lên sổ phạt thể nó con người bình thường đại đường, tư thỉa đã không sỏ cái gì khác biệt. Giống nhờ cô đã trồ hền ở chỗ mại nhờ không nhờ hèn thấy, tiến hóa. Nam ca ăn no trên mặt luôn nở nụ cười. Có người đi chùa nhìn thấy còn tốt bụng hủy một củ, chị đủ những lưu giật vui vẻ nha. Nam ca gật gật đầu cổ thơ tựa giật vui vẻ. Có Lệ Sâm giúp đỡ xử lý hỉ hiện trường, ai cũng không biết Lý Du chuẩn đến cùng là chết như thế nào. Bọn họ chỉ nhớ đến tình nghĩa đồng đội đem Lý Du chuẩn cùng những người khác cùng nhau chôn cất. Nam cổ nghĩ loại khổ sở mật đần bạn của con người đi thi ổ bên cạnh Lệ Sâm cũng không tập trung. Chờ chôn cất tốt vài người này, thời điểm bọn họ hướng về thôn Lệ Sâm rằng tâm tái nhờ khổng tệ còn cùng trương vì nào ải, đám giỏm bị ngày hôm cả hứa dạng là hướng về phía người có dị năng đến, xem ra sau khi chúng nó tiến hóa cũng bị hết chùa người có dị năng đối với chúng có uy hiếp rất lớn. Trương Vĩ cũng có chút âu su nào ải, chúng tôi cũng đoán được. Có phải là hai người sẽ giật nhanh rời đại? Về sau thôn phòng ngự như thế nào vẫn là vấn đề. Lệ Sâm không khoan huy một củ, trong đây ban đủ khổng pha ải là mỏ đá sao? Phải có máy phát điện dự phòng chứ? Cao thải cao. Trương Vĩ ngẩng đầu nhờ ải nằm, nhưng mà máy phát điện kia ở đoạn thời gian trực đẳng. Lúc tối, chúng tôi đủ khổng sò điện. Mã viên nào ý hì hệ nghi ưa bọn họ sống như người nguyên thủy. Lệ Sâm bảo Trương Vĩ. Là cảnh tăng người đem máy phát điện mang ra tôi xẻm mổ tụt còn có thể sửa hay không? Nam ca nghiêng đầu nhờ ai nằm nghi thầm chẳng lẽ ạ nhuyễn tu luyện nghề sửa máy phát điện. Lệ Sâm cùng người trong thôn giống nhau, tới trưa rồi mà vẫn chưa ăn cái gì, sau khi về thôn cũng không bắt đầu làm việc mà là mọi người cùng nhau ăn cơm. Mặc dù thức ăn rất đơn sơ nhưng khi đói bụng, có ăn là tốt lắm rồi, bọn họ ai cũng không thể bỏ. Nhiều người ăn cơm cũng nào ý truy hẹn. Thời điểm Lệ Sâm ăn cái gì cũng không tịt nào ý truy hền nên chỉ ngồi nghe mọi ngờ ở khí thế ngất trời nào ý truy hền thiếm. Trương Vĩ nhìn Nam ca vì ẹn đẳng chỉ hền tĩnh ngồi ở bên cạnh Lệ Sâm, lần này cuối cùng cũng nhờ ý không được hủy một cụ. Lệ ca, chị đủ như khô ngẩn cái gì sao? Vừa sảng xô ở ý đã ăn qua rồi. Lệ Sâm mặt không thấy đổi trả lời sức cả nhợ hứa, cả cảnh chỗ cô ở ý thay cô ở ý cụ nghẹ khô ngẩn. Trương Vĩ còn chưa từ bỏ ý định hỏi Nam ca, chị đủ như hứa, chị đã ăn bao nhiêu thứ rồi? Anh ta nhờ ý ẻn thơ ý cổ thơ tựa lạ quá gầy nha. Nam ca quỳnh đẳng trổ trong dư vị của Lý Du Chuẩn, đương nhiên ghét bỏ bánh mì trong tay bọn họ bánh mì. Vì vợ ý cổ quẩy đầu nhàn nhờ ạt nào ải, tổ ý khô ngăn. Trương Vĩ chạm phải cây đinh mềm cùng không nào y tệ. Chờ ăn xong nữa, Trương Vĩ mang người đi sửa tường rào cùng tòa nhà bị phá hư, Lệ Sâm còn chỉ bọn họ cách đem lưới sắt ra cố thêm, cho nên bên trong chỗ để máy phát điện cũng chỉ có Lệ Sâm cùng Nam Ca. Nam Ca nhàm chán nhìn Lệ Sâm, phát thế nàng đang lờ y một quạt công cụ trong hòm, đem máy phát điện tháo mở ra. Quạt thú mò hỏi, ảnh tờ tựa bị hiệt sửa sao? Đến cùng loa nhỏ cái gì mà không bị hiệt sửa? Hơn nữa nhìn thùng dụng cụ cảnh, Nam Ca vậy mà có chút cảm giác muốn xẻ ẩn làm việc. Cứ thử sửa xem sao. Máy phát điện này còn giờ thiên đoài, nếu mà sửa được, điện năng nó phát ra cũng đủ cho ngôi làm nhiều dùng. Nam Ca dù sao cũng khổ ngờ mù ô nào y truy hẹn, liền làm trợ thủ cho Lệ Sâm. Cũng là do thói quen nghe lời, Lệ Sâm bạ cổ đả cái mổ liền đưa cái kìm tranh, muốn cờ lê liền đưa cờ lê, hai người mặc dù không nào người nào nhưng lại cực kỳ hài hòa. Đại khái sửa hờn mô tỷ hiển, Lệ Sâm một lệnh nữa đem máy phát điện lắp ráp lại. Nam Ca tung tăng như chim sẻ hỏi, sao rồi? Sửa xong chưa? Nhìn Lệ Sâm không trả lời, hào quang trong mặt cổ tổ ái lại, cắt, biết ngại ảnh khô ngựa à được, không phải ái bắt người ta rủ bình máy lại đây phì khổng. Cột dĩ đem thùng dụng cụ đóng lại, cũng không chăm nhìn Lệ Sâm. Ai biết Lệ Sâm ấn vào cái nút nào, máy phát điện đã khởi động. Nam Ca kinh ngạc quay đầu quan sát mờ ớt lâu mới biết được chiếc máy này đã xả được tốt lắm. Cô vù hải vẻ suýt chút thải nhà dựng lên, hoa, thở thừa cào điện nha. Lệ Sâm ăn giật lợi hại. Lệ Sâm cũng không sỏ cảm giác kinh ngạc hay mừng rỡ quá mức khi mình sửa được máy phát điện, nhưng mà được Nam Ca khen như thế. Lại có chút lâng lâng đây. Vì vờ ra nợ thằn thanh cổ họng mùa tị hiện. Khiêm tổ nào hải, vì cái máy này không nghĩ hềm trọng lắm thôi. Không đờ ấn, nào ịt sống Nam Ca đã đi tới gần tiếp tục cảm khái, nếu mà sáng nay chưa đem lý du chuẩn trộn thật tuyệt. Còn có thể thử ăn thịt nướng bằng điện cổ khổng tự chủ được nuốt nước bọt, khẳng định ăn rất ngon. Lệ Sâm bất đắc dĩ cắn răng, vươn tệ ra ở ẹ nhờ ảng xoa đủ cổ hai cái làm Nam Ca lung la lung lay. Đến lúc nào rồi còn muốn ăn? Nam Ca ấm ức bẹp miệng nhờ ái nằm nghi thầm, tôi là zombie. Tôi lùi không lo lắng làm thế nào sống sót ở tận thế. Tôi ý không nghi đến ảnh tại nghi cái gì. Tây giả hỉ hệ ngoại mình càng ngày càng lợi hại, có thể ngẫm lại xem nên chạy trốn như thế nào nha. Lệ Sâm nhìn ánh mắt Nam Ca liên tục biến đổi, quyết định sẽ ô làm vài chuyện, đại đẻm đám dây điện tới cho tôi. Nam Ca tung tăng chạy tới chạy lui, chờ sau khi Lệ Sâm tiếp nhận dây sẩn sổ mới ý thức được Lệ Sâm lúc nãy lại đem để tải câu chuyện dưới đài. Tức chết người. Lệ Sâm sửa xong máy phát điện, vui nhất vẫn là người dân trong thổ nhở. Dù sao có máy phát điện là có thể mở điện nha. Hơn nữa hàng năm bọn họ trên nông trường làm việc. Bọn họ cũng bị hiệt mở tuột kỹ thuật sửa các thiết bị điện cho nên việc tiếp thì ổ không đến Lệ Sâm hỗ trợ. Nhưng mà Lệ Sâm lại chỉ vào tường rào lưới sắt, lát nữa tôi thử giúp mọi người dẫn điện vào lưới sắt. Nếu lại có zombie như hôm qua bị điện giật trả kẻ không đưa được. Tuy nhiên phải bảo vệ chỗ dò điện như thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trương Vĩ lưu loát đáp lời, được ảnh chủ bị như thế nào cũng được. Chúng tổ y xét thận hơn, bình thường không điện gần lưới điện là được. Lúc ban đủ ạ nở tạ mời mọc Lệ Sâm đến chính là hy vương gần có thể giúp thôn gia cố hàng phòng ngự hỉ hệ nghi ửa coi như là ý tưởng ấy cũng được thực triển hiện gì. Bận việc cả ngày, cuối cùng cũng đem mọi thứ làm xong. Lúc tối Lệ Sâm không xuống bọn họ ăn tối mà lại chui vào trong xe mình. Nam Ca quyến đảng sổ tình treo cái bánh bằng dàn loa trong xe, bên trong đó có đĩa của nhờ ẩn vài cái còn cất cao giọng hát cho mình nghe. Lệ Sâm phạt thề nổ hạt cũng rất hay. Vừa ăn vài thứ vừa cười nhờ ải ổ. Sắc mặt Nam Ca so với hồi trước tốt hơn nhiều, ánh đèn trong xe rất dịu chỉa hiệu ủ trệ đủ cổ rộng như mái tóc đen cũng trở nên mềm mượt hơn rất nhiều. Sau khi ăn sần gần nhờ ạc Nam Ca ngoan ngoãn tự mình chờ chén. Quy năn lập tức xuống xe tìm đám Trương Vĩ nào y truy hẹn đấy. Cho truy hẹn mua tốt, Trương Vĩ liền nhắc tới Nam Ca, nào ai điển trị đủ như đã hai ngày khổ ngẳn cái gì rồi. Lệ ca không phải ai là tổ y nào ẩn nhờ hẹn thương bà nguy không phải ai là như thế nha. Mặc kệ cô ở ý làm cái gây ảnh cũng không cống làm chỗ cô ở ý ăn cơm nha. Lệ Sâm khẽ cười cười, bây giờ tiểu giòm bị đó còn có người ở trong thôn ủng hộ sao. Chương 39, cô ấy bị bệnh. Kỳ thật mù ổ hển Trương Vĩ nào ý sợi vệt này cũng rất lúng túng. Dù sao mặc kệ Lệ Sâm đối xử như thế nào với Nam Ca Thái Đỉ vẫn là việc riêng của hai người họ, Nam Ca vẫn chưa có bày tỏ gì, chính mãi nhờ một người ngộ hủy thờ tựa khổng nền nhúng tay vào. Nhưng bây giờ ảnh tạ vừa ôm được mỹ nhân về. Trong lòng vẫn còn tự hào mang thi mộ tụt nhiệt tình. Cảm thờ dạ nở tạ bây giờ đã khác trước nhiều rồi, ở trên lại nhờ trường miễn cưỡng xem như là người đi trực ảnh tạ quyết tâm làm người tốt đến cùng ảnh tạ sẽ phải cho Lệ Sâm vài lời khuyên cùng cảnh báo. Nam Ca nhờ tại mềm mềm yếu yếu nhưng lại cáo một bác sĩ giỏi, sức chiến đờ hủ không phải ai dạng vừa cổ ở ý lùi khổ nghèo làm cản trở Lệ Sâm tại tận thế cổ gửi tốt đến bực này đốt đèn lồng cũng tài mở không được nha. Lúc này Nam Cả đảng nghỉ trong xe, nếu mà bị trưởng Vĩ nghĩ với cổ nhở thế khẳng định đuôi đều muốn vểnh lên trời. Trương Vĩ thấy Lệ Sơ Mở không đáp lời, cắn răng kiên trả ý tị hiệp. Trước kia tôi cũng nhảnh, chuyện tình ca mở không dư dàng lắm. Tận thế điển không bao lâu, tôi sao có thể thịt một người đến như vậy đây, dù rằng nhiều năm như thế bản thân luôn sổ ngờ một người quen rồi. Tôi tới thành phố này sống, học từ lúc nhờ hồi điển khi tóc gần trắng mới gặp cô ấy. Có lẽ là do trong tận thế, dưới tình huống đặc biệt này tình cảm cứ như vậy xuất hiện. Nhắc đến Vương Hiểu Phương, vẻ mặt Trương Vĩ tự nhiên lại rất đỗi dịu dàng. Cô ở ỉ thì hệ nghỉ hửa còn có chút ít tự ti, cảm thấy mật đỉ mổ tở tại thạch cổng xưởng với tôi thở tựa lạ cổ ghi ngọc dù giảng sổ ở ỉ sống sót cũng đã là việc làm tôi cảm kích nhất. Trương Vĩ một lần nữa ngẩng đầu lên, thời điểm đưa mắt nhìn Lệ Sâm ánh mắt thay đổi trở nên bền bỉ vô cùng. Người phụ nữ của mình là để mình thương, tôi nhìn toàn cũng nhờ cô nên mới quân gần nào ý vài lời. Đã lù rồi Lệ Sâm không xuống người khác tán gẫu chuyện gia đình. Nhất là trước kia khi ở bên ngoài, mỗi lần thi hành nhiệm vụ chính là vài năm đường nào ạ câu ngoài. Coi như là con mỗi cái cũng không tập nhiều. Cứ như thế Hàn Hủy Hền mô tụt với cổ ghi kỳ ạ. Đi thờ tựa là hành động mới lạ khổ nghi thức được Trương Vĩ đã nào ở hật nhiều. Anh rất tập trung tinh thần lắng nghe, Trương Vĩ còn tưởng rằng gần đã cạo được cái nhìn mới. Chuẩn bị giảng giải thêm khiến Lâm Sâm đối xử với Nam Cả thật tốt. Đền bù lại sai lầm trước đây. Ai biết, Lệ Sâm vậy mà lại hé miệng cười mổ thị hiển, Trương Vĩ ái nào đều không bị hết. Trương Vĩ không lên tiếng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có cái gì không tàng. Lệ Sâm nhìn chằm chằm phương hướng đỗ xe ảnh bị hỉa trùy nạm cả đả ngợi bên trong. Chắc cô đảng không chờ loay hoay nghịch vật nào được chiến sĩ ảnh đi. Cô đồ ải với súng ống đạn dược hình như cũng có chút cảm thấy hứng thú nhưng mà trước đây thân thể còn cứng ngắc cho nện không được mà thôi. Bây giờ cô lịch ở hoạt hơn rồi, có dùng súng uy hỉa thành không đi. Nghĩ đến hình ảnh kia, Lệ Sâm càng thêm vui vẻ. Sau tận thế, chúng tôi cũng đã gặp phải nhiều chuyện lạ cho nên chuyện tôi kể sau đây, hy vọng cả cảnh không quá kinh ngạc. Trong lúc Trương Vĩ cùng Lệ Sâm nào ý truy hẹn, bên cạnh đã tập khổ nghị thanh niên, ngay cả tiểu địch cùng đi thì ổ mã viễn cùng nhau chơi đùa. Anh vẫn nào ý sống tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe Lệ Sâm kể tiếp. Vẻ mặt quẻ nhì hẹn tĩnh như vậy nhưng mà chỗ sâu nhất trong lòng cất giấu khổ sở vẫn bị mọi người phát hiện. Có thể khiến tâm tái nhờ giả ơ bị hiển hóa như thế trừ Nam Ca, bọn họ cũng nghĩ không ra người khác. Thậm chí lòng mọi người đều bị nâng lên, rất sợ Lệ Sâm nào ý ra những lời kinh hãi thế tục nào đó. Thờ trạ sau khi tận thế xảy ra, Nam Ca mắc phạ ỉ một lộ vài bệnh. Lúc nào hiểu giới này, giọng Lệ Sâm khẽ nâng lên, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đem lòng hiếu kỳ của mọi người nâng lên mới chậm rãi mở miệng. Nếu công việc gia tăng phòng ngự đều đã làm tốt, những chỗ cần tu sửa bên trong thôn bọn sẽ tời mình đến xử lý. Nam Ca cùng Lệ Sâm phải tiếp tục lên đường rồi. Tối ngày hôm qua rất khuya Lệ Sâm mới trở về ảnh vì ẹn như cũ cùng Nam Ca ngủ ở trong xe. Nam Ca cảm giác được tâm tình của người đàn ông này hình như rất tốt, cổ quỳnh đần độn hỏi hai câu, ai biết Lệ Sâm cơ bản là không chỉ ù nào ý chỗ cô. Thân thân bị bí, làm như mình là người tốt hiếm thấy vậy, thử cô không thèm hỏi nữa cũng không được sao. Mặc dù nghĩ như thế nhưng mà buổi tối Nam Ca cũng không ngủ cổ vì ẻn thấy khó chịu, mấy lần Lì Hếu nổ mù ổ hển đem gã đàn ông bên cạnh kéo dậy, cầm lấy cổ họa nở tạ lay động họa nở tạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không bị hết. Buổi sáng Nam Ca cùng Lệ Sâm cùng nhau xuống xe. Sau khi rửa mặt xong Lệ Sâm liền mà ngờ một quả hòm đựng này nọ đưa qua cho đám Trương Vĩ. Nam Ca còn nhờ hời rồi trong đấy là thức ăn, xem ra loạn đệm khẩu phần lương thực của mình lấy ra chia cho họ. Trương Vĩ thở dành bệ cái hòm lại đây, vừa mở ra nhìn lập tức liền từ chối, Lệ Ca ảnh đã giúp chúng tôi đủ nhiều, những vật này chúng tổ ý không nhận. Lệ Sâm lùi khổng cổ phẹ bảnh tạ từ chối, đờ ý khổng pha ai là tôi tranh, mà là cho tiểu địch. Tuổi bé cũng nhờ hưu nhờ vợ rằng nhờn tâm nhìn bé bị đói. Nào ý sẽ hỉ hệ nghi ựa chắc chắn còn có thể tìm được thức ăn ở chỗ khác, tôi loại đi tắm thêm là được. Trương Vĩ thở tựa giật băn khoăn, mặt đỏ lên, hỉ hệ nghi ựa ai cũng biết vật tư rất quan trọng ảnh vợ ý mà còn. Lệ Sâm chụp lấy và ẩn nở tạ vỗ vỗ, còn trừng mắt nhìn, tôi cũng không tin là có không anh nào ý cào đúng hay không. Trương Vĩ ý tứ sâu xa nhìn Nam Ca một quải, ánh mắt kia khiến Nam Ca khó hiểu. Cổ đã làm cái gì sao? Hay là thi bật trên mặt bị phát hiện, không nào nha cổ giật ít khi xuống xe. Cũng rất ít khi nào ý truy hên mà. Bị Trương Vĩ nhìn đến ngại ngùng, Nam Ca quăng lủy một cụ, tổ ai đã kèm bệnh nhân mô tốt. Chân liềm không ngừng lại rời đái. Để lại Trương Vĩ cùng Lệ Sâm hai người đàn ông ở tại chỗ cười thầm. Sau khi ăn điểm tâm, Nam Ca cùng Lệ Sâm liền phải rời khỏi đây, tiếp tục hướng về phía Bắc Hải Mã Đái. Tất cả mọi người trong thổ hên đi dạ tiễn hai người, tiểu địch vẫn như cũ là mã viên ôm khổng nì rời xa phất tay chào xe hai người. Trương Vĩ đứng ở phía trước. Bộ dáng so với lần đầu tiên Nam Ca thở dạ nở tạ đạ ổ hển hòa hơn rất nhiều, trước khi đã nợ tạ quỳnh khổng ngẩng cùng lệ xâm nào ai. Trở về sau nếu bọn họ trở về thủ đô đỉnh gẳng qua đây, phải nhớ đến thảm mộ tụt. Vương Hiểu Phương mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng bây giờ vì không xuống giường, cho nên thời điểm ở trong phòng còn cùng nam cả nào ỉ khổ nghịt lời tạm biệt. Mặc dù có vài lưới nào ỉ nảm ca nghệ khổ nghịu lắm. Lệ Sâm đứng cạnh cửa xe cùng Trương Vị nào y truy hển, nam cả đà điệp trong xe ngồi. Vẻ mặt người đàn ông này so với trước nghiêm túc hơn mổ tụt ảnh nhờ nhìn lưới sắt nào y hứa hẻ Trương Vĩ, hàng rào phòng ngự này chỉ ngăn cản được một thời gian, ngăn cả không được một đời. Zombie vì ẹn đang không ngừng tiến hóa, ai cũng không bị hiệt về sau chúng nào sẽ mạnh tới trình độ nào. Cho nên nếu là điều kiện cho phép, cả cảnh vị ẹn nên mau chẳng đi căn cứ lớn ở thủ đô tìm kiếm quân đội che chở đại. Trương Vĩ nghe Lệ Sâm nào y mặc dù gật đầu, nhưng ấy lòng chắc cũng chẳng tán thành. Đi căn cứ lớn chính là giúp người khác làm việc, bên trong nhiều người già cùng trẻ con như thế, bọn họ chỉ có hai người có dị năng, người ta coi như là thu nhận bọn họ nào ỷ khổng trờn bọn họ cũng lần lượt bị bật đi chỉ có chết. Nhưng Hoa Nở Tạ vẫn trả lời Lệ Sâm, nghĩa ủ ở tựa chồng đi không được, chúng tổ ỷ sẽ đi thủ đô. Nhờ hẹn ngợt một đường nguy hiểm tầng tầng, như thế nào cũng phải chờ đám mã viên có thể đảm đương được một phỉ ạ mới có thể lên đường. Chúc cả cảnh mọi thứ đều thuận lợi. Trương Vĩ cũng cùng Lệ Sâm và Nam Ca phất tay, tôi cũng chúc hai người lên đường bình an. Lệ Sâm không nào ý ta thêm chỉ khoát tay áo, sau khi khởi động xe liền hướng tới phương xa mà đái. Nam Ca từ trong kinh chiếu hậu nhìn lại thấy những người kia vẫn chưa rời đái, mãi cho đến khi xe bọn họ chạy rất xa đến đôi khổng nhờ hẳn thấy hình dáng họ nữa. Khi hễ nghỉ ngựa trong lòng Nam Ca lại nhớ những chuyện khác, hỏi Lệ Sâm, lúc nãy tôi thở rảnh mạng lên xẻ một quái lồng ấp, ở trong đó là cái gì? Nam Ca cảm thấy mình sở thê nạ ô giác. Vì xạ ổ cô loại người thấy hương vị máu tươi. Lệ Sâm thần bí cười mồ tỉ hiểm, nào ai đoạ với Nam Ca, cô mù ổ hèn biết. Vợ ỷ cô củ xin tổ ai đấy. Câu xin ẩn hả? Lệ Sâm. Xạ ổ cô loại xin nhanh như thế chứ. Nam Ca vốn thẳng tính cộng thêm cả đêm cả ổ khắc chịu đương nhờ ỷ hẹn khổ ngờ mù ổ hèn cùng Lệ Sâm vòng vo. Ảnh nhờ ra ở nào ỷ cô tôi bị hiện đại. Bộ dáng tươi cơ trển khủ ổ hèn mặt gầy gầy của Lệ Sâm vậy mà đơn giản thêm phần rực rỡ. Thời điểm đánh tay lái quẹo củ ảnh nhìn nghiêng đầu nhìn Nam Ca một quải, đừng nóng nội, đến thời đi mồ sẽ bị hết. Nào ịt sống Lệ Sâm còn mở loạt trần, nhưng ngoài khổng sò nghe CD mà là mở rộng bộ cắt, vừa lái xe vừa tìm kênh truyền thanh. Nam cổng khoai nhắc lời ảnh, anh thân mô tốt, đừng lái xe vào trong khe nha. Tiểu câm điếc cổ đổ ải với kỹ thuật lái xe của tôi cũng quả không tin tưởng. Lệ Sâm vô lại cười cười khiến Nam cổng khoai kệ ủ như ư, ảnh lụy khổ ngoài tên tôi. Xuyệt. Lệ Sâm làm ra dấu tay chớ có lên tiếng, công này. Nghe cái gì? Nam Ca trong nháy mắt cảnh giác, không pha ái là có đoàn zombie lại đi đại. Nghĩa u không nhuôi thạch kinh là đoàn zombie biến dị. Không pha ái. Tôi ý nào ý công này mà. Lệ Sâm trông thằng lớn hơn nữa, quả nhiên Nam Ca nghe được trong radio cảo mổ tiếng nữ ôn nhu truyền đến. Hóa ra cả nước phát sinh đại nạn, sau đó phần lớn vệ tinh cũng bị phá hỏng. Tất cả các thiết bị thông tin đều mất tác dụng hỉ hệ nghi ưa mặc dù không gọi điện thoại nhưng mà trạm phát giả đi ổ đã vận hành được, chỉ cần có đài đều có thể nghe được tiết mục đặc biệt này. Đối với một cồn zombie như Nam Ca mà nào ải, có phát thanh hay không đều không sợ ảnh hưởng gì. Nhưng mà những người may mắn còn sống sót trong tận thế, việc này quả thực cực kỳ quan trọng. Bọn họ vẫn còn thói quen ỉ lại vào máy móc kỹ thuật hỉ hệ nghi ưa không sợ máy móc thậm chí ngay cả thông tin cơ bản cũng không biết được. Rất nhiều người cổng sỏ cách liên lạc với bên ngoài tương đương với chiến đờ ủ một mờ ải nhờ. Cô được là thứ vũ khí giết chết mờ ực người tốt nhất không cổng nào lực lượng quốc gia tập trung lại vào thời khắc này vẫn có chỗ tốt biểu dự dàng. Có sóng radio, cho dù là bọn họ vẫn như không cùng những người khác liên lạc nhưng tối thiểu nhẹ bị hệt mờ tuột tin tức mới, bị hệt quỷ có người đảng sổ cứu bọn họ. Bây giờ trên radio đảng phát, chính là một vài cách thức đánh nhau cùng zombie, còn cáo một vài phương pháp tìm vật tư. Chờ đến buổi chiều ra đi ố nào ai điền tình hình và các địa hải nhờ đặt thấy đi trên mưa nửa chia hệ nghỉ hựa, giúp mọi người chạy trốn hoặc là tiến vào căn cứ, ngoài ra còn cung cấp thêm vài đề nghị cùng trợ giúp. Những cách thức đánh giòm bị kia, đối với Nam Ca mạ nào ý thấy đúng là không sỏ tác dụng nhưng mà Lệ Sâm lại thích nghe những tin tức này. Xe liên tục đi cổ tới trưa, tiếng ra đi ố cũng vang lên cho tới trưa. Lệ Sâm còn cùng Nam Ca nào ý chuyển, sóng ra đi ố hôm qua mới sửa được. Hiệu suất mặc dù không xứng nhưng các tiết mục được phát đều rất có ích. Nam Ca bĩu môi hỉ hệ mà tất cả mọi người quyến đẳng vội vàng chạy chối chết, chỉ còn qua nhạo lòng dạ thanh thản nghe radio. Lệ Sâm lái xe, dọc theo đường đi ạ đi mổ tốt lại phải ngừng để nghiên cứu kỹ bản đồ. Xác định là khuya hôm nay sẽ không đến được thành phố tiếp theo, vừa vặn phía trước cáo một quả thị trần nhỏ. Hai người quyết định nghỉ ngơi ở đây đến mai mới đi tị hiệp. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nước uống máu tươi. Nhìn quen quá nhiều người ngươi lừa ta gạt, bỏ đá xuống giếng. Nam ca cùng Lệ Sâm đều khổ ngảm xem thường. Ở một cách thị trấn rất xa, hai người đã dởm xe xuống. Ánh nắng chạng vạng rất là đẹp, sương mù mịt mờ chân trời dường như đều bị nhuộm đỏ, từng vầng sáng màu đỏ từ đằng xa dần dần lan tràn đến gần. Trong không khí còn có thoang thoảng mùi khói thuốc súng cùng hương vị thì thối. Sau khi xuống xe, giày dẫm lên mặt đất khiến bùn đất bắn lên phát ra tiếng vang. Nam ca đửa ngờ mực lặt trong người có chút dục dịch. Đoạn thời gian trước được khai mạn khỉ hiện nổ cả chút khống chế không được cơn thèm, nhắm mắt lại cũng có thể ngửi thấy được hương thơm máu thịt trên người Lệ Sâm. A hình nhờ cổ mù ổ hển ô ngờ một tụt máu nha, nếu có thể tìm được một tụt máu thôi cũng quá tuyệt vời rồi. Cổ Quýn đang nghi ngờ thay phát hiện người bên cạnh giơ trước mặt cổ một quả túi. Nam ca túi đầu nhìn kỹ, con mắt liền mánh liệt sáng lên. Cổ xác định chắc chắn đây là túi truyền máu trong truyền thuyết. Ở trong đó còn có màu đỏ tươi. Lệ Sâm cổ nghi hẹn đầu khiếp sợ nhờ ai nằn thờ tựa khổ nghịu mục đích quảnh là gì. Lệ Sâm đang đồ bao tay, vốn bao tay có thiết kế rất giản dị lại bị tàn khỉ hiển cho nó trở nên cực kỳ gợi cảm. Nhất là màu đen của cái bao tay kết hợp với màu đỏ máu tươi của túi máu tăng thêm vẻ hấp dẫn. Bóng lưng cao lớn của Lệ Sâm đem bầu trời chia làm hai nửa, ánh mà cảnh vị ẹn nhàn nhạt như cũ, nhưng mà dùng nào ục nào y truy hẹn lại dịu dàng không ít, chỗ cô uống. Đồ uống. Nam ca nủ ột mở một nước bọt rối tay ra định cầm lấy, ai biết Lệ Sâm chợt giơ tay lên. Sa hoàng lụy không đa cho tôi. Bây giờ Nam ca cơ bản còn chẳng quan tâm Lệ Sâm lấy túi máu tươi này từ đâu ra, cột rất muốn uống thôi, ngao ngao ngao. Tiểu câm điếc, chẳng lẽ cô không định bày tỏ gì sao? Lệ Sâm cao khoảng chừng 1m9, Nam ca coi như là thời điểm chưa biến thành zombie cũng mới 1m65, bây giờ thân thể lại còn hơi co rút lại, càng là vợi cộng thời. Vì vợ y cột có thể duỗi dài cánh tay, nhảy lên hai cái. Lập tức có chút chán nản nhìn Lệ Sâm, về sau tổ y sẽ không truy loạn. Còn gì nữa? Lệ Sâm rất là hài lòng bộ dạng quả ố hi hệ nghi hựa. Thị trấn nhở ở phía xa lẳng lặng đứng im. Nếu mà khổng so tận thế chắc hẳn bên trong cù nghệ giật náo nhiệt. Nam ca tiếp tục nghĩ nghĩ, bộ dạng nhờ đã vắt hết bóc, về sau tôi cù nghệ khổng đường tay động chân vân khổng nghịch đồ quánh khổ ngờ màn gần đoạ. A, hóa giả cổ hệ đường này còn động tới đồ của mình. Sau đó nữa, Lệ Sâm rất hài lòng, khi vân của hệ nào ý tì hiếp. Về sau tôi chắc chả nhanh lời. Nam ca nào ý dạ lời mà chính mình cũng không tin, nhưng mà cổ quỷ cực kỳ nghiêm trang, hơn nữa tập lùi hển thật tốt về sau rủ thành ghi hiệt zombie. Thật mỡ ạ. Lệ Sâm nhờ ổ sột ruột đến nỗi sắp nhảy dựng lên, ha ha cởi mổ tỉ hiểng đem túi máu thả vào trong tẩy ổ. Nam ca phát hiện Lệ Sâm còn rất quan tâm đem ống truyền gắn vào túi máu, thời đi mổ mở ra lập tức đem một đống đặt ở trong miệng mình, hung hăng hụt mở hồi thơ ải. A, hương vị thơ tựa giật tuyệt vời. Cảm giác tơ ti ông uống đồ uống nha. Lệ Sâm không bị hiển sắc nhờ ổ ông xong, cả người zombie giống như thần thái cũng thay đổi sáng láng hẳn lên. Giang đại ông đến thấy đấy mà cổ quỷ tiếc nụ ô y không ngừng mút lấy, bộ dạng như rất sợ rơi phí mật mờ hồi tiếng máu. Chờ sau khi mút sẩn sổ quỷ dùng cái móng tay bén nhọn duy nhất đem túi máu mở ra, liếm xả chè mặt trong túi. Rất giống mấy người trăm năm chưa được ăn cơm. Đợi đến lục tở tựa mổ tụt máu cũng hết, Nam ca mới nịnh nọt hỏi Lệ Sâm, ảnh Lệ, còn cặp không? Lệ Sâm nhíu mày, năng lực học tập của tiểu giòm bị còn rất mạnh nha, một xù ai máu tươi khiến xưng hô đều thay đổi. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi khổng sọ. Mặc dù cầu gai mãi nhờ mổ tì hiền gặn, nhưng mà Lệ Sâm cũng khổ ngờ mềm lòng đợi ổ. Nam ca đành phải đeo bám dai rằng, anh Lệ Sâm ảnh cổ em mổ tịt loa đài, em chưa uống đủ mà. Chưa uống đủ cũng khổng sọ. Lệ Sâm đi lên xe thu xếp đồ đạc, còn đem cái lồng ấp buổi sáng vừa đưa vào cất kỹ. Nam ca nhìn chằm chằm cái kia lồng ấp kia, xác định sáng nay mình ngửi thấy được hương vị kia chắc chắn chính là máu tươi. Nàng rất là nghi ngờ. Lệ Sâm làm thế nào tìm được túi máu tươi? Người trong thổn không phát hiện. Động tác Lệ Sâm không thay đổi, còn dặn dò Nam ca, về sau chỉ nổ ngổ ản ngoan nghe lời tôi, máu tươi tôi có thể rụt cổ tạm nhưng nếu là cổ không lời, tôi ý sẽ giải quyết cô. Giải quyết. Người Nam ca có chút lạnh cổ khổng khoe sờ sờ lên cổ. Cô đi thì ô Lệ Sâm lâu như thế còn cho là bọn họ còn có chút tình cảm cách mạng, kết quả là cái gì cũng không phát ải. Lệ Sâm bị hiệt cổ hiểu sai ý, nhưng mà cũng không thừa nhận. Tiểu giòm bị này nhát gan cực kỳ ảnh phạ hù dọa ổ nhờ ý u mổ tụt cổ mở cổ ngạm làm loạn. Nam ca mẹ nhờ dành một lạt thở dạ nở tở tựa khổng cổ mình uống nữa, lúc này mới dầu dĩ ngồi dưới đất, quay đầu hỏi Lệ Sâm, ảnh làm như thế nào lừa được nhiều máu tươi như thế nha? Có người có dị năng máu sao, Nam? Lệ Sâm nhớ đến tối ngày hôm qua, một phần chương vị nào ý ưa ân hành xác thực nào ý rẻ một cụ chuyện nời ạ tật nời ạ giả. Nam ca sau khi trải qua tận thế bị nhầm một lộ vải virus. Chúng tôi quan sát rất lâu, virus này đối với thân thể con người cổng xó hạ nhờ hẹn ngờ ẹ làm chỗ cổ ơ ý khao khát máu tươi. Lục cổ phát bệnh có chút khủng bố, cho nên bình thường đều khổ ngẩy xuống xe. Dù nào hệ xâm đau khổ, cổ ơ ý là bà ngủy quả tôi, bất kể như thế nào tôi cũng không đưa chỗ cổ ơ ý một người để hút máu được, cả cảnh là người đáng giá phó thác, cho nên tôi mới kể việc này cho cả cảnh. Con người vốn chính là loài động vật cảm tính, rất nhiều người tuổi trọ đều hướng vào trong. Ranh giới cuối cùng của họ cũng bởi vì người khác mà luôn biến hóa. Lệ Sâm cùng Nam Ca cứu bọn họ đương nhờ ý hệ nẹ cảm thấy hai người kia là người đáng tin cậy, vì vậy sau khoảng thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ lập tức an ủi Lệ Sâm. Trương Vĩ là người mở miệng trước, con người có thể còn sống đã giật không phải chỉ là máu tươi thôi sao, phí sức chút ở kẻ tâm được, bây giờ thế người đái, tôi cho hai người túi máu, hai người mang thì họ chệ đường. Mã Viên cũng vỗ vỗ lồng ngực mình, lúc tôi cũng nhờ Quỳnh thích ăn thịt tươi. Bây giờ thích máu tươi cũng không so gì, nào y cũng trởm sổ ở y uống nhiều máu tươi dần dần thân thể lại tốt lên ấy chứ. Mạng của tôi đều là hai người cứu, hai người cứ lấy máu tôi đem theo. Tiểu địch mặc dù khổ nghĩu mọi người nào y quay gì, nhưng trong người cũng cảo một nảm tử hán nhờ họ như bé cũng không sảm chịu yếu thế bi bô mà tỏ vẻ, con cũng cho. Lấy của cồn đại. Lệ Sâm cảm kích nhìn bọn họ, đứng lên túi người chào, bảo trì tư thỉa không đừng đậy chân thay nhờ nào ải, thở tựa là cảm ơn mọi người. Chào ôi. Lệ cảnh đờm như vậy. Mọi người ba chân bốn cẳng mà đem Lệ Sâm đỡ dậy, ai cũng đều không quan mờ nào ải, cái khác chúng tổ ý không sò, nhờ hến ngờ một máu này vẫn đủ. Ấn tượng của Trương Vĩ đối với Lệ Sâm cũng thay đổi. Bà ngoài tận thế lại nhiễm loại bệnh lạ nữa à nhìn có thể mãi mà ý không rời, tình cảm này sâu cỡ nào nha. Lúc tối, Lệ Sâm liền lấy dụng cụ ra cho họ, ngờ nào ít xu địch còn đem tay mình cửa à một nhờ ạt, hướng vào trong tủ ý như vải giọt máu đây. Mã Viên ngoan độc với bản thân. Khi đó còn muốn trực tiếp lấy 1.000 cờ cờ, Lệ Sâm vội vàng ngăn cậu lại. Người bình thường cho dù thân thể khỏe mạnh, sau khi rút máu cú nghe mệt mỏi cần tầm bổ, bây giờ họ còn thiếu vật tư. Lệ Sâm chỉ lấy tượng trên ngờ một tí máu là được. Về sau đưa cho Nam Ca làm đồ uống, đúng là máu lấy được từ kia ngôi làng nhỏ kỳ ạ. Lệ Sâm không nào ý chắc rằng, dọc theo con đường người ảnh đều dựa vào phương pháp này để nuôi sống Nam Ca, nhưng tối thiểu nhất khi ẩn mảng sổ thì họ thể nhờ ật đi nhẹ không chỗ cổ bị đói bụng. Đương nhiên cổ phạ học được cách khống chế dục vọng của mình, nếu mà nhìn thấy người ổ liền mù ổ hên đi lên cắn, Lệ Sâm chắc chắn không cổ phép. Còn cuối cùng sau này là giết người hay vẫn là giết zombie hệ thì hệ ngoại vì không bị hệ được. Ban đêm rất nhanh đến, hôm nay Lệ Sâm cùng Nam Ca đều không đỉnh tiến vào thị trấn, kiểm tra một lệnh cuối cùng tình huống xung quanh xe xong, Lệ Sâm liền khóa cửa xe lại, chuẩn bị cùng Nam Ca nghỉ ngơi. Nam Ca trong lòng còn có tính toán riêng cổ bị hệ chụp quái lông ấp kia chắc chắn đựng thứ mình muốn. Đợi đến khi Lệ Sâm ngủ say. Hắc hắc hắc. Lệ Sâm rất nhờ giả ở đã chìm vào giấc ngủ, Nam Ca nghe hô hấp quanh dần thong thả cổ lên lút giống như là trộm chuẩn bị đứng lên. Ai biết Lệ Sâm trong lúc nửa mê nửa tỉnh vậy mà còn ôm lờ ý cổ, nếu mà trái tim Nam Ca còn nhảy được, chắc đã bị ảnh tỏa cho ngừng. Lệ Sâm còn hít hà, mơ mơ màng màng nào ải, mùi thịt thổ ỉ trên người ố hải nhờ như là hết rồi. Nam Ca ấp úng, á ảnh nhờ giả ơn đấy, ngày mai còn muốn vào trong thị trấn tìm vật tư mà. Anh đã cho thổn nhờ hương nhờ ý đều vật tư như vậy, sớm muộn gì bản thân cũng không được dùng, còn cần chuẩn bị nhờ ý u mô tốt. Nghĩa u anh đã vài mình trả giá nhiều như thế, Nam Ca cũng hiểu được phải báo đáp lại cổ nghỉ chờ sau khi vào thị trấn mãi nhờ ẹ không chờ ai bởi lêu lồng nữa. Thật vật và chờ Lệ Sâm lại ngủ say, Nam Ca lúc này mới chậm gì đứng lên, con mắt màu xanh lá cây ở trong đêm tối băn khoăn, sau khi tìm được cái lồng ấp kỳ ạ ổ cực kỳ cẩn thận rút ra. Dưới đáy lòng cười hắc hắc cổ bắt đầu mở cái hòm. Nhưng mà cái hòm kia quá chắc chắn cổ làm như thế nào cụ khổ ngờ mở ra được thở tựa lạ sốt ruột muốn chết. Lăn qua lộn lại nhờ ai một lạt mới biết được, hóa ra mở này cái hòm này còn cần vân tay. Nam Ca cảm giác chỉ hệ nội tâm trạng mại nhờ tơ tựa không tốt. Sau xe Lệ Sâm có rất nhiều thứ đem ra ngoài cũng có thể tạo thành cảnh người người tranh mua, tuyệt đối tất cả đều là bảo vật vô giá. Nhưng mà những thứ đó từ trước đến dựa ảnh đủ không khoa, bây giờ lại đem vài túi máu tươi khóa vào. Có cần phải lừa zombie nhờ thế hay không? Thời điểm Nam Ca Quỳnh đang ở trong tình trạng thất lạc, Lệ Sâm đã khổ ả cáo ngồi dậy. Nên biết là trong xe rất tối ảnh tài nhờ Linh ngồi dậy như thỉa thở tựa lạ rất dòa người, nghĩa ủ ảnh mạ có mái tóc dùy ẹ khỉ hiển cho người ta tưởng là Trinh Tử sở thiện. Hình như Trinh Tử là con ma nổi tiếng trong chuyện ma bên Trung Quốc. Tiểu câm điếc, khuya gì cô không ngôi loài đảng làm cái gì đây? Nam Ca vừa nghe lưỡi nào y nảy lập tức đem cái dương trả về, lắp bảo về nào ải, Tôi mù ổ hẹn đi hệ sinh. Lệ Sâm nhíu nhíu mày, cô lạ zombie, cần cái gì mà nhà vệ sinh?
Đúng nha.
Nam ca khô khốc cười cười, ha ha ha, tại sao tôi phải ai đi nhà vệ sinh đây? Khẳng định là tôi nhớ sai. Nào ịt sống sốt có một lần nữa bỏ về, đàng hoàng nằm lại bên cạnh Lệ Sâm. Lệ Sâm ô mồ cộc cùng không từ chối. Trong đêm tối cổ nhờ ảm mắt lại cho nên cùng khổng tờ y được khỏe, miệng Lệ Sâm cong lên cười cười. Tiểu zombie này, dại dột đến nỗi khi yên ăn không đủ được luôn muốn lờ rộ.
Chương 41, xé rách quần lót.
Buổi sáng Lệ Sâm tỉnh lại, vô ý thức sờ sang bên cạnh, sờ sờ mới phát hiện người bên cạnh khổng bí yên đã đến. Buồn ngủ trong nháy mắt biến mất khổng tờ y gì nữa, ảnh mảnh mẽ ngồi dậy nhìn xung quanh một vững, trong xe khổng tờ y nam ca. Lại hướng ra ngoài xe nhìn, trời còn chưa sáng. Phu cận chỉ có vài con giỏ mi đang làng vàng. Nam cả đại địch nào. Lệ Sâm hơi ảo não, sau nửa để ăn ngủ hơi say. Không đờ ân, sổng sĩ tắm người đã nhận thấy Nam ca lén lút giống như tên trộm chạy về xe. Đúng vậy, hỉ hệ nghỉ hửa tối thứ cổ đã có thể chạy chậm, tốc độ hành động so với trước nhanh hơn không ít. Chưa cổ mở cửa xe ra không đờ ai Nam ca kỷ về nào y truy hẹn Lệ Sâm đặt dần hỏi, cô đấy.
Làm cái gì?
Nam ca cảm thấy dũng nào y qua Lệ Sâm rất là quỷ dị, sao lại cảm giác như trông chất vấn vợ về một vậy. Nam ca cơ cơ bình lớn trong tay, đây là cái bình mà Lệ Sâm thường đựng nước dùng cho sinh hoạt. Buổi sáng tổ ai đi ra ngoài một lúc, còn rủ thành mảng nước rửa mặt trở về nhà, nào ịt sống Nam ca còn giống như hiến vật quý đưa bình cho Lệ Sâm. Bị ếch không phải ai là cô loài vụng trộm dưới đài, trong lòng Lệ Sâm thở phô nhẹ nhầm, nhưng mà sau khi ở nở thì hiệp nhận cái bình không quyền lệnh lúc nào y một cụ, về sau lúc tôi ngủ cô không nên chạy loạn. Nam ca mô ti hiền nhờ hình không vào trong lòng. Ngày hôm cả ổ nghỉ cả đêm, cảm thấy trước tiên nên định nọt cái người đàn ông này đã, tâm tải nhờ giả ở tốt Lệ Nẹ loại ban thưởng cho mình nha. Lệ Sâm sửa sang quần áo xong, bước xuống xe rửa mặt trước. Nam ca vậy mà lại đưa quảnh một quải khăn mặt. Anh lồ hai quỷ thất khăn xuống, dương mắt nhờ ải ổ hoài, cổ quỷn có thể chân chó hơn hoặc không. Toàn cơ thể Nam ca đều bày tỏ, tôi có thể nha. Lệ Sâm, ảnh tụ rồi. Sau khi dùng qua điểm tâm Lệ Sâm hỏi Nam ca, cổ cảm thấy nguồn nước ở đâu. Trễ đường khổng so dòm bị tấn công số xưa. Còn sớm như thế, những người sống sót trong thị trấn chưa có hành động gì. Chắc chắn là Nam ca gặp phải dòm bi. Chúng nhận ra tôi là đồng loại, tôi lùi không xuống nhóm bọn chúng tranh giành lãnh địa. Chúng nó sao có thể tấn công tôi? Nam ca chỉ ra xa, nguồn nước ở chỗ đó, nước suối cũng rất trong suốt nha. Lệ Sâm khóa cửa xe lại, mang theo đầy đủ vũ khí sau đó ném cho Nam ca một xù idol lì hếu đi tới chỗ có nước suối. Gần đây gấp rút lên đường. Lệ Sâm đều cố gắng chặn đi thành phố lớn, chỗ đó có quá nhiều zombie. Vũ khí quanh loại quá rêu rao nên cũng muốn chặn điểm cài nhọn. Đều đi thì ổ đường nhờ cổ nên lúc nào cũng có thể gặp được sông núi tự nhiên. Khi hệ nghỉ ở chỗ này xem dạ đã sạt dạ hỉ hệ nứng động đất làm thay đổi hình dáng núi đá, nước suối là tờ trên nụ ải chạy xuống, có thể đây là nước ẩm. Mặc dù như thế Lệ Sâm cũng khổ ngạc uống, chỉ cầm lấy túi đồ trong tay Nam ca chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo. Quần ổ trên người Nam ca đã bị rách gần hết. Vải còn thừa lại vặt trên người còn có thể nhìn xuyên qua, mặt trên vẫn có vết máu không dư gì ạt từ bao giờ khiến cho cả xe đầy mùi. Mặc dù vậy Nam ca cũng không thèm để ý cổ không người thấy gì nha. Lúc này Nam ca đảng sảnh giác nhìn xung quanh. Mới thở ý cổ đi chùa hướng này, trong chốc lạt đặc của chỗ kia nhờ ai mổ tụt một bồi dáng như lâm đại địch, giống như rất sợ có con giỏm bì nào đó lao ra tấn công Lệ Sâm. Chẳng qua nhờ ai một lâu cũng không tờ ý được có nguy hiểm gì, cổ liền ngồi xổm xuống xem Lệ Sâm giặt quần áo. Vô nhổ quỷ cho rằng một người đàn ông như Lệ Sâm không bị hiệt làm những chuyện này đâu, ai bị hiệt cảnh ghi ặt quần áo cực kỳ cẩn thận, động tác cũng rất nhuần nhuyễn, dáng vẻ nguyện hứa rằng có thể tự chăm sóc mãi nhờ thật tốt. Nam cả đang lỏ không sỏ chỗ nào để nịnh nọt Lệ Sâm đây. Vì thế cô lập tức chen vào chỗ Lệ Sâm ngồi, ngập nào ai, tôi đến giặt, để tôi giặt cho. Tôi là cao thủ giặt quần áo đấy. Bây giờ tay Nam ca vẫn là màu xanh, chỉ là mức đa nhạt bớt so với trước. Thời điểm nhúng vào trong nước vậy mà lại có chút sáng long lanh. Lệ Sâm buồn không phấn bị Nam ca, thời điểm bị cô đi ra vẫn còn sưng sờ. Không vẻ mà cảnh không tự nhiên. Nếu là lúc trước có cơ hội nô dịch Nam ca như vợ rằng chắc chả nhẹ không bù ông tha. Nhờ hiện không bị hiện tại sao, gần rằng đồ ải vô càng ngày càng mềm lòng. Trong tiềm thừa cậu ngờ mù ô nhổ pha sống như vậy. Nam ca lùi không nhờ hắn ra Lệ Sâm cự tuyệt, dù xa ổ hỉ hệ lùi cổ xình là cục gạch, chỗ nào cần chuyển cổ đều làm rất hăng hái. Lệ Sâm nhờ ý không được đến nào ải, thôi, để tôi giặt đái. Nhưng Nam ca mổ tụt cũng khổ ngờ mở hồ, động tác ra tay dùng sức vài phần khổng xó nửa điểm làm đối phó, tôi làm. Nhờ ra ở mổ tụt giặt xong, về sớm tìm vật tư. Thờ trả lệ sở mở khổng cổ Nam Ca làm còn cáo một nguy hiểm nhân khác. Trong đống quần áo này, có quần lập cảnh vợ thay ra. Chịu đến ngờ hơi lùng túng, dù nào ân, mật tự nhiên, tiểu câm điếc cổ đường xem tôi giặt được rồi. Tôi ỉ khổng cổ. Nam Ca vẫn còn bướng bỉnh, hết sức chuyên chú vò quần áo, tôi giặt đồ rất xạ che mạ, tôi là, tiểu giỏm bị rất hữu dụng, tôi muốn chứng minh quả nở tờ ỉ. Trong lục nào ỉ truy hệ nổ đặc lên. Quần lót của lệ sâm. Lệ sâm tờ tựa là chỉ ủ không được nữa. Túm lấy tay phải quả ổ kẻo ổ đấy. Mặc dù có là zombie nhưng mà cũng không giúp một người đàn ông giặt quần lót như vậy. Ai biết Nam Ca cơ bản là không quan tâm đây là cái gì, chỉ cảm thấy lệ sâm không nổ giúp, về xù ẹ không chỗ cổ ăn ngon vì vậy liều mạng dây rùa nhất quyệt không chịu đái. Dẹt mô thì hiếng động tác hai người đều ngừng lại. Nam Ca có chút khổ ngảm tin tưởng túi đầu nhìn thứ đồ trong tay mình. Quần lót tứ giặc đã thời trận. Lệ sâm tất nhiên là cực kỳ lung túng, thừa dịp Nam Ca quỳ đằng nghi người. Lập tức bịa cô điển một nghiêm nghị nào ải, đà nào ỉ không nổ ru, cổ thể nhờ tật nghỉ ngốc ở đây. Trên tân sở thiện một vệt đỏ không bại nhờ thường. Nam Ca lắp bắp giống như đứa trẻ làm sai việc gì, hết lần này tới lần khác cổ lùi khô nghèo biết ngại ngùng, chỉ là thực cửa hồ hận xin lỗi, tôi cũng không bị hiệt quần lót quành loài dễ rách như vậy. Đứng nào ải, đều đã cái ổ đến hỏng rồi, về sau cũng không mặc được nữa. Lệ Sâm đem cái quần tử trận kia vứt lên chê bữa, quyết định lát nữa phải đẻm đi ẻm chỗ nào xa nhất. Nam Ca vẫn còn nghiêm trang giải thích đây, thật, quần lập cảnh chật lường không tốt. Mấy bộ quần áo tôi vừa giặt, đều ủ khổng so bị làm rách. Còn cha nào rồi. Động tác trên tấy lệ sâm cũng ngừng lùi mổ tốt hỉ hệ nguồn mở hồ cảm giác được mang Nam Ca theo chính là sai lầm, thật tựa là cản trở mà. Nam Ca vừa nghe thấy ngữ điệu của lệ sâm lại càng khẩn trương. Liều mạng tìm lý do giúp chính mình giải vây, lúc nãy em nỉa ủ khổng phà ái loa nở tùng tôi cú nghẹ khổng tạo quần lập cảnh, tôi ỉ khổng tạo quần lập cảnh. Nó sao có thể bị phá hỏng? Lệ Sâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay đầu tàn nhẫn nhờ ải ồ, nào ý thêm một thứ nữa tôi liền đẻ mồ hệ ném vào trong nước. Trên mì hệ lúc nào cũng nhắc đến quần lót, coi nhờ cô đa bi hiển thành giòm bi ẹ tật cùng là nữ, không bị hiệt xấu hổ. Nam Ca thấy nhờ tật đệm miệng ngầm lại, nhưng mà trong lòng còn đoán thầm không phải chỉ là lỡ kéo dưới một quả quần lót thôi sao, đều đặt quần gần xin lỗi anh không. Thư cố đi một mờ ải nhờ qua bên kia ngồi, quyết định yên lặng ngờ mũi tốt. Bên hai cuối cùng cũng thanh tịnh. Lệ Sâm tâm loạn như mà quay đầu tiếp tục giặt quần áo. Một bên giặt mở một bên nằn quỳnh nghĩ thầm, kiếp trước mình nợ tiểu giòm bị cái gì sao? Nhất định là như thế. Cũng may động tác quỳnh giật nhanh. Sau khi đem quần áo đều vắt khô ảnh nhờ ép lại vào trong túi quyết định trở về đến xe lại phơi. Nam Ca vẫn còn ở một tọc yên làng ngờ mùi tụt, Lệ Sâm nhìn thờ ý cổ khổng sò ý định đứng dậy, nhíu mày huy một củ, cổ khổng đỉnh quay về. Mặt vừa phát ra, Nam Ca từ dưới đất đứng lên. Khó chỉ ủ không lệnh tỉ hiển đi bên cạnh Lệ Sâm. Tại sao lùi không nào hiểu người nào? Lệ Sâm hủy cô. Không pha ái luận khổng cô tổ y nào y xa ổ. Nam Ca lẩm bẩm, cố ý không nhờ anh Lệ Sâm. Cô tốt bụng giúp bị trở thành lòng lang dạ thú có quyền không được tức giận sao? Lệ Sâm tờ tựa là không bị hiệt nghệ nào y tẻ để giảm bởi tựa lủng túng giữa hai người trong lúc này. Thôi, vẫn là không nghệ nào y tẻ. Vờ đại được nửa đường, Lệ Sâm vậy mà lại gặp được một đôi người. Đoàn người này nữ có nam có. Thời điểm nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt đám người tràn đầy đề phòng. Nào hải điển tối ngày hôm qua lại đây Lệ Sâm đã phát tiền ra, phòng ốc trong thị trấn này bởi vì đều xây theo kiến trúc thôn quê, coi như là nhà tầng, tầng trệt cũng không cho nên mấy ngôi nhà ở đây bị phá không nghi hẻm trọng như trong thành thị. Khi hễ nghi ựa đi chùa mấy người này, Nam Ca vừa nhìn thấy con mắt liền sáng lên. Bên trong có người có dị năng. Lệ Sâm cảm thấy Nam Ca chính là gia đa tốt nhất. Nếu mà trễ đủ cổ cả cái ăn kẻn thái bị giờ chắc cũng đã dừng thẳng lên rồi. Hai người là ai? Thanh nỉ hệ nên nhờ ưu một tóc màu đỏ, bộ dáng cũng cực kỳ phóng đảng không kỳ ẩm chế. Hầm không treo cả người đầy dây chuyền, lỗ thai trệ mô tảng khuyên hai. Những người kỳ ạ đỉ thì ở phía sau cậu ta, tất cả đều ăn mặc như du côn đầu đường. Ừm, nếu để Nam Ca hình đún ta sẽ là thuần túy phong cách sở mát. Nào ý thật, trước đỉ cổ quỷ trong bệnh viện cũng đã được chứng kiến đủ loại người. Nhưng mà phong cách sở mặt tờ tựa không nhớ ý đều. Ồ, vì sao ổ cổ có thể nhớ điền mô tủ tựa vệt phát sinh trong bệnh viện? Chẳng lẽ là ký ức lại khôi phục? Nam Ca lập tức vui vẻ trở lại. Lệ Sâm nghe được câu hỏi cũng không đình cùng người ở nơi này phát sinh xung đột, đình gần qua. Hai mắt tóc chế nửa quan sát Lệ Sâm sau đó đưa ánh mắt đặt trên người Nam Ca dừng lại trong chốc lát, vài con sụt mũ kín đầu nệ chế nửa bạ không nhờ anh thấy mặt cô. Nhưng mà một trang phục rằn di bao lại dáng người có lồi có lõm. Im lặng ngờ một lâu tóc đỏ mới nào ý tỉ hiệp, nghĩa đã đỉnh gẳng cụ ạ tại nhờ ra ở đại đại, chỗ chúng tổ ý khô ngoằn nên người ngoài. Vật tư ở trần trệ, tất cả đều là của chúng tôi, hai người cùng đái. Đây là đạo lý gì? Nam ca cảm nhận thấy, cái người tóc đỏ này chính là người có dị năng, đáy mắt cậu ta có màu xám nhàn nhạt, nhạt. Lúc trước nhìn thấy Mã Viễn cùng hai chị em Lâm Phong Tuyết, màu của đồng tử bọn họ đều không thay đổi. Chẳng lẽ là dị năng có thể tiến hóa cho nên mới thay đổi màu sắc? Tóc đỏ nghe Nam ca nào ải, chào phúng cười mồ tỉ hiểng, còn khoát tay áo, mở ý cô hệ nào ý cho cô ta biết, đây là vì cái gì? Cô hệ nàng có gương mặt ngây thơ này rất khinh thường đi lên trước, từ lúc vừa mới bắt đầu. Ánh mặt cổ hệ nàng đều khổng sỏ tờ trên người Lệ Sâm dưới đã hỉ hệ mà coi như là cùng Nam Cạ nào ý truy hện cũng thẳng tắp vào nhìn vào Lệ Sâm, bên trong là địa phận của trấn chúng tôi, đương nhiên do chúng tôi định đoạt. Những thứ vật tư kia đều giữ lại để nuôi sống chúng tôi, ai dám lở ý đi chúng tôi ý sẽ không có khí. Nào ý sống còn dơ dơ quả đấm, Lệ Sâm cảm giác được thằng của con dao gió phá vỉ không khí. Xem ra cái tiểu đội này không thiệt người có dị năng. Chương 42, gặp nguy hiểm. Nam ca nhắm mắt lại cảm nhờ ẩn một lện, lập tức hỏi, trần chiến nguệ đều là zombie, bình thường mấy người làm như thế đi ở ý thức ăn. Có cùng khổ ngờ mù ổ hên ngày ngày ngồi ở trong xe vội vàng lên đường nào ý đại một đôi người này vừa nhờ hắn đã khỉ hiển chỗ cổ giật lạ không tít. E ngụy tình biến đổi sắc mặt, lời qua ổ ta bị vạch trần có xu hướng thẹn quá hóa giận, zombie e tài xạ ô. Chúng tôi có rất nhiều người có dị năng, nhất định có thể chậm rãi tiêu diệt bọn chúng. Đợi đến khi thanh lý tốt loài đi ở ý vật tư. Nam ca cũng cực kỳ thẳng thắn, nhưng mà từ ngày hôm qua bắt đầu tổ ái đã khổng tờ ý có người nào tiến vào bên trong chân nha, các người xác định tự mình có thể giết chết zombie. Nào ý thất, so với Lệ Sâm tái mái nhờ tờ tựa ý hiện như gà. Nhờ hẹn ngợt một đầm người này, coi như là có người có dị năng cọc cũng không vào mắt. Lệ Sâm thấy Nam ca muốn cùng đám người này đánh nhau, mặt khổng bị hiển sắc tiến lên ngăn cả nổ hởi phía sau, lập tức bình thản nào ải, nếu thị trấn nguyễn đã là của mấy người, vậy chúng tổ ý sẽ không đi. Lát nọa xe loa xe liền rồi đái. Vốn là sắc mặt bọn họ đều rất không tốt, nghe lời nào in của Lệ Sâm, tóc đỏ mới ha ha cười rộ, sớm thức thời như thỉa không phải tốt lắm sao. Nếu mọi không đáp ứng chúng tôi có thể được động thủ nha. Nào ịp sổng, sau lưng vang lên một chơ cười. Nam công phúc. Bọn họ tự mái nhờ khô ngàm giết zombie, vì xa ổ khổng cầu người khác đi tành vật tư. Bây giờ Lệ Sâm vậy mà cũng chịu thua, cô bị hệ tành ảnh chắc chắn không phải ai là dạng này. Dắt tay Nam cả đi giả xa. Lệ Sâm nghiêng đầu nhờ ổ quả nhiên phạt thể nổ đảng bực bội thở phì phì. Sao vậy? Lệ Sâm cười hỏi. Nam ca dậm chân, tại sao phải đồng ý bọn họ, không phải cho bọn họ nhào lên. Ai sợ bọn họ? Lệ Sâm khô ngơ mù ổ hển vạch trần Nam ca, trước kia lục cổ ý hệ như vậy, nhìn thờ rảnh đều mù ổ hển để đường vòng hỉ hệ nghi ựa lùi không phức đến loại lưỡi nào ý nệ cũng giảm nào ý ra. Tiểu zombie, lá gà ngô nguy càng to nha. Vật tư của chúng ta còn một thời gian nữa, sang cùng không thiệt. Dù sao cũng là chỗ của người ta, có không xung đột là tốt nhất. Lệ Sâm nghĩ tới đội người kia, nhìn tuổi bọn họ cũng không lớn, tôi cũng lờ mực đảm trẻ con so đo cái gì. Nam ca vui khổ ngoài lòng, dứt khoát ngậm miệng lùi không nhờ hắn Lệ Sâm. Quần áo Lệ Sâm cũng không sỏ cơ hội hong khô, hai người từ chỗ dòng suối lại đây một đội người của tóc đỏ đều đi thì ổ phía sau. Chờ đến lúc trở lại bên cạnh xe, Lệ Sâm phạt thể nào mấy người đảng quần lấy phía trước xì ảnh. Đây đúng là mô ti y hiệt xe tốt, điều này rất chủ giảng. Thời điểm tóc đỏ nhìn thấy chiếc xe này con mắt cũng sáng lên. Mắt thấy Lệ Sâm muốn lên xe rời đải, cậu ta cho người bên cạnh mái nhờ một quái nháy mắt, lập tức có người đem xe bao vây lại. Lệ Sâm kéo cửa kính xe xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn tóc đỏ, mấy người có ý gì? Chúng tổ ải đa chủ bị rời đi gì? Tóc đỏ đương nhờ ý hệ nẹ không chỉ thừa nhận tâm tư bẩn thỉu của mình liền giả vừa khổ như chỉ hền nào ải, nghĩa ủ ảnh đa ở bên ngoài thị trấn một đêm, có phải hay không nên giao chút phí bảo vệ? Ngãi con này. Nam ca học được cách Trương Vĩ mắng Mã Viễn, chuẩn bị xuống xe đánh người lại bị Lệ Sâm ấn chặt lại. Ánh mắt Lệ Sâm lúc nãy Quýn đã ngộ hển hòa bỗng nhiên thay đổi trở nên chừng. A, cậu còn muốn thu phí bảo vệ. Tim tóc đỏ kia run lên bần bật, bình thường cậu ta cũng chỉ ở trong trường trung học gây chuyện, người ngoài xã hội thật cợt cổ ngảm đụng vào. Nhưng mà sau vĩnh dạng, con người thức tỉnh dị năng. Cậu ta đạt được dị năng hệ thổ, còn phát hiện, tuổi càng nhờ khả năng thức tỉnh lại càng lớn cho nên cậu ta triệu tập một đám người trẻ tuổi lại. Giúp đỡ lao đại bọn họ đem cả thị trấn khống chế. Nhưng xưa nay cậu ta coi như là triển thị trấn lớn lối cũng chưa từng thấy người như Lệ Sâm. Thời điểm ôn hòa, khí thế đều thu lại hết nhưng khi tàn nhẫn lên, chùa tay mắt, giống nhờ đã có thể đem người khác đâm vỡ. Tóc được khổng khỏe lui về phía sau hai bước. Lý Tình lập tức đi thời, cáo mượn oai hưng nạo ải, mà hứng siêu ảnh không tình sợ bọn họ. Chúng ta nhiều người như thế mà. Sau khi nào ịt sổng sổ tạ còn có chút hăng hái nhìn Lệ Sâm, ảnh trai. Hay lóa nhớ lại thị trấn của bọn em đại, ảnh xẻm trong trấn non xanh nước biếc, coi như là tận thế cũng có thể sống tốt nha. Ánh mắt kia trắng trợn câu dẫn, làm cho Nam Ca vừa nhìn thấy liền lập tức nổi giận. Không đúng nha. Tại sao cô lại phải nổi giận, hình như chuyện này cũng sọc cùng khổng sỏ quan hệ gì mà. Có lệ xâm chủ ngờ một tỷ ý yên tuyến, giờ phút người ổ vì ẹn dùng ánh mắt bày tỏ bản thân đối với những người này khinh bỉ. Lệ xâm thực cửa khổ ngờ mù ổ hền cùng đám nguệ nào y nhảm, chỉ con giòm bị chặt đầu bên cạnh, đây đều là tôi vừa giết buổi sáng, bây giờ mấy người xác định còn muốn ngăn tôi sao. Ánh mắt mọi người nhất thời thay đổi trở nên kinh hãi một mờ ai nhờ ra ở tạ giết nhiều giòm bị như thế. Trong lòng mọi người cũng bắt đầu muốn lui bước, nhưng mà tóc đỏ vì khổng nì bỏ chiếc xe này. Lý tình cũng không đu được lệ xâm, dáng người đẹp như thế, khuôn mặt đẹp trai đầy khí chất như thế cổ hệ nàng mù ổ nằn làm người đàn ông của mình. Vì vậy hai người thương lượng đơn một tốt, vậy mà đối với lệ sâm cười cười, không phải ái loành mù ổ hển vào thị trấn tìm vật tư sao. Chúng tôi quyết định quản đi, tìm được vật tư đều quản hiệt. Sau đó nếu mà hai người này không ra được, tất nhiên là chiếc xe kẻ chuột về đám người này, thở tựa lạ trắng trợn mượn đao giết người. Lệ sâm buồn không đỉnh ở lại nhưng mà Nam Ca lại túm lấy tay hoành. Lệ sâm nghi ngờ nhờ ô một quải, sao thế, cổ cảm nhận được cái gì sao? Không phải ai. Trong đầu Nam Công ngẩng lóe lên một tụt hình ảnh, nhưng mà quá nhanh, cơ bản là bắt không được, chẳng qua là tôi cảm thấy bên trong này có hơi quen thuộc. Giống như là đã thời qua. Trần trên mẹ dường như có người liên quan đến tôi để lại thứ gì đó. Rất quan trọng. Lệ Sâm nghiêm túc hỏi. Nam Ca ngơ ngác lắc đầu, nhìn ánh mắt Lệ Sâm vậy mà lại có chút đáng thương, tôi cũng không bị hết. Nghĩa u khổng chúng ta vẫn nghệ đi thô ải. Lệ Sâm khổ ngờ mù ổ hển chọc vào phiền thoái vợ ỉ thật cổng thi hoàng. Nhưng mà Lệ Sâm suy một lát lại đưa ra quyết định, chúng ta vào thị trở lại. Nam Ca kinh ngạc nhờ ai nằm nhớ, bọn hứa rằng muốn cổ là giỏm bỉ thôi mà vẫn cảm giác được tóc được không sò ý tốt, Lệ Sâm sao lại còn hướng vào trong hố nhảy đây. Không quan hệ. Mặc dù vẻ mà cảnh không sò thay đổi nhưng mà Nam Ca lại phát triển rảnh giật tự tin. Hai người như là đã ra quyết định, Lệ Sâm đem xe cửa sổ kéo lên, vậy chúng ta liền tiến vào thị trấn. Tóc đỏ còn học dáng vẻ lưu manh khoát tay, đại đường cẩn thận nha. Cẩn thận mua tốt. Chính mình bị zombie cắn chết là được, đừng đem xe tôi phá hủy. Chờ Lệ Sâm lái xe đi mảng Nam Ca tiến vào thị trấn, tóc đỏ lập tức bắt đầu bố trí, nhanh lên đi thì ổ tao bố trí bấy dập. Nếu bọn họ có thể sống sót đi ra, như thế nào cũng phải đem xe lưu lại. Một tỷ y hiệt xe thiết giáp lớn như vậy, nếu cho bọn khổng pha phát tại sao? Lúc đó còn sợ gì zombie, trực tiếp lái xe xông vào thị trấn, bao nhiêu zombie cù nghẹ bị đâm chết. Lý Tình còn dè dặt hỏi. Việc này chúng ta phải y nào y hứa hay lao đại chứ. Sắc mặt tóc đỏ thay đổi lại lập tức khôi phục bình thường, chờ đến lúc chuyện này thành công hàng nào ai. Bị ít chú là cậu ta có tâm tư muốn đem chiếc xe này độc chiếm, ánh mắt Lý Tình tràn đầy khinh bỉ. Nhưng mà cổ tạ cũng chưa từng quên phải cùng hồng mà áo ngài đại điều kiện, chứa một lạt nữa xe choanh, người đàn ông kia cho tôi. Tóc đỏ cười ta một quải, nhéo nhéo cái mỏng số tạ, còn chưa có lớn hết đã bị hiệt nghĩ đến đàn ông. Lý Tình lập tức tức giận đánh cậu ta một quải. Ảnh tại bị hiệt cái gì? Đàn ông tốt như vậy nếu mà bây giờ không đi lại, về sao nào ý không chờ nghẹ không tập được nữa. Nhanh lên, tôi dù thành làm bấy dập. Nào ý sống Lý Tình vung tay lên, vậy mà trong nháy mắt có gai dây leo từ xung quanh bỏ tới. Hóa giả cổ tạ là người có dị năng hệ mục. Lệ Sâm lái xe mang Nam Ca tiến vào thị trấn. Đường không đi nệ nặng đệm xe khóa kỹ rồi mang Nam Ca xuống xe. Do bị bao vây bên ngoài trấn ngược lại lùi không so nhiều, Nam Ca cảm nhờ ẩn một lên rồi cùng Lệ Sâm nào ải. Chúng tập trung chủ yếu ở siêu thị với trạm xăng dầu. Lệ Sâm hừ gật đầu. Chỉ sợ là có người chưa từ bỏ ý định tiến vào thị trấn, chắc chắn là bọn đi tìm đồ ăn trước tiên. Do bị thuận theo quỹ đạo của bọn đi chua, đương nhờ ý hệ nẹt tập nhiều ở siêu thị. Bởi vì hỉ hệ nghỉ ựa rất nhiều giòm bị đều biến dị cộng thêm các loại giòm bị sơi tái đồng loại nên có rất nhiều giòm bị cường hãn không xuyên dùng khoa học để giải thích được nữa. Cho nên hai người một đường đi chua đều rất cẩn thận. Nam cả đi thì ồ bên cạnh một người. Hệ số nguy hiểm tăng vọt, những con giòm bị kia từ từ bắt đầu tấn công sổ. Nếu là số lượng ít, năng lực cũng không qua mảng tái Lệ Sâm chỗ Nam Ca giải quyết. Chờ đụng phải loại khó giải quyết, Lệ Sâm mới đứng ra. Một đường càn quét số giòm bị giết chết đa lên đến trăm, siêu thị kỳ ả mới sở thiện trước mắt. Nam Ca nhìn vào bên trong ngờ một lện, quả nhiên là có xác người cùng nhiều mảnh thịt vụn, hẳn là những người này ở bên trong gặp phải độc thủ. Bên trong có bao nhiêu giòm bị? Lệ Sâm hủy cổ. Nam Ca tinh tế cảm nhở ẩn một quải, trong sảnh siêu thị có chừng hơn 200 một quả siêu thị như nhờ thế mà chen lấn nhiều giòm bị như vậy quả là không tưởng tượng nổi, vừa dứt câu sắc mặt cổ thầy đổi ngay lập tức, trên nóc nhà vẫn còn. Cô mới choàng mắt cùng Lệ Sâm nào ải, vài con zombie kia rất lợi hại. Tôi ý không phát hiện ra được dị năng của chúng là cái gì. Hơn nữa hơi thở toàn thân chúng đều rất quỷ dị. Chỉ liên tục nằm sấp trên nóc nhà. Nam ca nghĩ đến tối qua nghe được trệ đoạt phát thanh hỉ hệ nghi ựa nhân lộ vải đạ phởn cấp bậc cho bọn zombie này. Bình thường nhất là cấp 1, như lúc trước ở trong thổn nhầm đừng phải đám zombie hệ tốc độ cũng chỉ là cấp 2. Khi hệ nghỉ ựa những con zombie ở trên nọc siêu thị, Nam ca khẳng định coi như là cảo 100 con zombie cấp 2 ở đây cũng diệt không được một con trên nọc kia. Vậy rốt cuộc nên xếp đám khủng bố kia vào cấp mấy đây? Tốc độ chúng nó tiến hóa nhanh hơn nữa cũng không nào đến trình độ nghịch thiên, đây hẳn là zombie cấp 3. Lệ Sâm giải đáp thắc mắc của Nam ca. Vẻ mặt Nam ca trong nháy mắt ngốc trừng, thực lực cấp 3 cùng cấp 2 cách nhau xa như thế, thật lạ làm chỗ cổ thời ti nha. Vợ dạ nhìn mù ổ hên đi chỗ sao? Nam ca hơi bận tâm hỏi, hay là chúng ta tìm cái siêu thị khác đái? Càng đi hướng bên trong trấn, zombie càng nhiều đã điện nơi người thầy cùng thay đổi tuyến đường. Lệ Sâm nắm chặt súng trong tay, trước tiên chúng ta đem zombie bên ngoài xử lý đã. Nam công dùng súng chỉ có thể cận chiến nên Lệ Sâm che chở cô hời đằng sau. Nhờ hiện tờ trạ trong luân sủa vì ẻn hơi chip đông, zombie mạnh như thế. Lệ Sâm khẳng định cũng cảm giác được, lẽ nguồn khô người hãi. Chương 43, zombie cấp 3. Lệ Sâm là trụ cột trong hai người ảnh đã khổ người hãi. Nỗi sợ trong lòng Nam ca tự nhiên ít đi không ít. Nhưng mà cuộc cũng không dữ dàng lắm, Lệ Sâm tờ tựa khổ người hay chỉ là giả vờ. Giờ phút này hai người đang nụp ở phía xa, đúng khổ ngập dẫn đám giỏ mì phát hiện. Lệ Sâm trầm giọng hỏi Nam ca, cô hệ nào ai đoạt khái phương hướng bọn chúng cho tôi. Cảm giác của Nam ca với xung quanh so với trước dễ dàng không ít, rất nhanh liền bắt được vị trí bọn họ, thăm dữ dàng, siêu thị không lần còn chen lấn nhiều giỏ mì như thế. Bên trong chỗ nào cũng đều chen chúc rất chật chội, việc tấn công chúng nó hiển nhiên là khủng ràng. Lệ Sâm nghe qua, đưa mắt nhìn Nam ca, cho nên tôi mở trợ. Tôi. Nam ca nghĩ thầm, bây giờ cổ có thể đối phó vài con zombie cấp 2 nhưng mà trong siêu thị còn có zombie cấp 3 nha, bản thân tuyệt đổ ý không phải ai là đối thủ của chúng. Hình ảnh phát giác ra Nam ca sợ hãi, Lệ Sâm cầm tẩy ồ, vài con zombie cao cấp kia giao cho tôi. Nam ca vẫn không nào tin ăn được. Đầu óc con người đều thông minh hơn zombie, rất có thể mình bị bán đứng không bị hết đâu. Vài con zombie kia cấp cao như vậy, khó giải quyết như vậy ảnh không đỉnh trùy thải thổ ải, vậy mà còn gấp gáp muốn tự tấn công. Nhưng mà Nam ca thở rảnh không khuyên bảo, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, được rồi, tôi tạm thời nghỉ ảnh một lện. Lệ Sâm nào ý hửa ý cô, mấy con zombie này không bị hết sẽ khổ nghe chủ động tấn công sổ cô đi thời một lện, tôi ở đây rụt cột trở. Sau khi chuyện thành cô nghe bằng thưởng chỗ cô. Nam ca vừa nghe đến ban thưởng liền bắt đầu cò kẹ mặc cả, vậy tôi có thể muốn máu người có dị năng sao? Hoặc là quảnh cung được anh phạt thê nhảy khổng, hương vị máu quanh những người khả cổng ghi ông nhau. Nam ca nào y không sò đúng lắm, vẫn là máu quảnh hợp dẫn mình nhất nha. Lệ Sâm bất đắc dĩ ảnh lùi khổ ngổng qua máu người khác hay máu mình, sao có thể nếm ra mùi gì khác biệt đây? Có thể. Lệ Sâm đồng ý, Nam ca quả nhiên liền có dũng khí. Lần này không Lệ Sâm nào y cộc cùng thẳng thắt lưng hướng siêu thì như mà đái. Cũng đã đi cực kỳ gần, những con zombie kia cũng không sợ ý tấn công sổ. Xem ra nếu muốn đánh động đám zombie này mình phải chủ động tấn công mới được. Lúc nãy Lệ Sâm mới gần một buổi đàm lên người Nam ca, giờ phút này nhìn thấy Nam ca hồi báo thông tin. Cân nhờ ạc một lục ảnh nào ải, từ bên trái bắt đầu, trước tỷ hệ nổ tấn công ba con, bắt cả đám đều đưa đến đây. Nam ca từ từ giơ con dao trong tay lên, bộ dáng nhao nhao muốn thử. Chính là thời điểm dẫn dụ con zombie khác, hành đường khổng tù ẩn lợi cho lắm. Kinh nghiệm chiến đấu của Nam ca vẫn còn quá ít. Lệ Sâm chỗ của dân ba con cổ loài hẳn không dẫn 30 cồn đi ra. Ở trong siêu thị hoạt bừng khổng, coi như là có thể thi triển hết chiêu thức đánh nhau qua ổ thật cùng đàn khổng loài nhiều zombie như thế. Sau khi giết vài con, Nam ca lập tức chạy ra bên ngoài. Lệ Sâm nhìn phía sức cổ đèn một mở ảnh, thở dài, nhíu mi, bắt đầu bắt cỏ. Còn tốt. 30, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng vẫn còn có thể ứng phó. Nam ca nhìn thấy mắt Lệ Sâm không nhuy đã đẻm 30 zombie tiêu diệt lại cảm thấy cái cổ lạnh lạnh. Sau đó hai người đã ẩn ý hơn, vấn đề xảy ra chủ yếu vẫn là trên người Nam ca, cũng may Lệ Sâm là người có năng lực, quản ghi ụp Nam ca giải quyết tốt hậu quả. Hơn 200 con zombie cuối cùng cũng bị bọn họ giết sạch. Thời điểm Nam ca một lần nữa đứng cạnh Lệ Sâm đã giật là mệt mỏi, còn có chút oán giận nhờ ai nằm. Lúc này suýt thật tổ ai bị con zombie kia giết chết ảnh nhờ thế nào lùi khổng thời cứu tôi. Lệ Sâm sao lùi khổ ngảm ảnh là ngàn người chung một mờ tìm được một thích hợp như thế giúp Nam ca luyện tập. Năng lực cảm nhận quả ổ không xài, nhưng mà lực lượng cùng tốc độ đều so với zombie khác kém hơn một khổ ảnh lớn. Khi hệ nghỉ ửa cũng đã cáo zombie cấp 3 cổ mạ quân khổng ti hiển hóa chẳng phải là chờ bị giết chết sao. Chỉ nhìn hôm nay vài tiểu thanh niên bên ngoài trần trễ kỳ ạ, liền bị hỉ hệ nghỉ ứa người có dị năng tiến hóa rất chu dàng. Nam ca vốn chính là giòm bí lại càng phải hiểu được cách bảo vệ mình. Anh đi, nhờ hát mở quái phiền khổ ngờ mù ổ hển buông ra cũng thô ai đấy, còn vì tiểu giòm bí này mà lo lắng sắp vỡ tim. Lệ Sâm rối tay đem chút ít tóc rối loạn của Nam ca sửa sang lùi một lện, bây giờ kỹ thuật buộc tóc quầy nhàng ngày càng thành thạo. Nam tờ tắt bao tay ra, Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ỉ hựa hẻ Nam ca, bởi vì tôi cảm thở ỉ cổ có thể bắt bọn chúng đều giải quyết hết. Dù sao Nam ca cũng khổ ngờ mù ổ hển đối mặt với vài con giòm bị cao cấp nên bắt đầu kỳ kèo, nếu tổ ái đã rủ cảnh nhờ ỉ hẻo như thế không tôi loại đi đâu nhỉ. Lệ Sâm khẽ mỉm cười, Nam ca vừa nhìn thấy bộ dạng gà nở tựa cười đã cảm thở ỉ không sò chuyện gì tốt. Quả nhờ ỉ hệ năn bắt lấy cổ tay Nam ca một lần nữa mảng sổ vừa siêu thị. Có Nam ca ở đây, giòm bị bình thường đã bị giết sạch. Vài con giòm bị cao cấp kia. Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, chỉ thấy vài tàn ảnh xẹt qua, nóc phòng lập tức khôi phục cửa ỉ hệ tĩnh. Khi hệ nghỉ ở bên trong cùng bên ngoài siêu thị những được chất đầy xác giòm bị còn vật tư ngược lại lại được bảo tồn hoàn hảo, nếu mà đi hết. Như thế nào cũng có thể chống đỡ hơn một tàng. Sau khi Lệ Sâm tiến vào siêu thị những chầm chậm buông tay Nam ca ra còn thấp dung nào ý chỗ cổ bị hết, mọi thứ đều phải cẩn thận. Anh cũng có thể cảm giác được nguy hiểm cùng áp lực kinh khủng, vài con giỏm bị kia chắc chắn đặc biệt khó đối phó. Trong lòng Nam ca đều rất sợ chết cổ lạ giỏm bị nha. Khi đối mặt với đồng loại lợi hại hơn, tờ trên thân thể bị hỉ hển dạ tuyệt phục. Cho nên khi Lệ Sâm nhờ ạc cẩn thận cọc cùng đạ đường ở góc tường không đúng đậy. Dán người vào tường còn có thể để chỗ cổ cáo mồ tịt cảm giác an toàn. Tay Lệ Sâm siết chặt súng, bị một bực đều cực kỳ cẩn thận. Chờ lù cảnh quay đầu lại nhìn Nam ca, lông người khổng khoài nhíu lại. Nam ca quýn đắng đường dán vào tường đây không bị hiện tại sao ánh mắt Lệ Sâm bỗng nhiên biến hóa. Lệ Sâm khẽ thở duy một quải, chỉ đỉnh đầu. Nam ca mới bắt đầu còn có chút khổ nghịu là xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy bên trong phòng hơi bị dì mưa. Nhưng mà đợi đến khai ố lộ mặt mở ướt quải mới ý thức được cổng đùng. Bên ngoài cơ bản là không so mưa nha. Cái này là... Bả vai Nam ca run rẩy, hướng phì ạ trên nhờ ảnh thoáng qua. Bị dọa đến độ tròng mắt đều muốn lồi ra. Chỉ thờ ý một khủ ổ hền mặt u ám đối diện với mình, mưa lúc nãy dĩ nhiên là nước miếng của nó. Zombie này lớn lên đặc biệt khủng bố, ngũ quản đã mở công dư nhờ hền mà răng nanh cùng móng nhọn lại phát ra hàn quang, mặt trên vẫn có vết máu chưa khô. Nhất là thời điểm nó nhìn mình chằm chằm, con mắt đỏ rực khiến người ta vô thức bỏ qua thân hình chật vật của nó. Chỉ muốn bị cặp mắt kia cấp hấp đi thôi. Nam ca. Lệ Sâm lớn tiếng ủy cổ một cụ. Nam ca lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, muốn lui về phía sau nhưng mà đã không sò đường lui, cô khóc cổng ra nước mắt, khi đó tại sao lại lựa chọn đứng ở góc tường đây? Đây hẳn là giòm bí hệ tinh thần. Gần đây Lệ Sâm cùng Nam ca cũng gặp khổ nghịt giòm bí, đối với giòm bí hệ tinh thần cũng không xạ lạ gì. Lúc trước tại Bắc Kinh gặp phải giòm bí thống lĩnh chính là hệ tinh thần. Chỉ là giòm bí kia cùng con này so sánh tở tuyệt là món ăn, con người không có thể khống chế tinh thần, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Sắc mặt Lệ Sâm thay đổi trở nên cực kỳ chùng, Nam ca chính là cùng cái đầu kia đối mặt thở tựa sắp khóc. Cô đã nào ải, vài con giòm bỉ cao cấp này khó đối phó, bây giờ thải sầm chưa, lần này mãi nhờ tờ tựa phạ chết ở đây rồi. Trong lòng Nam ca còn nghĩ, nếu bây giờ cô bị tỏ thần phục, cái con giòm bỉ nếp qua cho mình chứ. Rất nhanh cổ sẽ bị hiệt là mình rất ngây thơ. Hóa ra con giòm bỉ này quan sát mình lâu như thế là đã nghi xuống miệng từ nơi nào mới tốt. Thậm chí nó vốn muốn khống chế Nam ca trước sau đó sẽ đẻ mổ diệt chết. Kết quả là Nam ca thoát khỏi khống chế tinh thần, nào đã điển trạng thái nổ tung. Thời điểm con giòm bỉ đó sở thiện Lệ Sâm cũng đã bắt đầu đề phòng, giờ phút người anh nghỉ hẻm nghỉ nào y hứa hẻ Nam ca, ngồi sổm xuống. Nam ca vô ý thức liền ngồi trồm hổm xuống, quả nhiên gần như cùng lúc đó con giòm bỉ cũng hành động. Lúc nó há miệng thật khỉ hiền Nam ca nhìn thế là đủ rồi bởi vì miệng của nó thế mà còn to hơn đầu chính mình. Từ phía dưới. Nam ca nhìn thấy tương đổ ở hứa giảng trong miệng giỏm bi có hai hàng răng dài nhọn. Vừa mới hướng tới chữ cổ đập sông dư giảng là muốn đem đầu qua ổ gầm nát. Sau khi Nam ca ngồi sổng xuống, thân thể nào không kéo dài như vậy nhưng mà phịt mổ tỉ hiện, Nam ca vẫn nghe thở im thần hàm răng cắn vào nhau. Sắc mặt cổ chẳng xanh, mẹ nó, nghĩa ủ ở tựa bi cắn cả cục cu nghẹ bị đứt. Đừng thất thần. Chạy. Lệ Sâm cơ hồ là cùng hành động với giỏm bi kia ảnh đổ ạn được nào sẽ cắn Nam ca cho nên trực tiếp nổ súng. Con giòm bì kỳ cổng kịp trốn tránh, trực tiếp liền bị Lệ Sâm bắn nát đầu. Mà Nam ca thừa dịp này lập tức từ trong góc tường chạy đến. Bây giờ cô đã hiệu, nơi nổ khổng so Lệ Sâm bên cạnh đều khổn càng toàn, vì vợ ý cổ trực tiếp cùng với Lệ Sâm lưng tựa lưng. Mặc dù trong tay cầm dao găm nhưng mà cổ tay đều đang là run. Lệ Sâm nhìn giả cổ sợ hãi, lúc nãy chỉ là giải quyết mở cồn giòm bì biến dị. Trong siêu thị này, các con giòm bì may mắn còn sống sót khác đều triệt để điên cuồng, từ những nơi hẻo lánh như vách tường trên nhà bò ra. Lệ Sâm nhìn nhóm giòm bì ngậy một quải, xoay tay lại cầm cổ tay Nam Ca. Sức lực quảnh khi hiền tay Nam Ca rất nhờ ra ở đạ khổng xuyên run. Nam Ca cổ phạ tin tưởng mình. Lệ Sâm gọi tên ổ, thằng mồn mạnh mẽ như vậy, giống như là chỉ nằn nhờ ô một lện, hết thể nguy hiểm đều được giải quyết hết, cổ vợ mới giết nhiều giòm bì như vậy cổ quyền sao. Vài con giòm bì này, chúng nó cũng không phạ ai là đối thủ của chúng ta. Tôi hy vọng cổ có thể giúp tổ y mộ tờ tẩy. Nam Ca rất muốn từ chối. Vài một ăn, nịnh nọt người đàn ông này ngược lùi không so gì, chỉ là giết giòm bì ẹ tờ tựa là việc có độ khó cao. Chỉ cần hơi chuột không thận, mạng nhược qua ổ xe chi ô luôn. Có lẽ là bởi vài ảnh tin tưởng, cũng có thể là bởi vài mổ tỉ hiển Nam Ca kia cổ thiềm mà lại gật đầu. Lệ Sâm một lần nữa quay đầu, khoe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười. Ánh mà cảnh trong nháy mắt thay đổi trở nên tàn nhẫn, chỉ là vài con giỏm bị cấp 3 hệ tinh thần mà thôi vậy mà dám lớn lối như thế. Nam Cường phát hiện thay đổi của Lệ Sâm, chỉ là cổ đã cạo lòng tin vào bản thân cổ dựa tay khiêu khích khiến đám giỏm bị xông tới trước. Chương 44, tôi sắp chết. Tổ khổ người bọn mày đâu? Yên tâm đem sau lưng giao cho Lệ Sâm, Nam Ca cảm nhận được tàn ảnh của giòm bị cấp 3 kia xông đến nhờ hình sổ khổng đình lưu bước. Vài con giòm bị hệ tinh thần này rất lợi hại, chỉ cần hơi chuột khổng chủ ý sẽ có thể bị thao túng nhân tinh thần. Nhưng mà Nam Ca đã tổ ạt khỏi khống chế tinh thần một lện, thậm chí cô quyển thử phản lại khống chế chúng. Bởi và cô phản kháng, những con giòm bị hệ tinh thần đều đẹ mửa chú ý chuyển đến người ổ. Cho nên thời điểm chúng công kích Nam Ca lại khiến Lệ Sâm dễ dàng chui vào chỗ chống tấn công chúng. Khoảnh khắc cùng nhau chiến đấu Nam Ca mới phát hiện thực lực của người đàn ông này giỏi đến cỡ nào. Động tác quảnh khổ người thừa thái tốn sức. Các đánh vừa nhanh vừa chuẩn lại ngoan độc, quả thực là mỗi lần tung đòn đều hạ được đối khổ nghèo lãng phí chút sức lực nào. Cường độ thân thể đám giòm bị cấp cao mặc dù rất khủng bố, tay khổng chắc chắn không tạo được thương tổn nào cho chúng, nhưng mà trong tay Lệ Sâm có súng nha. Đối mặt với viên đạn sát, chúng vẫn yếu hơn mô tốt. Nam Ca dần dần cảm nhận được niềm vui phối hợp cùng Lệ Sâm. Tùy cô không bàn gần, nhờ hình mà người đàn ông này khắp nơi đều phối hợp rất tốt với ổ. Không lù sau trễ nạn nhà lại có thể một quả sát giòm bị hì hệ nghi ựa chỉ còn lùi một cồn lợi hại nhờ ật đằng súng hai người giằng co. Nam Ca nằm tở tắt con dao trong tay cùng Lệ Sâm nào ải, còn dư lùi một quả con cuối cùng nhưng mà tôi cảm giác được nó còn khó đối phó hơn cả mấy con kia cộng lại. Con mắt Nam Ca cũng bị sự khát máu tàn bạo chiếm giữ, từ trước đến giữa cổ khổ nghều nghĩ tới bản thân mình lại là một cồn giòm bị thích chém giết. Có lẽ đây chính là bản tỉnh tờ tựa quả ổ. Lệ Sâm không lên tiếng, chỉ lặng lẽ kiểm tra mô tổ số lượng đạn của mình. Giữa hai cái, mỗi bên đều chỉ còn thừa lùi một viên đạn, làm thế nào dùng hai khẩu súng này giải quyết con zombie, đây chính là vấn đề. Mặc dù Nam Cường dư giảng tình huống quảnh cổ lắm một bệ nổ cảnh giác nhìn con zombie kia một bên lại cùng Lệ Sâm nào ai, nghĩa ủ khổng tổ xông lên ôm chặt nó, sau đoạn nhìn súng là có thể trực tiếp đem nó giết chết rồi. Viên đạn kia cù nghẹ bắn xuyên cả ổ. Lệ Sâm nghiêng đầu nhìn Nam Ca một quải, trong mà thầy nào rất nhiều thứ Nam Ca sẽ mở không hiểu. Ngược lại, Nam Ca vô tình cười cười, không dù sao tôi cũng không sỏ cảm nhận được đau đớn, chỉ cụ không bản vỡ đỡ kẻ không phải chết cổ quỷ có tâm trạng nào ái đoạ, nào ai đến đây, cũng không lạ lần đầu tiên tôi bị ảnh bắn nha. Không được. Lệ Sâm lạnh như băng cự tuyệt, ngữ điệu chém đinh chặt sắt. Nam Ca có chút kinh ngạc, biện pháp cố đều dạng hứa giảng chính là biện pháp bất việc tiện lợi nhất nha, vậy mình lùi không ý. Không đờ ái Nam Ca tiếp tục nào ý tại ảnh lộ lắng mãi nhờ ẹ bị đồ ngốc kia chọc cho tức chết. Cũng may, con giòm bì kỳ ạ đã sống qua. Con giòm bì này có hình thể rất lớn nhưng lại tương đối linh hoạt. Lúc xông lên, lúc đổi hướng mồ tuột cùng khổng tù hai người. Nam Ca thử dùng tinh thần khống chế nó, kết quả thiếu chút nữa bị nó cắn trả cổ cắn rẳng tờ tắt, con giòm bì này sắp tiến hóa thành cấp 4. Đợi đến thời điểm nó xông của một lần nữa, Nam Ca bị tinh thần lực của nó áp chế nên chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Dù đã dùng hết sức để tránh nhưng cánh tay vẫn bị móng nhọn của nó cào bị thương. Là Lệ Sâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giơ tay họ cổ loại về một bước, nghĩa ủ khổng sảnh tay này chắc chả nhẹ bị kéo xuống. Lệ Sâm. Nam Ca nản lòng muốn buông bỏ, cơ bản là chúng ta đạn khổng loài nó. Vừa nãy để cửa ủ cổ, Lệ Sâm đã dùng mật mờ phát súng. Nam Ca nhìn sắc mà cảnh cùng bị hết tái nhờ hướng của bọn họ rất bất lợi. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm mẹ mẳng mình nhắc gan, ai biết loài nhắc mây trôi nước chảy cười cười. Mấu chốt là bây giờ chúng ta đã bị nó để mắt tớ, tạm thời truy không được. Mặc dù tay Nam Cổng Sàm nhận được đau đớn, nhưng mà cơ thể đặc biệt mệt mỏi, con giòm bị kia nếu lại phát động tấn công tỉ hiệp tại cộng cùng khổng xuyên sức lực ngăn cản nữa rồi. Vì vợ ý cổ hờ ai lạc lúc nào ý đưa Lệ Sâm, tôi chắc là lại muốn kéo nặng gì, hay là những cho tôi đứng ở góc tường trước đài, nghĩa ủ khổng chừa nó lại xông đến tổ ỉ xe lì hền lợi ảnh. Từ trước đến giờ vẻ mặt Lệ Sâm chưa bao giờ dịu dàng như thế, thậm chí ai nhuyễn méo méo mặt Nam Ca, cổ cửa đứng ở bên cạnh tôi, chờ nó lại đến tấn công, chúng ta nhất định có thể giết chết nó. Nam Ca hé miệng gật đầu, mặc dù cũng không bi hiệt bọn đáng ngờ yếu thế, lấy đâu ra loại tự tin như thế. Con giòm bị kỳ ạ đã chỉ hết để phẫn nộ đương nhờ ỉ hẹn khổng sò lòng tốt như vậy, cho Lệ Sâm cùng Nam Ca ở dưới mí mắt nó tán gẫu chuyện nhà. Gào thét mở hồi tỉ hiểng, miệng nó dài ra to như chậu máu, tờ trên chứng nhà mạnh mẽ nhảy xuống đất. Hai tay cong lên thẳng tắp hướng tới chỗ hai người chụp tới. Bây giờ Lệ Sâm cùng Nam Ca đã bị dưỡng đửa cờ hời ẩn ý, dường sò trao đổi cũng biết hướng tới hai hướng khác nhau né tránh. Rất nhanh bọn họ đem con giòm bị bao vây lại. Chủ lực vẫn là Lệ Sâm. Nam Ca nhìn thở rảnh dạ từng chiêu tàn nhẫn, nhắm vào đầu với cổ zombie, nhưng tốc độ của nó rất nhanh lại có dị năng hệ tinh thần. Mấy lần đều không có Lệ Sâm cơ hội đánh chúng. Nam Ca mặc dù vẫn luôn đánh tiểu đầu thừa đuôi thẻo nhưng vẫn có thể ít nhiều tạo thành chút vết thương cho con zombie kia. Khiến bọn không nghĩ tới là, lúc con zombie kỳ ạ đang xuống Lệ Sâm chiến đấu say sưa lại mãnh liệt quay đầu tấn công Nam Ca. Nam Ca tờ tựa khô ngảm tin vào hai mắt của mình, bây giờ zombie đều thông minh như thế sao? Vậy mà còn hiểu được cách đánh lừa kẻ địch. Cái con giỏm bì này tờ trên chứng nhà nhảy xuống đất nhanh nhở một quải nháy mắt. Mà khiến Nam Cổng sảm lòng là con giỏm bì này thông minh hơn ổ, bởi và cô khổng sỏ nghĩ tới cách đánh này. Đối mặt với tốc độ nhanh như vậy có cứng Lệ Sâm lại ở hai hướng khác nhau hỉ hệ nghỉ ở cổ đạ khổng xuyển ôm hy vọng Lệ Sâm mẹ điển cứu mình như lúc này nữa. Nam Ca. Lệ Sâm mãnh liệt nhào tới chỗ, Nam Ca bị ai nhủy một quải giật cả mình. Bị hết khổ ảng cách mình với con giỏm bị rất gần cổ dạ tay cũng chưa chắc có thể thành công. Có thức cổ hệ nền thời một lện. Vì vậy Nam Ca liền vùng con dao trong tay lên, nhắm tới cái cổ con giỏm bị kia mà cắt. Cổ đều đã chú bị tâm lý một lệ khổng trùng sau đó cổ sẽ bị nó xé nát người, ai biết được con giỏm bị này thế nhưng lại dừng lùi một tuột. Thân thể giống như là bị thứ gì đó giữ chặt lại, mà dao găm của Nam Ca cứ thế mà hung hăng đâm vào. Chỉ nghe thấy con giỏm bị thương một tỉ hiểng, chỉ tùy tiện đong đưa cánh tay. Mặt Nam Ca đã bị nó cào bị thương. Mà tiếng gầm thét cũng không duy trì được bao lâu, Lệ Sâm dùng ở một viên đạn cuối cùng trong tay giải quyết nó. Đợi đến thời điểm con giòm bi này ngã xuống, Nam Ca cũng không kịp phản ứng lại đây. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô quay đầu lại trên ngực còn dính đầy máu đen nhìn Lệ Sâm, ánh mắt cũng đã dòi ra, tôi giết nó. Sời tại nhờ không nên phát triển như thế nha. Dựa vào tốc độ của nó và nhát đao vừa nãy qua ổ, nó nên dễ dàng né tránh nha. Chi Nộc cũng xác định được, về mặt tinh thần không khống chế nó. Lệ Sâm lại quyết đoán gật đầu, chạy đến đem Nam Ca ôm vào trong lòng, đúng vậy cô diệt nó cổ thở tựa làm được. Nam Ca rất ít khi nghe được từ trong miệng Lệ Sâm dung nào y hiền phấn như thế, liên lụy khỉ hiện nột mở hoa nộ phóng. Cực kỳ vui mừng. Bị Lệ Sâm ôm vào trong ngực cọc cùng khổ nghều bài xích. Khi hệ lụy cột nghĩ đến ra khỏi trấn chạy hai vòng đi hủy mổ tụt mấy con giỏm bị khác, nhìn thở ý khổng. Cổ ỉ ỉa như thế vậy mà có thể đẻ một cồn giòm bị chuẩn bị tiến hóa thành cấp 4 giết chết. Trời ơi, từ lúc nổ cổ thầy đổi trở nên lợi hại như thế nha. Ha ha ha. Nam Ca tuét miệng nở nụ cười, không ngừng dậm chân thở tựa lạ quá vui mừng mà, Lệ Sâm ảnh nhờ hẳn thở ỉ khổng. Cô gặt gao túm lấy tà áo Lệ Sâm, tôi thế mà đem con giòm bị cấp cao giết chết nha. Đúng, tôi nhìn thấy rồi. Tiểu câm điếc cổ thật lơ hài hại. Lệ Sâm tán dưỡng sổ, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Lúc này tâm tình Nam Ca đang giật tốt ái nhoái mình là tiểu câm điếc cọc cùng không tức giận chỉ là bộ dáng mũi đều sắp về trời. Cô không nhờ hắn Lệ Sâm thở trạ là lo lắng gần nhờ hắn ra cổ đảng ngoại ngùng, kia. Vợ dạ nhìn chờ cái gì nha. Chúng ta cũng đã đem giòm bi trong này giết sạch, nhanh chuyển vật đi thổ ải. Lệ Sâm ừ mồ tỉ hiểng, từ từ buông Nam Ca ra, xoay người rồi đái, cô đem toàn bộ tinh hoạch của bọn chúng đào ra hiện đái. Nam Ca cũng khổ ngờ mù ổ hến đi khôn đồ. Đào tinh hoạch là việc rất thoải mái cổ lập tức đồng ý. Thời điểm Lệ Sâm đưa lưng về phía Nam Ca ảnh đài được hai bước còn đưa mắt nhìn lòng bàn tay mình. Lúc phải buông Nam Ca ra, trong nháy mà cảnh đã không đủ được. Lệ Sâm khổng khoai giật giật khỏe miệng. Rốt cuộc là mình đối với một cồn giỏm bi buồn bã mất mát gì đây? Lệ Sâm đi truyền vật tư, Nam Ca giống như là tìm bảo vật đem tinh hoạch của mì một cồn giỏm bi đều đào ra sạch. Bình thường giỏm bi cơ bản đều không sò tinh hoạch, nếu cả thật cùng giật nhở hứa. Nhưng vài con giòm bị biến dị hệ tinh thần kia, ngược lại mỗi con đều có tinh hạch. Bọn họ cáo một quả túi chuyên môn thu thập tinh hạch, Nam Ca đem vài cái tinh hạch đào lên, Việt Nhật cũng khô ngơ ngủ ổ hển bùng tha. Cổ thịt ánh sáng long lanh của những viên tinh hạch, nó giống như hòn ngọc quý, khi để dưới ánh mặt trời trông nó óng ánh trong suốt rất đẹp mắt. Hơn nữa còn có vài viên tinh hạch có màu sắc khác biệt, giống như màu trắng sữa của vài viên tinh hạch hệ tinh thần hệ này. Vuốt vuốt viên tinh hạch trong chốc lát, cảm thấy rất thích, Cổ Quỷ thừa dịp Lệ Sở không chú ý cho vào trong mồm cắn cắn. Nhưng mà không đỡ ổ nhờ ạ ra liền phát hiện tinh hạch trong miệng biến mất. Nam ca mãnh liệt trợn to mắt, hơi trên ngực cẩn thận tìm tìm không sò. Tại sao lại như vậy chứ, cột cần một quài thôi mà. Nam ca chưa từ bỏ ý định, bỏ rẽ một viên tinh hạch trong suốt cần một quài, cũng không sò thay đổi gì. Lấy thêm một viên hệ tinh thần màu trắng sữa ra. Quả nhiên là vừa để vào trong mẹ bị yên mất. Trong nháy mắt Nam ca bắt đầu hoảng hốt. Ai bảo cái mì hẹn sổ thèm ăn hì hệ nghi ựa tốt rồi, ăn phải vật kia. Ai biết có tác dụng phụ gải cổng. Lệ Sâm rất nhanh đóng gói xong vật tư, trừ ảnh truyền hiệt mở tuyển cuối cùng, phát hiện Nam ca đảng đảng thương ngồi chồm trên mặt đất. Thân cổ vung nhợ hứa. Co rụt lại như thỉa khổng khoái làm cho người ta sinh lòng thương tiếc. Vì vậy Lệ Sâm đi thời, cũng học bộ dáng ngồi chồm hổm qua ô nghi xuống. Vướt vướt cái đúng quà Nam ca, tiểu câm điếc cổ nghi gì thế. Nam ca ngẩng đầu lên rằng trong mặt khổng sỏ nước mắt nhưng mà Lệ Sâm lại cảm thờ ỉ cổ đảng nước mắt lương trọng. Hơn nữa ảnh khẳng định không nhờ lầm, tia máu hồng trong mặt cổ cỡ bạn đã bị hiển mật khổng tờ ỉ gì nữa hỉ hệ nghi ựa đôi mặt không trắng đinh dư dàng lại còn có chút ít loe sáng. Lệ Sâm. Tôi sắp chết. Nam ca khổ sới nào y ựa ẩn, đầu bị kéo sổng tật tập. Bộ giảng tờ tựa là muốn có bao nhiêu đáng thưởng tật cảo bấy nhiêu đáng thương. Chương 45, đây là đồ ăn. Sắc trời bao quanh thị trấn nhiều dân trong, có cơn gió ấm áp từ cửa siêu thị rách nát thổi vào nhờ ẹ nhờ ảng phất qua mái tóc dài của Nam ca. Vừa mới đánh nhau xong làm cho tóc cổ loại xóa ra, nhưng mà hỉ hệ nụy cổ đảng giật đau lòng nện không quan tâm. Hôm nay thời tiết rất tốt. Lệ Smờ khổ nụy cổ và sao lùi nào ỷ bản thân sắp chết. Chỉ là vô vô bụi đặt trên gối mình, sau đó hướng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Chỗ này vốn phải là một quả thị trấn nhờ hữu bẻ yên tĩnh bị quên lãng. Thời điểm Lệ Sâm một đường lái tới còn phát hiện một nồng trùy như bị bỏ hoang. Một đợt đạo kiếp này, phá hư không gì hẹn gì mặt đất mà còn có nhân tính. Lan mặt gió mát thổi khiến Lệ Sâm quyến luyến, quần áo y truy hẹn cũng không khoa trở nên dịu dàng rất nhiều. Nam ca lùi không bị hiệt đến cái gì mà nhiệt độ, cái gì mà gió thổi cột thấy buồn bực thôi, dù nào ai ấm ức, ảnh không quan tâm đến tôi. Lệ Sâm có chút dở khóc dở cười, nhờ hẹn xô đã chết mà. Nào y xuân găng, quyền phát hiện trên nọc Nam ca có dính quặng cỏ. Thiện tay lấy xuống chỗ cô. Nam ca thở phì phì lì hệ cảnh một quái, anh bị hệ truy của tổ ỷ không pha ải như thế. Nhìn thở ỷ cô một lần nữa lấy lại sức sống, Lệ Sâm lúc này mới cười hỏi, tốt rồi hỉ hệ nghỉ ở cổ có thể cùng tổ ỷ nào ỷ tại nhờ hướng đến cùng là như thế nào. Nam ca ngu ngốc hơn nữa cũng bị hệ chua lúc này Lệ Sâm cố ý trêu chút quả thật lạ làm chỗ cổ mù ổ hền cào hai nhát lên mặt ảnh. Tuy nhờ ỷ hệ nổ loại tạm thời kiềm chế xuống đem chuyện lúc nào ỷ hứa hệ Lệ Sâm. Tinh hoạch cứ như vợ y không tờ y, hẳn là bị tôi ăn vào trong bụng rồi. Làm sao bây giờ đây? Cô nghi hẻm túc lo lắng, ngược lại Lệ Sâm lại cảm thấy có chút ý tứ. Còn từ miệng túi tinh hạch nhở hồi một lệnh nữa ngóc rẹ một viền hệ tinh thần dụ dỗ Nam ca, há mồm. A. Nam ca vô thức mà đem miệng mở ra không đờ ổ kịp phản ứng lại. Lệ Sâm đã đem tinh hoạch thả vào, sau đó. Tinh hoạch quả nhiên lại biến mất. Lệ Sâm sờ sờ cái cằm, bây giờ mới giống như là tin tưởng lời của Nam ca. Rồi hệ nào ải, hóa ra là tờ tựa bị cô ăn hết. Nam ca sắp khóc rồi cô đủ tay đánh Lệ Sâm hỉ hệ lụy cổ không phà ai là tiểu giòm bí yếu như gà nữa, sức lực quả ô lần nhiều nha. Lệ Sâm chỉ nghe thấy thình thịch hai tiếng, Nam ca còn thấp giọng hô, tổ ai đã nào ỷ tổ sắp chết ảnh là cho tôi ăn cái này, anh phải hãy khổ ngờ mù ổ hển cho tôi chết sang một tụt. Lệ Sâm nhìn tinh thần Nam ca tốt như thế, cũng không ghi ổng như là bộ dáng muốn chết. Nhưng mà tâm tư treo chút của loài nổi lên, như thế nào cũng khổ nghẹp xuống được. Còn trêu ghẹo Nam ca, không sợ chuyện gì, lần trước cổ xiết cũng không sợ người an táng chỗ cổ hỉ hệ nghỉ hửa có tôi, khẳng định giúp cổ tẩm một tốt. Nam ca tật mù ổ hển cắn chìa thành mạ. Tuy nhiên bị Lệ Sâm nào trêu chọc như thế Nam ca cũng không cảm thấy khổ sở như vậy, dù xa ổ cọc cũng đã chết qua một lệnh. Cũng không bị hiệt chết lùi một lệnh nữa là cảm giác gì. Hơn nữa vừa mới giết chết cái con giỏm bí lợi hại kia khiến cổ hỉ hệ lùi cổ vì en còn rất vui vẻ. Dù xa ổ thay sống chết cũng không pha chuyện lớn gì. Lệ Sâm đem tất cả vật một lệnh nữa chuyển lệnh trên, thấy Nam ca vẫn còn giàu gì không vụ ai liền méo méo cái cằm qua ổ, không phải ỷ cổ hệ nào ỷ chơi này có thứ gì đó sao. Tôi dừng nổ đi tạm. Nam ca suy nghĩ mồ tụt liền gật đầu. Kể cả mình sắp phải chết nhưng trước khi chết cũng phải đem tâm nguyện hoàn thành. Hai người cùng không khởi động xe, Nam ca chỉ men theo bản năng đi ứng qua đằng sau thị trấn. Dọc theo đường đi mặc dù cũng gặp phải zombie. Nhưng mà Lệ Sâm cùng Nam ca đều tận lực tránh cùng chúng nó phát sinh xung đột cho nên khi đến mục đích cũng không trải hoãn nhiều thời gian. Nam ca tìm tìm, nhìn thờ ý một tộc cây huệ già cộng con dao găm của mình ra ở dưới mặt tảng cây huệ đào xuống. Lệ xin đi tới gần, đứng cùng Nam ca nào ải, cùng con dao tôi đưa để đào đất. Nam ca ngờ ngờ mực quải, cũng khổ ngừng tay lại. Hư hì hệ nghỉ tựa mình đều sắp phải chết, mời cổng nghe ngươi này thao thao bất tuyệt đâu ảnh bực khổ nhờ ý chuyện như thế, dùng dao găm quanh lùi một quái hổ thải nhờ thế nào. Nhìn bộ dạng Nam ca hư dạng là không điểm xỉa đến lời mình, khiến trong lòng Lệ Sâm hơi phát hỏa. Anh cùng Khổng Tâm hỗ trợ, chỉ đứng đánh giá địa hình xung quanh. Zombie đằng sau thị trấn Khổng Xoạ là nhiều, chủ yếu là phía trước đều đã bị zombie ngăn trở, những người khác cùng không vào bên trong được. Hoàn cảnh nơi này ngược lại lại an lành yên tĩnh, cây mẹ bên cạnh bởi vì nguyên nhân động đất đã hựa hướng về phía sau ngả xuống, nhưng bộ rễ vẫn mạnh mẽ bám tật dưới đất. Nam ca cứ hồng hộp đào như vậy nửa giờ, cuối cùng cũng cảm giác được dao găm đụng phả ỉ một quái hộp. Trong chốc lạt cổ đã đẻm cái hộp lôi ra ngoài, vỗ rơi bùn đất trên mặt hộp. Lúc này Lệ Sâm cũng xoay người lại, liếc mắt nhìn con dao bị Nam ca tiện tay ném ở một bên, tư vị không tả được. Đây là cái gì? Lệ Sâm hỏi. Trong đầu Nam ca đột nhiên sở thiện một đồ án ký ức, khi là cổ lần bao nhiêu? 3 tuổi, hay là 5 tuổi? Bà nội hiền lành ôm ngộ nghỉ ở dưới tảng cây hoại xanh ngắt, còn chỉ chỗ cổ vị trí, tiểu ca, bên trong đây chôn đổ gia truyền của chúng ta. Khi đó Nam tiểu ca cũng đáng bí bùa hệ nào ải, hai mắt to linh động có thứ mò hỏi, đồ gia truyền, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Bà nội ha ha cười mồ tỉ hiểm, chờ về sau con mở ra liền biết. Nhớ lại đến đây là hết, nhiều thêm thải nảm cùng nhờ hơi nổi. Vì vợ ý cô làm bộ muốn mở cái hộp kia ra, còn đề phòng nhìn Lệ Sâm một quải, bên trong là đồ ăn. Lệ Sâm chớp chớp mắt. Ăn? Chẳng lẽ là thế hệ trước ngâm rượu? Chỉ là coi như là đồ ăn của phương bị mình như vậy làm gì? Trong nháy mắt Lệ Sâm liền hiểu ra, lập tức sắc mặt càng kém, tôi còn có thể ham ăn mồ tụt đồ này qua ổ xạ ổ. Ai bị hiểu thay nào hay không? Nam ca lầu bầu lẩm bẩm, tôi đều sắp phải chết, cũng chỉ có chút đồ ăn này là thuộc về tôi, thà rằng tôi đem nó nát ở trong đất cùng công tranh. Được cô mực dạ đái. Lệ Sâm cũng khổ ngờ mù ổ hền cùng Nam ca nào ý truy hền, dứt khoát tựa ở gốc cây hỏe chỗ cổ mời hộp. Dựa ảnh lụy khổ ngờ mù ổ nào ỷ chỗ cổ bị hiện suy đoán quảnh đô ải với tinh hạch. Cái hộp này lụy không bị hiển thái giống như là cái lồng ấp của Lệ Sâm cho nên Nam ca rất nhanh mở ra được. Nhưng mà vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, khuôn mặt nhợ hư nhờ ảnh của Nam ca liền sụ xuống. Đừng nghe Lệ Sâm nào ỷ không quan tâm thở tránh ly hển tục vụng trộm nhìn nha. Chưa ảnh nhờ hển thở ỷ hứa dạng đồ vật bên trong, liền bật cười. Ha ha ha. Chỉ thấy đặt bên trong, lại là một thanh đao. Vậy mà Nam ca cảm thấy đây là đồ ăn. Ha ha cổ ảnh một mì hiển quảnh xẻ mô tụt. Nam ca cũng siêu cấp thất vọng, không phải ái là nào ạ đồ ăn sao, không phải ái là đồ ảnh tài bà cái gái cổ quỷ muốn đến nơi này. Thiếu chút nữa bị con giỏm bị biến thái giết chết. Vì vợ ý cổ loại nhột trí đem thanh đao từ trong hộp lấy ra, sau nhiều lần hai mắt quan sát có chút ghét bỏ muốn thả về. Giác quan quả ổ sổ với trước kia nhảy ca mở không ít, lúc này mặc dù ở đường bên cạnh khổng tờ ý mặt Lệ Sâm. Nhưng vẫn sâu kín nào ải, nghe ủ ảnh ngu ổ hển cứ thay cửa việc cười đái. Ha ha ha. Lệ Sâm nhịn cười đến độ bụng đều đau, cuối cùng lại nghe được lưỡi nào ỉn của Nam ca ảnh nhìn có thể ngừng sao. Nam ca tờ tựa là xấu hổ và giận dữ muốn chết, hóa ra bà nội lừa gạt tôi. Chán ghét. Lệ Sâm không ngẩng vô vô gốc đại thụ, lá cây hoẹ bị đụng lập tức rơi xuống ảnh nhìn tái diễn lại lời Nam ca nào hiểu lúc nãy, ăn. Ha 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 đem theo vào trong đất đến nát cùng khổng cổ tôi. Ha ha ha. Đừng cười. Nam ca đối vần hét lên, tay cầm thanh đao đứng lên. Vừa mới tôi chỉ cho phép hai người một quải. Lệ Sâm nhấn mày, cảm giác địa vị mình cùng Nam ca như thế nào lại đảo ngược rồi. Đây cũng không phải ai là điểm báo tốt lành gì. Nhưng mà hỉ hệ nó tâm tái nhờ ra ở giật tốt cũng không sỏ uy hỉ hệ cổ, chỉ đối với vườn tay ra, nghĩa đã không phải ai là đồ ăn, phúc. Vợ ý cổ có thể hay không cổ tôi nhờ ai mua tụt. Ha ha ha. Nam ca tờ tựa là tức chết, đem thanh đao kia trực tiếp ném qua Lệ Sâm, nghĩ thầm, hôm nay ổ mật mặt quá rồi. Lệ Sâm ước lượng sức nàng ngờ một quải, lại nhìn hoa vẩn trên lưỡi đao ô một tút, sau đó đem lưỡi đao rút ra, có ánh mặt trời chiếu vào, toàn bộ lưỡi đao trơn bóng sắc bén dị thường, còn tản ra ánh sáng sắc lạnh. Tay Lệ Sâm vung vẩy hai cái rồi thu chiêu lại một lệnh nữa đem thanh đao đưa cho Nam ca, nếu là cổ ghi bài nhờ thường dùng, thanh đao này vẫn hơi nặng nhưng mà tôi nhờ ở gần đây liên tục cảm thấy dao gầm nhờ ẹ cổ vật sau dùng cái nơi đái. Nam ca nhận lấy thanh đao, bộ dáng lúc nãy Lệ Sâm vung vẩy nó mãnh liệt in vào trong đầu. Cô bị môi, vốn chính là đồ của tôi không cho tôi dùng lẽ nào quản. Về sau Lệ Sâm vì thanh đao này cười nhạo Nam ca rất lâu, mới bắt đủ cổ quỷ cảm thấy là mãi nhờ nào ý sẽ, về sau lại đem tất cả vấn đề đều đẩy hết lên trên người đàn ông này. Nam ca tìm được một quả thắt lưng đem thanh đao cột vào lưng mình. Cái vị trí kia rất thuận tay, Lục Cổ Mù ổ hển chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra. Chờ hết thể đều chuẩn bị tốt lắm, cô đem dao găm Lệ Sâm cho mình nhặt lên, cẩn thận xoa xoa, cũng cất kỹ. Vốn Lệ Sâm còn tưởng rằng sổ cả vũ khí tiện tay hờ nẹ không đi đến dao găm của mình nữa. Thấy động tác quả ổ ảnh, mắt Lệ Sâm cũng sáng vài phần. Khi hệ nghỉ ựa bóng lưng Nam ca mặc dù vẫn mảnh mai như cũ nhưng lùi khổng xuyến như lúc ban đầu, bộ dáng tập tễnh. Mái tóc đen ở trong gió mát tung bay, trang phục dần dì trên người mặc dù có hơi bẩn nhưng mà lại khắp nơi lộ ra vẻ đẹp khắc nghiệt. Nhất là Luke Skywalker một thần đao, nhìn từ bóng lưng tuyệt đối là một mở hồi nhân lạnh lùng. Chính là mỹ nhân lạnh lùng này vừa nào y liền lòi đuôi. Nam ca dọc theo đường đái đều đảng suy tư về tinh hạch khổ nghi thực đã trở lại phía trước xe Lệ Sâm. Động tác cô mở cửa xe rất lưu loát, xoay người liền ngồi ở chỗ tay lái phụ. Lệ Sâm thở ỉ có quyền không đí đến mình. Suy nghĩ một tuột sau khi lên xe, vẫn nên chỗ cô lưỡi xin lỗi. Tức giận à? Lần sau tôi gặp phải việc như thỉa sẽ không sợ hệ đoạ. Nam ca đáp lại chính là nghiêng đủ không nhờ ai nặn. Việc mất mặt như thế sao còn có lần sau, nào ít lại, lấy về cô đồ ải với người đàn ông này. Nếu mà không sợi, chính mãi nhờ ẹ chi ô hoành. Lệ Sâm thanh thanh cổ không một tỷ hiện, còn cùng Nam ca nào ải, trước đi không pha ái là đàn ý vậy ổ, chỗ con người có dị năng máu. Chờ ra thị trấn, tôi lấy chỗ cổ cảo được hay không? Một người dụ giờ một cồn zombie, tình cảnh quỷ dị này, toàn bộ thế giới khả năng cũng chỉ có thể nhìn thấy tại đây. Nam ca ngẩn nào ỉ cả phúc lợi lúc này mới hơi vui vẻ một tụt. Nhưng mà cổ VN còn kiêu ngạo đâu, chính là khổng trị cùng Lệ Sâm nào ỉ chuyển. Lệ Sâm nổ máy lái xe ra bên ngoài trấn một bển, Nam ca xem cảnh sắc đống đổ nát một bển vớt ve thanh đà ổ chuyển lên mình. Chương 46, lại gặp người mạnh. Vì sao trong nhờ ạ cổ lại có thứ này đây? Ký ức khi còn sống chắc vạ không liền mạch tờ tựa là phiền thoái. Lúc ra khỏi thị trấn, bọn họ còn đụng phải loại phiền thoái khác. Có hai con giỏ mỹ đàn tấn cầu ngờ mực nằm mực ngữ. Đứa bé nắm dư giảng cũng nhật hờ nổ gửi kỳ ạ, nhưng mà bé trai vẫn thủy chung dắt lấy tờ ồ ỉ chạy. Lúc có giỏ mỹ công kích bọn họ, bé trai vẫn luôn ngăn cản ở phía trước. Gặp được lộ ủy ựa tại nhờ này, Lệ Sâm không nào mặc kệ vì vợ giảng tờn xe lại cùng Nam cả nào ải, tổ ải đã kèm một tụt. Tổng cộng vây quanh hai người chỉ có vài con zombie, Lệ Sâm vài động tác đã giải quyết xong. Lại nhờ ái một nạm một ngựa ngồi dưới đất đều bị dọa đến ngốc rồi. Vừa rồi hơi xa cho nện khổng tờ hiểu rằng, bây giờ xem xét lại mới phát thể nhảy người bọn họ có nhiều nét giống nhau. Người chị trông tầm hơn 20, còn tuổi bé trai cùng tóc đỏ bên ngoài thị trấn khổng trệ nhờ lệch lắm nhưng mà trang phục bình thường hơn nhiều, vẻ mặt cũng không lù manh như tóc đỏ. Hai người là chị em. Lệ Sâm nhàn nhạt hỏi bọn một cụ. Còn định hủy mổ tủ thể nói hai người sống ở chỗ nào? Có năn đã qua hay không? Ai biết bé trai kia chỉ để phòng nhờ ai năn một quái, kéo chị của cậu bé đứng lên bỏ chạy. Lệ Sâm đứng tại chỗ nửa ngày mới xác định, hai đứa bé mà mình vừa mới cứu kỳ ạ một cụ cũng không nào ai đã bỏ chạy. Nam ca ngồi trong xe vẫn luôn nhìn về đây cũng được xa hơn so với trước nên khi nhìn thấy Lệ Sâm đi đều, vẻ mặt như ăn phải quả đắng liền phải mổ tỉ yến. Nhờ ý không được bật cười, muốn làm người tốt sao? Để tôi ý nào ý thay nền để dòm bị đem bọn họ cắn chết nào ý khổng trởng tôi còn có thịt thì ổ ăn vài miếng. Lệ Sâm chọc chọc đủ cổ, sức lực có chút lớn. Nam ca liền ngửa ra sau vài cái, sau đó cô nhờ ảnh thấy Lệ Sâm bất đắc gì nào ải, ăn cổ biết ăn thôi. Sau khi nào ịp sổng, còn ý tứ sâu xa nhìn thanh đao qua ổ. Nam ca lập tức dẫn ra xa mồ tụt. Nhìn cái gì vậy, nhanh lái xe quảnh đái. Việc hai chị em kia, Lệ Sâm cũng không trong lòng. Coi như là bị yết kết quả sẽ nhờ vợ ỉ thành cù nghe ra tay. Nam ca ngồi ở trên, đầu tiên là quan sát tình huống phụ cần một quái. Lập tức nghi ngờ hỏi, đi không pha ái là đường ban đầu chúng ta đến mà. Những người kia khẳng định đã ngợi bên ngoài trấn thiết kế bẫy dập chờ chúng ta nhảy vào. Chúng ta nên đổi đường đái. Lệ Sâm thở tựa là khổ ngờ mù ổ hển ngờ một đảm trai ra tay, nhưng nếu mà bọn thở tựa đẹp mình cùng Nam ca bước đến cuối đường tại Nam ca cù nghe đồn thủ. Cô ở ỉ cùng mái nhờ không ghi ông nhau một cồn zombie cả ngày chỉ biết ăn, rồi hệ nào ấy lý gì cùng nào ỉ không tổng. Lệ Sâm có hơi chút vô lực ấy nhảm giác lúc trước mình giáo dục cùng cải tạo Nam ca đều vô dụng. Nam ca cũng khổ như tâm tư Lệ Sâm có chút tiếc nuối hướng cổng thị trấn nhìn thoáng qua. Vô hệ đằng chu bị thu hoạch vài mạng người, bây giờ tốt lắm, đều ngâm nước cả. Lựa chọn đứa ngờ một lệnh nữa cũng không tốt hơn, Lệ Sâm xe cũng lái rất chậm. Tuy nhiên ngoài dự liệu của họ là lần này vậy mà lại chạy điển một khu dân cư. Sau đại tai họa đó, những người trong thị trấn còn sống sót lùi một lện nữa tụ tập ở chỗ này. Bên trong nguyện hội giảng đã cảo rất nhiều người, Nam ca cũng trở nên kích động. Mặc dù diệt không được mấy con cả nhỏ cổng trấn, nhưng mà lúc này ổ lại có được toàn bộ biển rộng nha. Lệ Sâm chỉ dựa vào kinh nghiệm, cảm thấy có thể dạ thị trấn bằng cách này không ngựa tới đi một vùng vào luôn khu dân cư của người ta. Chân nhờ ủy mới có tính bài ngoại như thế ảnh mở hồ phát giác, có khả năng hôm nay bọn khổng rưỡi đại được. Quả nhiên, chiếc xe thiết giáp lái vào đây liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bọn họ hào hào dừng việc trong tay, mặt không thay đổi nhìn xe Lệ Sâm. Nam ca nằm sấp trệ nửa ạ kính xe nhìn ra phía ngoài, cân nhắc nên ăn cái nỏ thải tốt, sờ sơ túi, ừm, giao giải phẫu vẫn còn ở đây. Tuy nhờ ý hệ nổ quan sát trong chốc lát, lại quay đầu cùng Lệ Sâm nào ải, tôi như thế nào cũng cảm thấy vẻ mặt đám người này đều không phong phú bảo ngờ một cồn giòm bí như tôi. Lệ Sâm cũng cảm giác được cổng khỉ trong nơi khổng ghi ổng nhau không đỡ ai mời đi ra, quả nhờ ý hệ đã cáo người vây quanh lại đây. Người sống sót trong trận không ít, nhờ ái một giản lược có tới mấy trăm. So với trước đây hai người đến thôn mỏ đã nhờ ý đều người hơn nhiều. Tuy nhiên mấy nghìn người trong thị trấn, chỉ còn lại mấy trăm người như thế. Lệ Sâm ở trong lòng thở dài. Hơn nữa mấy căn nhờ anh núi bẹ ở đây, tổng cộng cũng có vài chục cái phòng ở có ít người hoặc giảng cũng không ở trong nhà. Bởi vì xe bị vây lại, Lệ Sâm đành phải dừng xe trước. Nam ca hơi sốt ruột nhìn Lệ Sâm nghĩ thầm ảnh nhờ thế nào lùi không đứng qua đây. Lúc trước đặt chân ở mỏ đá, là do Nam ca phát giác đám trương vị khổng sỏ ác ý cho nên không chế chính mãi nhờ không sủng nhờ hào mà nở tạ động thủ. Lúc bị loài người vây quanh mới có thể nôn nóng như thế. Nhưng mà bây giờ không ghi ông nhau nha, người triển trơn này khẳng định là muốn giết hai người. Vì vậy Nam ca chờ xe ngừng lại, trước tiên xuống xe. Khi hệ nghỉ ở trên ngũi mạ cột có chỗ gần Thái Dương mới có thí bớt, sắc xanh cũng tiêu tạ không xài biệt lắm. Chỉ là sắc mặt không tốt lắm, vẫn như cũ trắng bệnh. Nam ca cũng không quan tâm, chỉ đứng ở cửa xe nhìn đám người này huy một cụ, các người muốn làm cái gì. Đám người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là một người đàn ông hơi to con mở miệng, hai người là chỗ khác tội đái. Có phải từ bên trong trấn cầm vật tư hay không? Nam ca nghĩa đã xuống xe, Lệ Sâm cũng khổ người trong xe giữ lại làm gì. Cho nên xuống xe của, vòng lại đây đứng gần Nam ca. Một người cao lớn tuấn lãng một người ở bẻ khéo léo, xem nhờ ẩn phận Nam ca là giòm bì tại chồng hai người còn rất xứng đôi. Nam ca mồ tụt cũng khổ người bọn họ, nếu mày vừa định thừa nhận. Lệ Sâm lại mở miệng, không sỏ, chúng tôi chỉ gần qua. Bên trong thị trấn có quá nhiều zombie, chúng tổ ý không nào ra tay. Mấy người nơi không nghĩ tới Lệ Sâm có thể trận tròn mặt nào lưỡi bịa đặt, vài người liếc mắt nhìn nhau lì ẻn đi lên phía trước một bước. Sao nào? Lệ Sâm xài bước ngăn cản trước mặt Nam ca, các người còn muốn động thủ sao? Chỉ là vài viên tinh hoạch, lại khiến sắc mặt tím xanh của Nam ca tiêu tán. Lúc Lệ Sâm mới vừa thấy ngũ quan quả ộp cùng hơi kinh điểm mổ tụt. Lớn lên thành dạng này, may mắn là biến thành zombie. Nghĩa ủ không không bị hiệt ở tận thỉa sẽ ản bao nhiêu khổ đây. Khi hệ nghi ựa những người đàn ông nghệ hồi dạng không sỏ ý tốt. Dù Lệ Sâm mở khổ ngờ mù ổ hền động thật cùng không pha ải đồ ảnh quyết định. Không đờ ải mấy người nghệ nào ý truy hến đắng điền mồ tỉnh đàn ông bén nhọn vang lên. Các người sao có thể đối xử với khách như thế. Những người đàn ông này vừa nghe xong, phần phật mơ quải liền tản ra. Sau đó tất cả mọi người đối với chủ nhân quang thăm kia túi người chào, thành ca. Nam ca đứng ở sau lưng Lệ Sâm. Chấp chấp con mắt. Hơi thở xã hội đen quỷ dị này là thế nào đây, vờ. Không sợ người nào chỗ cổ đáp án, Nam ca liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông đối diện, tướng mạo so với Lệ Sâm kém quá nhiều, lại càng không phả y nào ai điển khí độ. Toài ở nở tạ khoảng chừng 25 một trùy một phạ quyền đi thì ổ hai ổ gửi trẻ xinh đẹp. Một tạ đàn ông toàn thân mở khi này lẽ nào chính là thành ca trong miệng bọn họ. Tính tình Lệ Sâm nhẫn lại, nhưng mắm thân cũng rất lạnh, ảnh lạ lãnh đạo của thôn trấn này. Người lãnh đạo, bén nhọn lại vang lên, ha ha, cách xưng hô này tôi thế. Nào ai đến đây, mắt Phượng Lệ Sâm cũng là kiểu hẹp dài nhưng mà nhìn thế nào cũng tĩnh mịch thần bí. Thành ca đối diện, đôi mắt duy những lưu nhờ ảnh thế nào cũng rất bị hủi. Nam ca ở trong lòng bày tỏ khinh bà nở tạ đồng thời còn kéo kéo tay háo Lệ Sâm. Cái gã đàn ông này so với đám tóc đỏ lợi hại hơn nhiều. Cổ Quýn đang nghi ngợi đâu, tóc đỏ liền mà ngờ một đôi người sợ thiện. Nhìn thấy Lệ Sâm còn vênh váo tự đắc. Thật khổng sỏ nghĩ đến các người còn có thể từ bên trong chân sống sót đi ra mà lùi khổ người chết lựa chung một con đường như vậy. Nếu loã nở tự thái đẻm xe để lại, đừng để cho thành ca của chúng tôi phả ỉ nào vài lần thứ hai. Lúc nào y truy hển, tóc đỏ còn hướng tới Nam ca đứng bên cạnh nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mặt mờ quải, ánh mắt cậu ta liền thẳng tắp. Đây là cổ gửi áng nấy đi thi ồ bên cạnh Lệ Sâm sao. Lúc đi khổng sỏ nhìn kỹ cổ tạ vậy mà lại xinh đẹp như thế. Lý tình cũng đi thi ồ tóc đỏ cũng đái điền nên biết. Bọn họ ở cổng thị trấn chờ lâu như vậy nhưng lại chụp hụt, tâm tình đặc biệt tức giận. Khi hệ nghi ứa lại phạt thiện đưa ạ cổ nguy bển cạnh lệ sâm xinh đẹp như thế. Lý tình lại càng tức mạ không bị hiệt nào ỉ xa ổ. Nhưng mà cổ hệ nàng vừa ý người đàn ông này, nhờ ổ ghi kỳ ạ sợ hãi rụt rè, bộ dáng khắp nơi đều muốn người bảo vệ, lệ sâm mang thì ổ cổ tạ làm cái gì? Cậu muốn xe của tôi, cái này chỉ sợ không đáp ứng. Lệ sâm cũng là người có tính tình. Trước tận thế trên ạ nhọc khổ nghịt mạng người, còn có thể sợ hãi trận chiến này sao? Ai bị hiệt không đời tóc đi nào ỉ tỉ hiệp, thành ca liền lạnh nào ải, mà hứng siêu, khách đến thị trấn. Cậu như thế nào lùi không xuống tổ y nào ải? Nào ịt xong liền thấy mã hứng siêu vậy mà mãnh liệt quỳ gối xuống đất, thở tựa lạc khô như có dấu hiệu liền quỳ xuống. Nam ca nhìn thấy giật mình trợn trắng mắt. Lẽ nào thành ca này là người có dị năng hệ tinh thần? Mã hứng xỉ hệ ụt rằng là rất khó chịu triển trả không ngừng đổ mồ hôi lạnh nào ị trùy hển cũng lắp bắp một bồi dáng sợ bị giết chết. Thành ca, chúng em chỉ là ở cổn thị trấn phạt thệ bình họ. Vốn muốn bắt bọn họ đến hiếu kỳ nhận. Thành ca anh thả cho em. Ánh mắt Nam ca thay đổi liên tục không chút được lệ sâm khổ ngờ mù ổ hển ra tay với đám người tóc đỏ, nhìn bộ dáng bất lực kia. Lệ sâm nếu là ra tay, như thế nào cũng thấy bắt nạt kẻ yếu. Thật tựa là kẻ địch quá yếu, điểm yếu quá nhiều. Nam ca cũng không bị hiệt từ chỗ nào hăng hái bình luận trong lòng. Thành ca từ từ hướng tới bên cạnh tóc đi hai bước, lúc này Nam ca mới phát hiện. Cơ hồ là mỗi lên nà nở tạ di đội ngờ một quải, đầu gối tóc đỏ liền lún xuống đật mở phởn khổng lù sau. Nam ca còn nghe được thằng xương vỡ vụn. Đi không phải ải là hệ tinh thần, cô mạnh liệt hướng tới chỗ lệ sâm nhìn lại, thấy lệ sâm gật đầu. Đây là dị năng hệ lực lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng thành ca, hẳn là có thể lợi dụng trọng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam ca tở tựa là không dự dàng lắm ý tưởng của người trong chấn này, đều lợi hại như vậy để ghi hiệt vài con giỏm bị ẹ không tốt sao. Tại sao phải ở bên trong căn nhờ anh như mẹ này, bắt nạt đồng loại của mình đây? Mặc dù bị hiền thành zombie nhưng mà đã gặp chuyện như vợ ị khổ nghịt nha. Mắt thấy xương cốt của tóc đỏ sắp bị thành ca đè vỡ, đột nhiên có mấy người dắt hai người đi tới. Thành ca. Lại là hai chị em đáng chết này, chúng tôi phạt thệ bình họ trộm vật tư của chúng ta, ảnh nào ý nên xử trí như thế nào? Nào ịt xong liền đem hai chị em kia ném xuống cạnh thành ca. Chương 47, chiêu đãi hai người. Cơ hồ là tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người hai chị em kia. Nam ca cũng phạt thể nhọa ra còn là người con nha. Lệ sâm vừa mới cứu bọn họ xong, bọn họ đều khổng sỏ nào được cảm ơn thật khổng ngựa tới lúc gặp lại, dĩ nhiên là tại tình huống như vậy. Cái người gọi là thành ca kỳ ạ mù nhìn bọn họ, sắc ý trong mắt bắn ra. Mặc dù hai chị em kỳ ạ đã bị người kiềm chế, nhưng mà cậu em vẫn xông về phía trước một bực ngăn trước mặt chỉ gọi, chúng tổ ỉ khô như trộm đồ của các người. Vậy ngày nào ải, những vật này là lấy ở đâu? Kem thím thắn đồ vật rơi là mổ tịt bao vật tư bị ném xuống đất, cậu bé vừa đỉnh đỉ nhặt lại bị người khác hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu lộ. Người chị kia trực tiếp đỏ con mắt, quỳ trên mặt đất mù ổ hên đi tùng cậu. Mặc dù thân quẩu gở ợt nhỡ gì, nhưng hai tay mở ra rất có khí thế, nếu muốn thương tổn em trai quả ồ ơ ý trước hết hãy vượt qua thịt của, đó là chúng tôi tờ triển trở tìm thấy. Hai chị em hỉ hệ nghỉ hựa ôm nhờ một co rúm lại, tư thế bền bỉ chỉ muốn bảo vệ người thân nhất. Ha ha. Xung quanh vang lên một trợ cười, mà ngay cả thành ca cũng nhờ ý không được cười, tô phương cổ hệ nào ý hai người là tờ triển trở tìm thấy, thở tựa là trò cười mà, trong thị trấn kia, tất cả đều là zombie. Hai người các ngươi chỉ là dị năng hệ thủy thật có thể làm cái gì? Zombie không so đem hai người giết sao? Sắc mặt tô phương cùng tô hiển lúc trắng lúc xanh, hết đường chối cãi. Nhưng mà mổ tịt vật tư người thở tựa không pha ai là cặc cổ trồng được. Tô hiển kia cũng là bé trai có khí khái, chỉ vào thành ca liền mắng. Anh định chúng tôi lại, bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi. Chính mãi nhờ khổ ngàm địa bên trong chấn chẳng lẽ cũng khổng cô nhóm tổ ai đấy. Tên hèn nhát. Người gọi là thành ca cũng không phải ai là dễ chê, căn bản là khổ ngờ mù ổ hển cùng tô hiển nào y nhảm, hung hãn nhíu mày lại. Liền thấy được tô hiển cùng với mã hứng siêu giống nhau, hai đầu gối lún vào trong đất. Lập tức cả người cậu bé đều đỏ lên, đau đớn ngã vào trong ngực tô phương. Hô hấp cũng thay đổi trở nên khó khăn. Nước mắt tô phương trực tiếp rớt xuống. Chỉ có thể chịu thua, thành ca ảnh bù ổng tha cho em trai tôi. Để cho tôi bỏ qua hai người. Cũng có thể. Thành ca hơi phất phất tay, quả nhiên tô hiển lập tựa cổng đồ đớn như vừa nãy nữa. Lập tức tất cả mọi người nghe được cảnh tạ nào ải, tôi muốn cái gì, thời gian cả ố đều bị hiệt chứ không phải ải sao. Phương phương, tôi tớ nhờ hướng đạ tì cô. Tô hiển bởi vì vừa mới chịu áp lực nào ý truy hển vẫn chưa thông thuận. Vậy nhưng cậu vẫn gắt gao túm lấy tay tô phường không bù ổng ra, đỏ hồng hai mắt, chị. Chị không đồng ý anh ta. Tên xuất sinh này. Tô Phương nhìn thành ca dù dạng bộ dáng rất xa lạ. trước tận thế cổ bật quá chỉ là một cổ ghi bài nhờ thường nhất, được nghỉ nên về nhà với cha mẹ. Nhưng mà sau tận thế, mọi thứ đều thay đổi. Cha mẹ biến thành zombie, chị em bọn họ vì bảo vệ đối phương đã tự tay chém đứt đầu cha mẹ. Tự tay giết chết thân nhân mình, cái loại cảm giác đó như dùng đao nhũ cắt thịt, Tô Phương cả đời đều không quên được. Sau đó, cả thị trấn đều sa vào điên cuồng. Chính mình mang Tô Hiển, sinh sống vô hệ đã đưa gian nan. Bọn họ chỉ nghĩ đến tìm đủ vật tư sau đó rời đi này. Lẽ nào, cả đời nội ổ đều phải rơi vào hố lửa sao? Tô Phương hốt hoảng nhìn xung quanh một vững, tất cả mọi người giống nhau dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình cổ bị chua mãi nhờ đã bị bài xích ra thế giới của họ. Tôi! Không phải đã nào ị mù ổ hển giữ chúng ta ở lại thị trấn sao? Như thế nào, các người đều tiếp khách như vậy sao? Tô Phương còn chưa dứt lời, dù nào ị qua lệ xin đạ và lên. Thành ca lúc này mới ý thức được, chỗ này còn có hai con dê béo chưa xử lý đâu. Anh ta đối với xe thiết giáp của bọn họ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng mà và công bị hết thực lực của hai người kia ảnh tạ chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình. Vì vợ giả nở tạ phất phất tay đả cảo người tiến lại đây. Đại đẹp hai chị em tách ra giam lại, buổi tối tôi xử lý sau. Tô Hiển cùng Tô Phương hiển nhiên là khổ ngờ mù ổ hển tách ra, cả hai đều ôm chặt đối phương. Nhưng mà hai người bọn họ sao có thể địch nỉ một đàm. Rất nhanh liền bị đái. Nam ca vẫn đứng ở sau lưng lệ sâm, lặng lặng nhìn. Cô khổng sò có nhịp tim khổng sò hô hấp. Tựa hồ cũng không sợ tình cảm. Nhưng mà ánh mắt cuối cùng quả ổ gửi kỳ ạ nhìn em trai cổ loại cảm thấy có chút ít quen thuộc. Đó là một lồ vải xa nhau. So với tất cả lưới nào ị khạc đều khiến người ta rung động. Trong đầu Nam ca lướt qua rất nhiều hình ảnh, trong phòng bệnh trắng xóa, bệnh nhân nằm trệ nghỉ ưỡng lúc nhìn về phía thân nhân bên cạnh chính là ánh mắt như thế. Nhớ tới cảnh tượng kia, đáy lòng Nam ca hơi khó chịu. Thành ca nhảy một lạt đạ ương về phía lệ sinh đi thời, nghĩa đã là khách quý muốn ở lại. Chúng tôi cũng muốn chuẩn bị một tốt chiêu đãi hai người hỉ hệ mà trước hết để cho người mang hai người đi tuồng nghỉ ngơi. Lúc tối sẽ cáo người mang hai người tới tham gia dạ tiệc. Dạ tiệc. Nam ca nhờ ai mổ tốt cái xóm nghèo đổ nát này, nghĩ thầm coi như là dạ tiệc còn có thể có cái gì ngon để ăn. Ừm, thứ duy nhờ ật cổ cảm thấy hứng thú, chính là người có dị năng hệ lực lượng trước mặt. Loại hình này còn mới nha, từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng ăn. Lệ Sâm cũng không bị hiền sắc ngăn cản trước mặt Nam ca, gật đầu. Chúng tổ ỉ xe đại. Thành công lũ đã mà người đại, mà Lệ Sâm cùng Nam ca lái xe đại điển một quả phòng gạch cũ rách trước mặt. Sau khi xuống xe, người trong thị trấn cũng không được quấy rầy hai người. Lệ Sâm đi kiểm tra phòng gạch mô tụt liền phạt tiền khi động đất xảy ra. Các căn phòng ở đây trong ngoài nhìn vẫn còn tốt nhờ hình trên thực tia đã không cho người ở. Vì vợ dành liền đem Nam ca lên trên ngồi xuống. Nam ca quyến đắng nhờ hỡi đến tình cảnh hai chị em vừa mới bị mang đe cổ rộng nhờ cổ như hỏi Lệ Sâm. Thành ca rất lợi hại vì xạ ổ không đi ghi hiện zombie. Lệ Sâm nhìn về phía Nam ca, nghĩ tới vừa nạ ỷ cổ quỷ rối dám vấn đề ăn vài viên tinh hạch có thể chết hay không. Ý nghĩ quả ổ xuyên bi hiển thật là nhanh. Con người là động vật phức tạp nhất cũng dễ lý giải nhất hỉ hệ nghi ựa thành ca kia. Bản thân có dị năng tại quỷ có người nguyện ý hiếu kỳ nhà nở tạ ảnh tạ muốn vật tư hay muốn đàn bà. Thủ hạ củ nghệ tán quả nở tạ cổ hệ nào xem đảnh vợ dạ nở tạ vì sao còn mù ổ hệ địch trong chân chém giết đây. Nam ca vẫn giống như trong tưởng tượng khinh bị dạng đàn ông này. Thành ca hỉ hệ nói uy phong đó là bởi vì đám zombie đủ khổng dạ khỏi thị trấn. Nếu là bọn chúng lại tiến hóa ảnh tạ còn cho rằng cái cứ điểm này có thể bảo vệ được sao. Nhưng mà lần này Nam ca lại có chút hả hê nghĩ khổng ghi hụt được mới tốt. Mình cùng Lệ Sâm tuyệt đồ ý sẽ khổng ghi hụt bọn họ đâu. Lệ Sâm nghĩ đến lúc chữa cảnh hửa ạ hẹn với Nam ca, từ trong lồng ấp lấy rẻ một xù ải máu chỗ cổ, đây là ban thưởng. Nam ca vừa nhìn thấy túi máu. Con mắt đống nhiên sáng lên. Rồi tay ra tiếp lấy nào ỷ trùy hện lùi không so đầu góc. Trước kia tôi vẫn cảm thở giản qua độc các hỷ hệ nghi ựa phát thiền đồng thành ca so sánh ảnh tựa cờ trình là người tốt. Tay Lệ Sâm cứng ngắc, trước lúc Nam ca nhận lấy túi máu dứt khoát thu trở về. Nam ca nhìn mà cảnh trong nháy mắt lạnh xuống, giống như muốn đem túi máu thả về lồng ấp. Mắt thấy thức ăn đến tay, Nam ca như thế nào có thể đánh lờ ỷ về. Bởi vì hai người đều đang nghỉ ở ghế sau, Nam ca liền ôm lấy thắt lên ngẩn. Đổi giọng khác chân thay nhờ nào ải, ảnh là người tốt nhờ ật chê đuổi, thật. Ai cũng không quan tâm so sánh. Lúc nãy có nhiều người ngăn cản lại như vậy nên Lệ Sâm không kịp cẩn thận quan sát Nam ca mộ tốt hỉ hệ nụy cổ hời gần mình như thế, Lệ Sâm lúc này mới giật mình cảm thán khuôn mặt cổ thay đổi. Bởi vì vừa gầy lại vừa trắng, cặp mắt kia trở nên to hơn, đen bóng đến dọa người. Thế mà ánh mặt cổ loại rất phong phú, lại linh động như vậy. Nhất là khoe ông đầu như vậy nhìn mình. Tim Lệ Sâm thế nhưng nảy bịt một quải. Thân thể zombie đều mảnh mai như thế sao? dán lại đây mà nhìn không cảm giác được trên người ổ cào mấy lạnh thịt. Nhưng lúc nãy nhờ ổ diệt zombie không pha ai là rất dũng mãnh sao? Nam ca mềm mại đến dạng này, Lệ Sâm cũng tở tựa chạ bao giờ gặp. Cho nên nhất thư cổng kịp phản ứng lại, bị Nam ca chui chỗ chống cập đỉ tù ai máu trong tay. Thời điểm Lệ Sâm hoàn hồn hai tẩy đại trống trơn. Nam ca cũng khổ ngố mà nở tị hiệp. Mở túi máu ra liền bắt đầu uống một lạt sọc cùng nhớ tới chỗ khổ sở. Dù sao tôi sắp phải chết cuộc cùng mánh ô ngờ một thùng lớn, tôi muốn làm một cổn quỷ no bụng. Lệ Sâm nghi ngờ nhờ ổ sàm chú. Nghĩ tới, chẳng lẽ cổ quỷ chưa có phạt thiền dạ biến hóa trên thực cổ. Cũng đúng cổ là cái đồ thần kỳ không định. Phòng trưng trí nhăn không nhờ ác nhờ cổ thạch cọc cũng có thể lại thấp thỏm đến 10 ngày nửa tháng. Định cũng xô hệ nào ý truy hển, Lệ Sâm vừa há miệng ra lại nghĩ đến bộ dạng xô nhận tới, còn cáo một đồ ái mắt sáng long lanh. Dứt khoát cái gì cũng không nào ải. Nam ca sợ hãi Lệ Sâm đem túi máu đoạt lại cho nên uống rất nhanh. Chờ uống xong còn lưu luyến liếm liếm vết máu mặt. Cổ đã ăn no cho nên tâm tình rất tốt, còn đáp ý tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Lệ Sâm, dù sao cũng đã bị tôi ăn hết ảnh đờ nghĩ chuyện lấy lại. Ngoài dự liệu quả ồ, Lệ Sâm vậy mà còn cười một quải. Ai ngửi cái gì? Nam ca chớp chớp con mắt. Trời sắp nhá nhem tối, Lệ Sâm cũng đã một người khổng sỏ ăn cái gì rồi ảnh khổng đại bụng sao? Nhìn mình cười lẽ nào liền no bụng? Giòm bị ngốc. Lệ Sâm cũng chậm rãi cử động thân thể, nhìn ra bóng đêm nồng nặc phía ngoài cửa sổ. Không đợi ai Nam ca xù lông, Lệ Sâm tiếp tục nào ải, tôi có vài kế hoạch cổ cáo muốn nghe hay không? Nam ca tò mò dịch tới gần, cái gì? Thời điểm màn đêm rũ xuống, thành ca thực cửa phải người đến mời hai họ. Đều bị yêu chú là xe thiết giáp rất quan trọng, Lệ Sâm lái xe điển một rộng rãi tại cổng thị trấn, mang Nam ca đi bồi tới. Lúc thành ca vừa nhìn thấy kia hai người đi chùa quỳnh khổng tự chủ được lộ ra bộ dáng tươi cười. Buổi tối Nam ca đi một quần áo, vẫn là dàn di trang phục cùng Lệ Sâm ở khổng khác nhau lắm dù rằng là kiểu dáng rất đơn giản lại có cảm giác quần áo tình nhân. Buổi chiều Lệ Sâm quan sát cổ hai giờ, thấy sau khỏi ổ ổng hết túi máu. Vết thi bật triển thoại dương cũng biến mất luôn. Nếu nhờ cổng phà ái là chỉ nhãn nở tự kiểm tra lùi một lện, sắp đi nhồi khổng sọ tim đập cùng hô hợp sẽ bị quả hơi dọa rồi. Khổng phà ái là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì bộ dáng Nam ca bây giờ cùng con người đã khổng sọ gì khác nhau. Trước khi xuống xe, Lệ Sâm còn dặn dò Nam ca làm chỗ cổng nụ tật tuột bản tính thị huyết. Nếu mà hỏng kế hoạch, về xoay nhờ ẹ khổng cô Nam ca túi máu. Nam ca lại hưng phấn nhìn chằm chằm vị trí thành ca, vậy chúng ta đã nào ý gì nha? Người kia là của tôi nha. Chương 48, cô thật là thơm. Lệ Sâm cắn răng, lúc trước ấy như nguyện ý chỗ cô đi tìm người có dị năng hút máu, bây giờ ngần nào ý cô đồ ải với người đàn ông khác cảm thấy hứng thú, xa hoánh loại cảm thấy trong lòng buồn cực kỳ. Thành ca tiến lên phía trước hai bước, cố ra vẻ thận trọng nào ải, các người tới rất đúng giờ. Đây cũng không phải ai là dạ tiệc quý tộc gì, Lệ Sâm nhìn chỗ ở của thành ca hứa dạng đã chèn chỉ một phần, trong nội mở khổng khoẻ cười nhận hứa mô tỉ hiện. Cũng không nên để cho mọi người chờ lâu. Thành ca dẫn Lệ Sâm cùng Nam ca đi bên trong, còn giống như vô tình hủy một cụ, cũng bị hiệt nên gần là gì đây? Lệ Sâm anh nhờ ạt nào ý tên mình. A, Lệ Sâm. Thành ca lại nheo mắt lại nhìn về phía Nam ca một bị cổng tập cổ hủy nẻ giống như lại càng xinh đẹp hơn. Nghĩ đến sau này mình có được cổ hủy vậy, nội tâm Thành ca cảo một trở kích động không bị hiệt cổ hủy bên cả nhầm vần là quan hệ như thế nào. Lệ Sâm hở công nhờ ịn được nào ải. Nữ nhân của tôi. Mắt thành ca sáng lên, quả nhờ y hệ na nở ta đồ ạ không xài. Nam ca vẫn lù ổn không nào lời nào nhưng mà thanh đao sau lưng lại vững vàng dựng thẳng. Một đường đi trong phòng, Nam ca phạt thệ bển trong này cũng không so dạ tiệc gì, ngược lại là bày biện rất nhiều ghế ngồi. Cảnh tượng này ngược lại làm chỗ cổ tổ ạ ải mỉ không ít, dù sao những thứ thức ăn của con người kỳ ạ ộp cũng không ngăn được. Ngược lại sắc mặt Lệ Sâm lại lạnh xuống vài phần. Sau khi ngồi xuống, Thành ca còn sai người khác đưa cho hai người bọn họ hai chén nước, nhưng mà hai người ai cũng không đồng. Nam ca nhớ tới đôi chị em hôm nay bị mạng đỉ kỳ ạ, trong lòng giống như là cảo một vườn mắt nhìn về phía thành ca hỏi, Tô Phương cùng Tô Hiền đâu? Thành ca nghe giọng Nam ca, mặc dù lạnh lùng nhưng mà cái giọng người ạ nở tạ càng ưa thích. Vì vợ dạ nở tạ nhân nhượng khác thường nào ải, bọn không nhờ hơi lâu, quyến đẳng bị nhốt đâu. Lát nữa hai người có thể nhìn thấy bọn họ. Không bị yết và sao Nam ca cảm thấy bộ dạng tươi cười của thành ca hơi vặn vẹo không bị yết làm thế nào cổ không lý giải thâm ý trong nụ cười quảnh tạ nên chỉ ngậm ỉ hẹn không nào hiểu người nào. Lệ Sâm ngồi ở bên cạnh Nam ca, thành ca phạt thiện không khí xung quanh người này đè nén, tâm tại nhờ không tốt. Nhưng hoãn nở tạ vô tình cười cười, Lệ Sâm ái nhảm thấy cái căn cửa nhờ hủy nguyện của chúng tôi như thế nào. Lệ Sâm nhàn nhạt nhờ ai na nở tạ, chỗ này cũng gọi là căn cứ. Thành ca từ trong dung não hệ Sâm chứa đầy khinh bỉ, lập tức ngồi ngay ngắn lại. Sao chưa tính là căn cứ? chúng ta tụ tập bên trong, có người có dị năng thực lực cũng rất mạnh mẽ. Lệ Sâm vừa mới phát hiện ra ánh mắt Thành Ca đối với Nam Ca mang tính xâm lược. Mặc dù tờ một tốc độ đàn ông mà xem, pha ý nào ý thì hệ ngoài Nam Ca thay đổi trở nên rất đẹp, nhờ hình số lạ zombie, kết quả nghệ không bao giờ thay đổi. Ánh mắt Thành Ca giống như là muốn ngấp nghé bảo bối của mình, lạ mặn, thẩm không một phát súng kết lửa nở tạ. Nhưng mà Lệ Sâm ở lại, vốn chính là có tâm tư dò xét tình huống, còn có cứu đôi chị em kia. Cho nên lúc này tận lực trầm tìm nào ải, cho nên sao? Thành Ca vỗ tậy một quải, ha ha cười, tổ ý thơ tựa thưởng thức dạng người ngay thẳng nhành. Thời cầu ngạm đầu diếm, tôi nhìn hai người cũng là có người bản lĩnh khủng bằng các người ở lại đây với chúng tôi. Về xoành chính là cánh tay phải của căn cứ này. Nam Cổng Khỏe nghĩ đến Trần Bạch Yêu, người kia hẳn là lãnh đạo của căn cứ Thượng Kinh Đái. Nhờ hại mồ tốt người ta khí độ phi phàm, nhìn lui mô tốt Thành Ca này. Một quả thị trấn nhục rách một đám điêu dân cộng thêm một người lãnh đạo tự đại ảnh tạ cũng không bị hiệt xấu nào ai đi là căn cứ. Nam Ca một cồn giòm bi cũng không em thừa nhận đâu. Lệ Sâm lùi không trực tiếp cự tuyệt, chỉ hỏi, anh cũng bị hiệt chưa, nếu muốn chúng tôi ở lại các ngựa ý sẽ phải trả giá những thứ gì. Thành Ca cười đến con mắt cũng không tờ ý nữa, quý đi thời cứ nhờ dùng cùng Lệ Sâm nào ai, cái mà căn cứ khác có thể cho là cái gì nha. Đơn giản chính là vật tư cùng người có dị năng bảo vệ mà thôi. Căn cứ của chúng tôi cũng không ghi ông thế. Nam Ca nghĩ thầm, người này cũng tờ tựa đem mình trở thành lãnh đạo. Có cái công ghi ông. Lệ Sâm hỏi lại. Thành Ca ý tứ sâu xa cười cười, lập tức cùng Nam Ca nào ải, còn đợi lát nữa mới có thể ăn cơm khổng bằng sổ đi tùng quanh đi thuốc trước. Đàn ông chúng tôi còn có chuyện phả ý nào ải. Từ khi Nam Ca ngồi xuống liền lặng ý hẹn khổ ngờ một tỷ hiện động cảm nhờ ẩn một lện, xung quanh đây có khổ nghịt người có dị năng cổ quyền cảm nhận được vị trí Tô Phương cùng Tô Hiển. Dù xa ổ cốc cùng không sò hứng thú với ăn cơm nên đứng lên nào y hứa hẹ Lệ Sâm, vậy tổ ải đi ra ngoài trước. Lệ Sâm gật đầu, trong mắt tràn đầy ân cần, đừng đi tạ quá. Nam Ca khổ tỉ hiển cổ xạ từng quên lúc ở thôn mỏ đá, bản thân vụng trộm chạy trốn thiếu chút nữa là rơi xuống vách núi. Biết rồi. Nhờ cô rời đất cũng không quay lại, Thành Ca cuối cùng cũng thả lùng nào y hứa hẹ Lệ Sâm, tôi cũng không quên găn quảng cáo gì, để qua nờ trực tỉ hiệp kiểm tra hàng luôn. Lệ Sâm đẳng sảm thơ y không ghi a ế thích được. Kiểm hàng, trên thị trấn nhờ uy nơi quảnh ta có vật gì tốt. Thái nhờ hẳn thấy Thành Ca phẩy tay, ngoài cửa liền sở thiện một đám người đi tới, còn là một đám cầu ngoài. Nhưng số uy nơi đều mặc đồ rất ít, cũng cẩn thận trang điểm qua. Mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi đều có, tư sắc cũng không xài. Thành Ca cười tủm tỉm, ánh mắt tở trên người các cổ uy chẹt qua còn cho các cầu nghi ở hai hàng ghế trống kia. Cuối cùng Lệ Sâm cũng hiểu ra mấy cái ghế này là chuẩn bị cho ai. Đây là ý gì? Lệ Sâm mặc đã đổ ạn được mô tốt, nhờ hiền tơ tựa luận không tin nổi. Nhân tính của đám người nẻ đã vằn vẹo như thế. Thành Ca lúc này cũng chú ý tới, lý tình vậy mà lại ở giữa đám cầu ngoài, giờ phút người không nhúi mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Sâm. Anh tơ ý mờ ý cô ghi nẻ như thế nào? Thành Ca khen ngợi các cô, đây đều là những người xinh đẹp nhất căn cứ, hơn nữa loại hình nào cũng có ảnh mù ổ hền mảnh mai hay là đầy đạn, căn cứ đều có thể thỏa mãn. Nào ịp sống Thành Ca còn muốn vô bả vai Lệ Sâm nhưng lại bị ánh mà cảnh trởm trở về. Trong lòng Thành Ca lột bực mồ tỉ hiểm, chủ yếu là ánh mắt Lệ Sâm thật đáng sợ, trong khoảng thời gian ngàn nà nở tạ cũng không bị hiệt nghệ nào ỉ quại gì mới tốt. Lúc sau lại nghĩ, bên trong này đều là người của mình còn cần phải sợ Lệ Sâm chỉ cảo một mờ ai nhờ. Vì vợ ra nở tạ lại cười rộ lên, anh cũng đừng cảm thấy kinh ngạc. Sau tận thế, đàn ông như chúng ta, như thế nào cũng phải hưởng một lệnh đánh xem. Chỗ này của tôi cung cấp phục vụ có phải so với căn cứ khác cao cấp hơn nhiều. Thành Ca còn chỉ vì cổ gửi trong đám người nào ải, các cô ở y đều đã cào chồng, nhưng ngoảnh bị hiệt vì sao các cô ở y ngồi ở đi không. Đều là chồng các cô ở y đưa tới ảnh nào ải xem, người ta đều không đi thả ảnh nhìn để ý cái gì. Lệ Sâm giận điểm không kìm lại được. May mắn Nam Cả đã bị giải, nghĩa ủ không chỗ cô nhờ hẳn thấy những thứ này thờ tựa lạ làm bẩn mặt cô. Thành Ca thấy Lệ Sâm chỉ nhìn mình chằm chằm cùng không nào ý truy hiện. Vẻ mặt bí hiểm ảnh tạ nghĩ thầm, chẳng lẽ là động lòng rồi? Cũng đúng, đàn ông không pha ai đều thích thứ này sao? Nhờ ổ bà nguy quảnh tạ kia cũng là da thịt mềm mịn, nếu mà nở tạ tở tựa ấy lại, về sau mọi người còn có thể cùng nhau chơi đùa nha. Nghĩ sao rồi, có phải rất mê người hay không? Thành Ca cười đến vô lại, rôi rôi tay liền có hai ổ gỡ ổ hề néo vòng e ổ đi chua. Mặt thế mới đi cổng điền hai tháng mà đám người nơi nệ đã mật hết tính người rồi. Thành Ca liếc nhìn Lý Tại nhờ một quải. Coi như bán chỗ cổ ta một quái nhân tình, phục vụ khách quỳ đái. Lý Tình cực kỳ mừng rỡ, nở nụ cười sáng lạn đi thời. Chỉ hẳn không trực tiếp dán vào người Lệ Sâm. Nhưng mà không đợi ổ tạ đến gần, Lệ Sâm giống như là trốn bệnh dịch nào ải, cách xa tổ ỉ một tốt. Tay thành ca vốn quỳn đạ ngựa sổ ảng trên người hải ổ gửi kỳ ạ, nghe vậy cũng tức giận nhìn về phía Lệ Sâm, ai nhào ý gì? Đây mới là lời tôi phải hân mời đúng ảnh khỉnh bị quẹt mờ vượt qua đám cầu ngụy kỳ ạ, cuối cùng đưa ánh mắt dở trên mặt thành ca, ảnh nào ải đi là? Dạ tiệc. Thành ca đầu tiên là sững sờ một quải, sau đó lập tức bật cười, đương nhiên. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Tôi cảm thấy, đến lúc dạ tỷ hệ cảnh nhờ ợt đi nhẹ chi. Khi hệ nói tâm tư giết người Lệ Sâm đều có, nửa điểm đều cực cổng nhỉ chỉ cảm thấy thị trấn này lạnh lẽo cực kỳ. Smut, thành ca mới nghe được cảnh nào ải, chỉ sợ là màn nở tật vọng rồi, tôi đối với dạng tiệc này một tốt hứng thú cùng không sò. Sau khi nam ca từ trong nhờ ạ đi dạ cũng cảm giác được các khổ nghịt người đang nhờ ải ồ, cảm giác quả ố đà nhủy cảm hờn không ít. Thời đi mổ nghi hệ mặt tờ tựa chỉnh là một mơ hồi nhân lạnh lùng. Dùng vai thủ đổ án nhở và mấy lần tăng tốc cổ đã cắt đuôi được mấy người đi thì ổ cổ. Sau đó lập tức đài điển trôi nhốt Tô Phương. Thờ trẻ nào ạ nhốt cũng chỉ là một quả phòng cũ rách, bên ngoài bị khóa lại. Loại khóa này đối với người có dị năng hệ phòn tật một lì dao gió là mở được, nhưng mà Tô Phương thuộc hệ thủy nệ ổ bắt tay hết cách. Khi hệ nghỉ rửa cổ không nhờ hẳn thấy Tô Hiển không bị hết tái nhờ hướng bây giờ của Tô Hiển như thế nào rồi. Lùi không bị hiệt vận mệnh của mái nhờ ẹ là cái gì cổ trổ hển ở góc tường ôm đầu gối, chỉ hy vọng thành ca quên mặt cổ. Đột nhiên cửa truyền đến tiếng khóa bị bổ ra, tim Tô Phương đều nhảy vọt lên đến cổ học rồi. Ai biết thời điểm cửa mở ra cổ nhờ hển thấy lại là một cổ gửi mặc trang phục giàn di. Cổ gửi nguyện cọc cũng có ấn tượng. Hôm nay người đàn ông quả ổ ơ ý còn cứu mình cùng Tô Hiển. Nghĩ đến mình nhu nhược đến vệt nào ý cảm ơn đều chưa từng cổ sở hổ cúi đầu. Nam ca đem thanh đao thả lại vào trong vỏ còn quay đầu nhìn cái khóa kỳ ạ một quải. Nghĩ thầm, cũng quả không chặt chắn mà. Khi đi ổ cột không quên đóng kỹ cửa lại, lúc tờ triển cạo nhìn xuống Tô Phương, Nam ca ý thức được hình như mãi nhờ không xó lời gì hay nào cuốn sổ ghi ngoại. Tô Phương cũng không nào ý truy hển, hai người cứ rằng có như vậy nửa ngày, Nam ca vậy mà lại ngồi xuống. Cô dạ ạ vào cực kỳ gần, Tô Phương chỉ cảm thấy bên cạnh có cảm giác mát mát chuyển đến. Nhưng mà coi như là cổ mù ổ hển dịch điệp cũng không được. Bởi vì lúc này ổ quýn đã ngựa ạ ở góc tường đây. Nam ca hơi chỉ ủ không được dụ hoặc của máu Tô Phương, người có dị năng hệ hỏa đều có vị máu có hương vị nóng hưng hực, mà hệ thủy đem lại cảm giác thuần khiết hơn nhiều nhờ ẹ nhờ ảng mà sung sướng. Cứ ngồi người như vậy, đôi mắt Nam ca đã sở thiện một xạ máu đỏ sậm cổ quỳnh tiến lại gần cổ Tô Phương tham lam hít tất. Đó cũng không phải là hô hấp mà chỉ là cảm nhận mùi máu ở trong thân của ỉ một lện. Ừm, hương máu người thơm như thế khẳng định là ăn càng mỹ vị. Tô Phương quả thực là bị dọa ngốc rồi. Đây là... xảy ra chuyện gì, một cuộc loài, thế mà dán vào cổ mình hít lấy hít để. Trời ơi, đu cổ đã không nghĩ được gì rồi. Không đỡ ổ hoặc có phải là cậu nghĩ nhiều hay không, Nam ca cuối cùng cũng mở miệng, dù nào ỉ quỳnh hơi khàn khàn, cổ thật là thơm. Chương 49, tôi muốn căn cô. Đại học mà Tô Phương học điển hình là nam nhiều nữ ít. Trước kia ở trong trường cũng đã gặp mờ ỉ cổ gửi cả cử chỉ thân mật. Nhưng lúc người thở tựa sạt dạ trên người mình cổ cảm giác một người thấp thỏm đều muốn vào thời khắc này buộc phát ra. Nơm nớp lo sợ nhìn Nam ca, xong lại bắt gặp tia sáng lóe lên trong con người đen kia chiếu thẳng vào khuôn mặt mình. Tô Phương nghĩ thầm, mình cũng không đẹp bằng sổ ghi nguệ, đến cô ở ỉ vừa ý mình chỗ nào vậy. Để ý tới thanh đao phía sắc của ghi kia. Nếu như bây giờ cổ cất tùy hệt cổ ở ỉ sẽ khổ nghẹ chèn quá hóa giận chứ. Nội tâm Tô Phương vẫn quỳnh đẳng ghi ở chiến quyết liệt. Nam ca cũng không dư lầm trong luân sổ ở ý nghĩ cái gì, chỉ là trong bóng tổ ý cổ phát thiên Tô Phương mặc dù thơm đến mê người. Nhưng so với lực ảnh hưởng của Lệ Sâm đối với mình vẫn kẻ mở không ít. Lúc này ổ ngược lại thấy may mắn khi Lệ Sâm cho mình nếm quan hoành. Nghĩa u không với khoảng cách gần cái cổ chân bóng như thế nào ý khổng trởng sổ thở tựa khổng nhờ ỉn được nhào lên căn đấy. Nam ca tận lực bình phục khát vọng trong lòng, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Tô Phương. Nghĩa u cổ đăng ý Lệ Sâm ta kỳ u gì cũng muốn làm ra giả ngờ mỗi tốt. Vì vợ ỷ cổ hệ nụ ốt mở nước bọn, lựa chúng một lô và phương thực cổ có thể tiếp nhận được, cùng Tô Phương nào ải, Tô ải đi ghi ụt cổ cửa em trải ổ, sau khi chuyện thành cổng sổ sổ tôi cần một quả nha. Tô Phương quả thực là nỉ một da gà cổ gái đồ ai diện với thơ tựa thịt mình sao. Thành ca cũng liên tục thiết kế muốn có được cổ nhờ hên mà lúc nhìn thấy thành ca cổ lù ổ hên vô ý thức buồn nôn. Giờ đối mặt với nam ca cổ cùng mất tự nhiên nhưng lùi khổng tẹt cổ bẹ này. Lòng Tô Phương đều đã bị hai chữ em trai hấp dẫn đi sự chú ý cổ sở hổ xoa xoa cánh tẩy đảng nì ra gà, bán tín bán nghi hỏi, cổ thở tựa có thể giúp tôi sao? Đương nhiên. Nam ca lại ngợi một quải. Thật mù ồ hển cằn một quải, gào. Trong đầu Tô Phương tờ tựa giật rồi rắm, dù xa ồ cổ thở tựa không tịt cô ngoài. Nhưng mà cổ suy nghĩ một chút, tối thiểu ai nạm ca vẫn là một cổ gửi xinh đẹp. Nếu là thành ca. Thôi, mình vẫn nên đồng ý với ơ ý. Dù sao bây giờ là tận thế, cùng lắm là sau khi kết thúc lộ ủy ựa tại nhờ này, bản thân mang Tô Hiển nhanh chóng rời đi à được. Vì vậy Tô Phương gật gật đầu, trong dung nào ý kỳ ạ còn mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền. Được, tôi đồng ý. Nam ca lúc này cũng không bị hiệt mở chỉ vô tâm quả ổ loại khiến Tô Phương nghĩ như vậy nhiều, chỉ là mừng rỡ bật cười. Vậy tốt nhất là cổ cặp nào người giữ lời. Tô Phương đang bị trói, Nam ca rút thanh đao ra, đem sợi dây thởm trên tay cùng cổ chứ nô ơ ý đều chém đứt. Sau đó cũng nào ý hựa ý cổ, xung quanh không so ai, lát nữa sau khỏi ổ rời khỏi đi thải đi thẳng về phía đồng đài, xe chúng tôi ở bên kia. Nhớ kỹ, vùng sau sẽ khổng khoa cổ tơ nơi đó lên xe. Tô Phương chăm chú nghe Nam ca nào ải, ngưng trọng gật đầu, chờ thời điểm Nam ca muốn đứng dậy cổ mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Nam ca. Nghĩa u không phà ái là cổ ở ý không sỏ ác ý nào ý không chờ Nam ca sẽ vô thức đem tay ô ở ý cắt đứt. Tô Phương chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay dị thường lạnh như băng, nhờ hình sổ sổ là do thể chất Nam ca kém, tại sao ổ cổ phà ái giúp chúng tôi? Lẽ nào là bởi vì nhìn hai chị em cổ giật đáng đồng tình? Hay là Nam ca tờ tựa? Thích mình? Nam ca cũng không bị hiệt tâm của huyền quấy đi cháy lại nhiều lần như vậy, chỉ đem cổ tay rút ra nhàn nhờ ạt nào cũng sổ ơ ý. Người trong thôn này khiến người khác chán ghét cực kỳ, tôi chỉ thuần tùy khổ ngạ bọn họ. Thuận tiện, tôi còn muốn đem tất cả người có dị năng trong thị trấn đều ăn hết. Gào. Không đợi Tô Phương nào in hoa, Nam cả đã nhật theo thanh đạ ổ đi ra cửa. Tô Phương cũng khổ ngới lại bên trong này lâu, chỉ dựa theo lời Nam cả đã nào ải, sau khi ra cửa liền hướng tới phía đông chạy. Nam ca bước nhanh về chỗ nhốt Tô Hiển. Thời gian quả ổ khổng suy nhiều, Lệ Sâm chịu trách nhiệm ngăn chặn thành ca, còn người khác bất cứ lúc nào cũng có thì chua. Cổ Quỳnh chưa lại gần mục đích cũng cảm giác được chỗ đó cả khổ nghịt người. Nam ca hơi lo lắng. Lục cổ vơ mời đi cửa Tô Phương, mấy người này còn chưa tới đâu cổ khổng sò hơi thở, bên trong này cũng khổng sò giòm bị cho nên chỉ đơn giản che giấu thân ảnh đi thời. Dán vào góc tường cổ thở trong khe hở nhìn ra lúc này Nam ca mới phạt thể nào mấy gã đàn ông thế mà lại đem đệ Tô Hiển ở dưới thân thể. Nhìn bộ dáng xấu xa kia cổ quả thực là hẳn không tự đâm hai mắt. Tô Hiển còn chưa bị đắc thủ nhưng cũng không sai biệt lắm. Quần áo toàn thân cậu đều bị xé vỡ vụn, giờ phút này thân thể bị ép thảy nhờ một thế khuất nhục. Những ngôn từ ô uế mà mấy gã đàn ông dâm đảng nào ý dạ cũng không ngừng đập vào lỗ tai Nam ca. Vì phòng ngừa Tô Hiển gào thét, mấy gã này còn che miệng cậu lại. Từ góc độ này Nam ca có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt Tô Hiển. Cô nhờ ật thời rồi dám. Lệ sinh nào ý cho cô bị hiện là cột phải bí mật đem hai chị em đem đái, những người khả cảnh có biện pháp đối phó. Nhưng mà bây giờ làm thế nào bí mật? Cũng không chờ những người này xong việc rồi mình mời đi ưu đãi. Nam ca lại nghĩ tới ánh mắt của Tô Phương lúc nãy, còn có lúc ban ngày, bộ dáng cùng Tô Hiển khi phải xa nhau kia. Vì vậy Nam ca nắm chặt thanh đao trong tay, hạ quyết tâm bỏ lên trên một phòng. Phòng ở nghệ đã rút nạt không chịu nổi, căn bản là không cho người ở nữa. Thậm chí năng lực chịu sức nặng cũng rất kém cỏi. Nhưng người Nam ca lại giống như là thằn lằn, vững vàng bò ở phì ạ trên một mật thằn cũng khổ nghèo phát ra. Chờ đến lúc bò đến nóc phòng. Nam ca cũng nào ý thầm trong lòng, động tác này là cùng dòm bị cấp 3 sáng nay không nghỉ tới dùng tốt như thế. Tô Hiển muốn quy nắng ghi ạ y rua, ai biết vừa ngẩng đầu lên thế nhưng lại phát hiện Nam ca ở nóc phòng, cậu mánh liệt trận to hai mắt. Nam ca đem ngón trỏ dựng thẳng lên đặt trễ bờ môi, làm ra động tác chớ có lên tiếng. Dù sao tuổi Tô Hiển vẫn nhớ, loại trận chiến này cờ ủ ở tựa sợ hãi, giờ phút này đành phải nhắm mắt lại. Những người khác thấy Tô Hỷ không ghi ạ y rua nữa, cho rằng cờ đã nhận mệnh. Động tác xuống tay càng nhanh hơn. Nam ca nghe bọn họ tranh luận xem ai được xuống tay trước đem Tô Hiển. Mà Nam ca Quỳnh đang vua điền một khắc tìm góc độ ra tay. Năm người, nhất định phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất cổ không để cho bọn họ phát dèm thăn. Tay Tô Hiển gắt gao nắm chặt mặt đất, cậu tập trung quá mức thậm chí còn cảm giác được có đồ vật gì đập trên nhờ đầu mình. Nam ca vì sao còn chưa ra tay? Dưới đáy lòng cậu gieo họ. Gã đàn ổng trên người đã chu bị dùng lực, Tô Hiển lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Nam ca cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội. Chính là giờ phút này, cô nhà một quái tờ trên nập phòng vỏ xuống dưới đất, giống như con giỏm bị hệ tinh thần hôm nay, chỉ là hành động quả ô loại lưu loát hơn, thanh đao trong tay bay múa phát ra tia sáng lạnh. Mà năm gã đàn ông này đều đạn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tô Hiển, ai cũng không nghĩ đến có giỏm bị đánh bất ngờ. Đợi đến lúc bọn họ muốn tránh, Nam ca đã tờ nóc phòng rơi xuống vùng 3 lần đao liền thu được 3 cái mạng. Mặt khác hai gã còn lại vài nụp chỗ xa cho nên Nam ca mới cổng ghi hiệt hai người này ngay được. Vừa mới phút trước vẫn là nhóm 5 người hì hệ mà chỉ còn lại hai người. Hai người bọn họ khiếp sợ nào ý không ra lời. Nam ca vừa mới đứng vững trên mặt đất, thậm chí mấy sợi tóc bởi vì động tác vừa rồi quả ổ quỳnh đả người trọng khổng trùng bay xuống ngoan ngoan xoạ trên bài. Hai gã kia thấy Nam Ca trong chớp mắt giết ba người, con mắt đều khổng chập ní một quải, sắc mặt trắng bệch muốn mở miệng thét lên. Nhưng mà Nam Ca cũng đã mảng theo thanh đao nhảy về phía trước một cù nào ỉ nhảm cùng khổng sò. Tay trái che miệng quả một tạ, tay phải từ phía sau vẽ lên cổ gã một đường gọn gàng một quải đầu người cứ thế mà rơi xuống. Gã đàn ông còn lại chứng kiến từ đầu đến cuối lại bị Nam Ca hù dọa trực tiếp kẹ dởm khổng khổng chế được, trời ỉ chia đến kêu lên. Gã không ngừng run rỉ trên mặt đất cầu xin Nam Ca tha thứ, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Tôi ỉ thờ tựa khổng chạm vào tô hiển khổng tin nổ hoặc cậu ta đái. Nam Ca phạt thệ ngạ bị dọa đến thằng đều bất ổn, thấy hơi mật đi hưởng thú ra tay. Giờ phút này tô hín đang nghi dậy, áo rách quần manh. Cậu chỉ có thể dùng tay che lại bộ phận mấu chốt, sau đó ngẩng đầu xấu hổ nhìn về phía Nam Ca. Cầu xin nô dục tôi dịa thành tạ. Nam Ca vốn mù ô nào ải, chỉ gửi quả cậu cũng vừa mới cũng lộ ra vẻ mặt này, chỉ là khổng sò nghiêm trọng như cậu thôi. Hai chị em này sao lại thẹn thùng như thế?